đáng tiếc nó vận khí không tốt, đụng phải Lao Dương vừa lúc tại thu thập vườn rau. Theo một phương diện khác nói nó vận khí lại rất tốt, Lao Dương không tại bọn chúng sẽ tiến vào vườn rau, sau đó sẽ bị chăn đá cho cuộn. Tiểu Linh Dương là chăn đá yêu nhất đồ ăn một trong. Dương Thúc bảo không nỡ đem Tiểu Linh Dương uy chăn đá, hắn càng không nỡ dùng vất vả trồng ra tới rau quả uy Linh Dương, thế là hắn khai thác điều hòa phương thức đến xử lý việc này. Hắn cho vườn rau sử dụng cam lâm thuật, dù hoặc chung quanh thỏ rừng chuột đồng xuất hiện, sau đó chăn đá có thể thừa cơ ăn thịt. Chờ chăn đá mang lên đồ ăn chui vào trong huyệt động, Dương Thúc bảo lại cầm lấy rơi xuống sinh mệnh tuyển xương mù cỏ dại đút cho Linh Dương. Thú cái ăn rất vui vẻ, thú nhỏ cũng muốn ăn, nhưng hít hà sau nó vẫn là chui vào lão mụ dưới hông ngựa đầu bú sữa mẹ. Nhìn thấy thú cái dịu dàng ngoan ngoan ăn cỏ dại dáng vẻ, Dương Thúc bảo Linh Cơ khẽ động đi đem John kêu đến, nói ra, ngươi có thể hay không dạy bảo cái này Linh Dương đi ăn cỏ, chỉ ăn thảo không ăn này một ít rau quả. John khó xử, cỏ dại cùng rau quả chủng loại nhiều lắm, dùng trí tuệ của bọn nó rất khó đem phân biệt ra được. Nếu như nơi này chỉ có một loại cỏ dại hoặc là một loại rau quả còn tốt xử lý một chút. Trong đất cỏ dại nhiều nhất là cỏ bồ câu, Dương Thúc bảo rút một gốc cho hắn xem, kia nhường Linh Dương tiểu đủ lớn chuyên môn ăn loại thức ăn này, ngươi có thể làm được sao? John vui vẻ cười nói, chuyện nào có đáng gì? Hắn vuốt ve thú cái chán dẫn nó tiến vào vườn rau bên trong, dạy bảo nó đi phân biệt Nam Phi cỏ bồ câu. Tại John mang đến thư linh tại đồng ruộng đi vào trong một cái vừa đi vừa về, hắn liên tục mấy lần dạy bảo. Sau đó chờ hắn rời đi thư linh đã hiểu được chuyên môn chọn lựa cỏ bồ câu đến ăn. Dương Thúc bảo xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ma thú tinh linh bỏ đi ngay. Sau đó hắn phát hiện còn phải có người nhìn xem thư linh, nếu không nó sẽ ăn cỏ bồ câu cũng sẽ ăn rau quả, đương nhiên ưu tiên ăn rau quả. Cho nên, lão Dương còn phải đổ mồ hôi như mưa. Vườn rau cách đó không xa có cái hồ nước, cái này vốn là một mảnh đất lõm, mùa mưa liên tục mưa xuống, nước mưa tụ đến bọn chúng không kịp bốc hơi thành một vùng hồ nước. Trải qua lắng đọng, nước chất còn rất thanh tịnh. Lão Dương vây quanh đi dạo nhìn xem có hay không cá, hắn ban đêm muốn ăn cá. Kết quả không có. Ban đêm hắn vẫn như cũ ăn tương bạo thanh loa, lần này dùng tương hơi nhiều một chút, sau đó hắn dùng dưa leo chấm tương ăn. Xào qua đại tương tư vị càng hương, phối thêm thanh thúy dưa leo lão Dương răng rắc ăn vui vẻ. Càng vui vẻ hơn chính là lâu ít hờ y trong vùng ngay tại trình diễn một trận đấu thu chiến, hắn có thể một bên xem động vật đại chiến một bên ăn cơm chiều. Xỉm bạ phát hiện lửng mật. Kỳ thật sớm tại lửng mật đến ngày đầu tiên xỉm bạ liền phát hiện, nhưng nó lơ đễnh, dù sao nó lại không đói bụng, cũng không muốn ăn thịt lửng mật. Nhưng là hôm nay chạm vạng tối tình huống không đồng dạng, xỉm bạ tại trong hoa viên tắt đi tiểu, sau đó lửng mật thừa dịp nó rời đi đi cùng một địa phương cũng tắt đi tiểu, làm xỉm bạ về sau ngửi được mùi vị không đúng về sau, chiến đấu liền bạo phát. Dưới tình huống bình thường sư tử báo chờ cũng sẽ không đi treo chọc lửng mật, bởi vì con hàng này có can đảm lượng kiếm không thỏa hiệp. Bọn chúng không phải cỡ lớn họ mèo động vật đối thủ, có thể họ mèo động vật muốn săn giết nó cũng rất khó, sơ ý một chút sẽ bị nó cắn một cái cào một chảo. Tại không có y y dược cũng không có y y náo châu Phi trên thảo nguyên, chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật chính là vi khuẩn cùng virus, tất cả động vật đều không muốn thụ thương. Bọn chúng một khi thụ thương rất dễ dàng phát sinh lây nhiễm, một khi lây nhiễm sẽ dẫn đến thân thể suy yếu, một khi thân thể suy yếu liền bắt giữ không đến đồ ăn, một khi bắt giữ không đến đồ ăn sẽ trở nên càng suy yếu. Kế tiếp là tuần hoàn ác tính, cuối cùng chờ đợi bọn chúng chính là tử vong. Hết lần này tới lần khác lửng mật không có 2 cân thịt ép không ra 2 lượng dầu lại dũng manh thiện chiến, cho nên manh thu nhóm thực đơn bên trong đều không có thân ảnh của nó, tận lực không đi chủ động treo chọc nó. Lần này lửng mật là chủ động treo chọc xỉm bạ, hùng sư đi tiểu là chiếm địa bàn ý tứ, nó tại xỉm bạ đi tiểu địa phương lại đi tiểu một phen, đây là rõ ràng khiêu khích. Xỉm bạ phát hiện việc này sau phẫn nộ, nó vây quanh vườn hoa xoay quanh tử. Sau đó phát hiện lửng mật sau sông đi lên chính là một tiếng giống. Lửng mật không yếu thế chút nào dướn cổ lên phát ra tê tê tiếng kêu to, nó vô dụng tuyến hôi thả tức giận đến thừa cơ đào tẩu, mà là lựa chọn lượng kiếm. Lúc này 3 cái tinh linh phi buôn đi ra, xem náo nhiệt. John chạy đến nhà ngói thép màu kế tiếp nhảy vọt lên tầng 2, sau đó lại là nhảy một cái 2 tay bắt lấy nóc nhà mưa che xoay người mà lên, thân thủ mạnh mẽ mà lưu loát, không hổ là chiến đấu nhất tộc. Đám điệu tinh cũng muốn chơi một tay tao. Kết quả bọn hắn cái đầu bắp chân lại ngắn, họa hổ không thành phản loại chó. Tầng dưới chốt không cao 2 người tuần tự lật ra đi lên, lầu 2 có 3 mét nửa cao, bọn hắn nhảy lên rất xuất sắc mượn nhờ hàng rào trợ lực ngược lại là nhảy dựng lên bắt lấy mưa che, nhưng lúc này kiệt lực bọn hắn không có cách nào xoay người đi lên, chỉ có thể đạp đạp tiểu chân ngắn muốn đi lên cọ. Dương Thúc Bảo nghe được thanh âm quay đầu xem, sau đó nhìn thấy 2 tấm kinh hoàng mặt. Địa tinh tiểu chân ngắn cái gì cũng không có cọ đến, cuối cùng bọn hắn cánh tay bất lực liền rơi xuống. Đằng sau hai người không mặt mũi bò lên trên nóc nhà, liền núp ở lầu hai vụng trộm xem sư tử và lửng mật chiến đấu. Xì bạ cái đầu so với lửng mật rất nhiều, nó nghĩ ỉ vào cái đầu đi nghiền ép lửng mật, kết quả lửng mật cương cân thiết cốt, bị nó nhào đến mấy lần lại căn bản không có vấn đề, đợi đến sư tử rời đi nó lập tức lại bò lên, so với tiểu cường còn bền hơn mạnh. Phát hiện tấn công vô dụng, xì bạ dứt khoát bắt đầu cắn xé, nó ra tay trước ra vài tiếng hùng sư gầm đến chấn nhiếp đối thủ đồng thời cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đáng tiếc lửng mật hổ ép một cái, căn bản không sợ, ngược lại đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Xì bạ ra tay độc ác, một cái thiểm điện tấn công rơi xuống đất thăm dò, lửng mật đứng dậy cắn xé, kết quả đây là một cái hư chiêu. Xì bạ lừa gạt nó đưa đầu ra ngoài sau nhanh chóng quay người theo khía cạnh phát động công kích, một ngụm đi lên ngậm lấy lửng mật cổ. Nó coi là dạng này liền thắng, liền ngậm lửng mật ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thúc bảo đến diêu vọ Dương Ai. John đáng thương nhìn xem nó nói ra, ngươi muốn thảm. Lửng mật đầu có thể 180 độ quay lại, nó quay đầu lại tại xì bạ cằm dưới cắn một cái. Xì bạ đau nhếch miệng kêu to, nó há miệng lửng mật liền rơi xuống mặt đất, sau đó cung ngựa thành thạo, vô sự tự thông theo xì bạ giữa hai chân chui qua, cùng nổi lên thân ở nó trên mông cắn một cái. Tại chỗ, xì bạ cái đuôi theo vào nhập sinh sôi kỳ X3, cứng rắn thẳng. Điều này nói rõ là thật đau. Dương Thúc bảo hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian chuẩn bị nước khử trùng, bằng không sư tử con muốn biến chết sư tử, này lửng mật thế nào lợi hại như vậy à? Lửng mật bình thường đến nói không có mạnh như vậy, bọn chúng sức chiến đấu đều là bị trên mạng bình thường thổi cho thổi phồng lên, trên thực tế sư tử cái thường xuyên sẽ bắt giữ lửng mật cho sư tử con chơi, huấn luyện bọn chúng săn bắn kỹ xảo. Nhưng là, đây là ma thú tinh linh thuần hóa qua lửng mật à? Xì bạ giận tí mặt, nó nhanh chóng trở lại cắn lửng mật điên cuồng hất đầu, lửng mật bị quăng thành quạt điện, không có lực phản kháng chút nào. Vung xong nó lại đem lửng mật ném tới trên mặt đất, dùng móng vuốt ấn xuống hạ miệng đi cắn xé. Một trận thao tác mánh như hổ, xì bạ lúc này mới mặt âm trầm coi như thôi. Kết quả nó vừa muốn đi, bị hảo một trận trà đạp lửng mật lại từ dưới đất bỏ dậy cũng xông đi lên lại là một ngụm. Xì bạ ngộng. Lượng kiếm trọng yếu nhất chính là cái gì? Khí thế. Nhất cổ tác khí khí thế. Xì bạ vừa lui, lửng mật theo vào, tráng kiện tiểu chân ngắn nện bước bên trong bát tự chạy nhanh chóng. Xì bạ không làm rõ ràng được tình trạng thêm vào đã mất đi khí thế chỉ có thể trốn, một bên trốn một bên rất không có gan ngao ngao gọi. Dương Thúc bảo liên tục thở dài, tạ bảo khánh á tạ bảo khánh, ngươi đi chọc Lý Vân Long cái này hỗn đản làm gì? Chương 119, phát hiện mới. Lửng mật uy phong bất quá một phút, theo sư tử con tiếng kêu rên, một đạo mạnh mẽ uy mãnh hình thể theo phương bắc xuất hiện. Dương Thúc bảo lần thứ nhất thấy được hoàn toàn trạng thái sư tử cái đi săn tư thế, nếu như nói báo săn bắn dựa vào tốc độ, hà mã buôn tập dựa vào lực lượng, kia sư tử chính là đem tốc độ cùng lực lượng làm kết hợp, lại kết hợp hoàn mỹ. Hơn 100 mét khoảng cách sư tử cái chỉ dùng vài giây đồng hồ, nó không riêng chạy nhanh còn chạy mãnh, màu vàng kim lông ngắn tầng tầng nổ lên, như là khảm nạm đầy người kim xương, kia thô to móng vuốt trên đồng cỏ trà đạp một cái liền có một nắm lớn gãy cỏ xanh tại không trung bay tán loạn. Lừng mật miết lên đầu nhìn một chút. Chân chu chui vào trong hoa viên. Nó tại trong hoa viên đánh động tiến hành là sân nhà tác chiến, một cái không tốt liền có thể trở lại trong huyệt động, bộ dạng này sư tử nhưng là không còn triệt. Xạ bị đi săn kinh nghiệm phong phú, nó tìm được lửng mật hang động đồng thời luồn vào móng nuốt đi rút đứng lên. Lửng mật lần này là thật nguy hiểm. Vừa rồi đối mặt ấu sư nó liền chiến liền thắng đó cũng không phải là nó nhiều có thể đánh, mà là toàn bộ nhờ đối thủ nhược kê phụ trợ. Xì bạ tuổi nhỏ lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Muốn săn giết một đầu trưởng thành lửng mật không dễ dàng như vậy. Sư tử cái không đồng dạng, nó đối phó lửng mật là thiên về một bên nghiền ép. Còn tốt này lửng mật dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm phong phú, nó đem xào huyệt đào rất sâu, sư tử cái luồn vào móng vuốt đi rút mấy lần không có móc đến nó. Xì bạ rất tích cực đi lên dùng móng vuốt lay cửa hang, nó ngược lại là thông minh, biết mở rộng hang động đến thuận tiện ngạch nương thi triển bản lĩnh. Dương Thúc bảo cũng không thể để bọn chúng hai mẹ con phá hủy hoa viên của mình. Hắn đi mở ra tủ lạnh xách ra một khối tảng băng ném cho Sabi, lại đi ra ngoài nắm lên xỉm bạ cho nó trên đùi trên mông vết thương đổ trừ độc dịch, đắp một ít thuốc bột. Xỉm bạ nghĩ liếm vết thương, lão Dương cho nó một bàn tay, không cho phép đụng. Cái này khiến nó rất ủy khuất, liền chạy tới ngạch nương trong ngực muốn cầu an ủi. Sabi cắn một cái tại nó trên cổ đưa nó cho nhấn đổ vào trên đồng cỏ, lần này sư tử cái thật nổi giận, hai mắt nộ trường, trong cổ họng buồn bực giống liên tục, ngoạm ăn rất nặng. Xì bạ lại đau lại sợ cũng không dám phát ra tiếng kêu, nó hai cái chân sau hung hăng run rẩy, cái mông trên vết thương rơi xuống rất nhiều thuốc bột, cùng tuyết rơi dường như. Sư tử chi huy, hiển thị rõ tại đây. Dương Thúc bảo không dám lên đi nhúng tay, hắn đành phải cho John đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi thượng. John nói ra, Xạ bị giống như rơi vào khát máu quang hoàn chúng, ta lên sợ là cũng phải bị cắn. Dương Thúc bảo nói, không sao, ta đến lúc đó đi cứu ngươi. John lắc đầu nói, ngươi nhiều lắm cho ta đoạt ra thi thể đến, nó một cái liền có thể cắn chết ta. Vậy ta hậu táng ngươi. Sư tử cái sẽ không cắn chết con của mình, nhiều lắm thì bởi vì đối nó biểu hiện không hài lòng mà tiến hành thể phạt. Hù dọa qua xỉm bạ sau xạ bị buông lỏng ra miệng, xỉm bạ vừa muốn đứng lên, chuẩn bị đi ra xạ bị mạnh mẽ lại quay đầu hướng nó nổi giận gầm lên một tiếng, xỉm bạ thuận thế đổ vào trong bụi cỏ, hai mắt vừa nhắm, giả chết. Xạ bị ngửi ngửi mùi tự mình đi lửng mật vung qua nước tiểu địa phương một lần nữa đi tiểu, điểm ấy Lao Dương rất chịu phục, châu phi động vật bảng quang bên trong tùy thời tồn lấy nước tiểu, suy nghĩ gì thời điểm nước tiểu liền lúc nào nước tiểu. Tha khởi thi tảng, xạ bị chậm rãi hướng bờ sông đi đến. Nhìn thấy xỉm bạ không có cùng lên đến nó ném thịt tảng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, thanh âm vang dội mà hùng hồn, đây mới thực là sư tử Hà Đông giống. Xỉm bạ không còn dám giả chết, đứng lên đủ rũ túi đầu đi theo, nó một đường đi một đường quay đầu xem Lao Dương, con mắt đen như mực bên trong mơ hồ có hơi nước đang dập dờn. Lao Dương bừng tỉnh đại ngộ, đối với nó dùng sức khoát tay áo, gặp lại. Sợ mất mật không riêng gì ấu sư còn có lửng mật, đợi đến trời tối nó mới dám theo trong huyệt động ló đầu ra nhìn ra phía ngoài xem. Phát hiện sư tử rời đi sau nó thận trọng leo ra, trộm trung thực. Cái này tuần không có việc gì, Dương Thúc bảo chuẩn bị đường đường chính chính sửa đường, tối thiểu trước tiên cần phải có một đầu không sai biệt lắm bằng phẳng đường, không cần cứng lại mặt đất, nhưng tốt xấu đừng có lại mấp mô mài đúng quần. Gần nhất hắn cảm thấy mình tuyến tiền liệt không phải rất thoải mái, rất có thể chính là bị xe tòa mài. Trước kia lão Dương có người bằng hữu thích cưỡi vùng núi xe, kết quả cưỡi xe tư thế sai lầm áp bách dưới thể mắc phải viêm tuyến tiền liệt. Về sau lão Dương tìm mấy cái lao trung ý y mới chữa khỏi, kém chút bất lực. Này nhất định phải lấy đó mà làm gương. Hắn phụ trách quy hoạch con đường, tìm kiếm cái hố chẳng phải nhiều thổ địa làm mặt đường, hai cái địa tinh từ bên ngoài một mảnh đất hoang lên đào đất sau đó John mở ra xe ba bánh vận chuyển thổ nhưỡng, trở về sau Dương Thúc bảo đồng thời phụ trách hướng quy hoạch mặt đường cái hố bên trong lớp đất. Bốn người áp lực công việc tương đối lớn, nhưng dù sao không có việc gì, chậm rãi làm lấy là được. Đám địa tinh trong đất móc một hồi, đông nhiên hô, thành chủ, cái này dưới đất đều là tảng đá trắng, làm sao bây giờ nha? Dương Thúc bảo đi qua xem xét, bọn hắn hướng dưới mặt đất móc hơn nửa thước đậm, sau đó bùn đen thổ không thấy, thay vào đó là màu trắng thạch tầng, hắc bạch phân minh, phi thường rõ ràng. Hắn thu nhận công nhân binh xúc gõ một cái, một khối đá vỡ vụn ra, rất yếu đuối. Tảng đá trắng rất giòn cũng rất mềm, Dương Thúc bảo dùng ngón tay dùng sức trà sát liền mài hạ một chút nhỏ vụn bạch phiến mạt, hắn lại ngửi ngửi, sau đó suy đoán nói. Đây là đá vôi trắng đi. Đá vôi trắng là một loại đa số địa phương không phổ biến nhưng địa cầu số lượng dự trữ rất phong phú tảng đá, thời đại khủng long lại gọi là kỷ phân trắng. Sở dĩ gọi tên này chính là bởi vì niên đại đó trong hải dương trầm tích đại lượng đá phấn tầng nham thạch. Loại này tảng đá cùng đá vôi, cặn sẽ có quan hệ thân thích, chủ yếu thành phần đều là cạ có ba, nhưng nó so với hai cái này càng giòn càng dễ nát, coi như lại dưới mặt đất đè ép 100 triệu năm đá phấn nham cũng có thể dùng tay tách ra nát. Tại trên thảo nguyên phát hiện đá vôi trắng tương đối ít thấy, bởi vì đá vôi trắng tầng lên rất khó mọc ra tùm thảm thực vật, cân nhắc đến địa phương này không có gì thảm thực vật cho nên bị hắn tuyển đến đào đất, kia phát hiện đá vôi trắng cũng coi như bình thường. Châu Phi đen là đá vôi trắng trọng yếu nơi sản sinh, bọn hắn rất nhiều bộ lạc nham họa bên trong màu trắng đường cong chính là dùng đá vôi trắng phấn phát họa mà thành. Hiện tại đá vôi trắng chủ yếu công dụng là tại cao su công nghiệp bên trong làm nguyên liệu bổ sung hoặc là xay nghiền sau làm màu trắng nước sơn. Mặt khác tại châu Phi nghèo khó địa khu cũng có thể xem như phân viết, đối với Dương Thúc bảo đến nói nó không có tác dụng gì. Hắn ném đi đá vôi trắng chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục đào đất, sau đó nghĩ đến cần bù canxi rùa báo. Đá vôi trắng cả có 3 thành phần không cách nào bị nhân thể hấp thu, nhưng có thể bị rùa báo hấp thu, những vật này ngược lại là có thể dùng làm cho rùa báo bổ canxi. Có đá vôi trắng về sau hắn không chi phí tận tâm nghĩ đi cái đuôi sông nhập miệng hồ vớt gạch cô tông. Nhìn trước mắt đá vôi trắng hắn lại nghĩ. Gạch cô tông có phải là cũng là một loại đá vôi trắng? Bị nước trôi xoát qua đá vôi trắng? Cái này rất có thể. Hắn đối với Nạt cùng Danny nói chuyển sang nơi khác đi đào đất, Danny nghi ngờ hỏi, chúng ta phát hiện tảng đá nha, mà lại là rất dễ dàng nát tảng đá, vậy tại sao còn đi đào đất? Dùng bọn chúng đến bổ khuyết mặt đường không phải càng tốt sao? Dương Thúc bảo sững sờ, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhíu mày suy tư một sự kiện, chính mình giống như biến ẩn. Liên tự mình trí thông minh này là thế nào thi đậu nghiên cứu sinh? Toàn bộ nhờ mệnh sao? Chương 120, một vạn khối mèo. Màn đêm buông xuống, một chiếc vụn vổ xe tải lái vào vịnh Dì Cha Họ cảng khẩu bãi đỗ xe. Vịnh Dì Cha Họ là một tòa bến cảng thành thị, là Nam Phi chủ yếu than đá chuyển vận cảng, cũng là thế giới thứ hai đại tán hàng cảng. Nó ở vào Nam Phi Đông Bắc Duyên Hải, tại đại St. Lucia đất ngập nước cùng Đức Ban Cảng trong lúc đó. Nhờ vào khổng lồ hải cảng, vịnh gì trả họ cùng xung quanh địa khu có nghề nghiệp hoàn cảnh rất không tệ, nơi này làm việc nhiều cơ hội, kiếm tiền nhiều cơ hội, đi vào bến cảng làm công nhiều người, loạn thất bát tao chuyện cũng nhiều. Vốn bộ trên xe tải, trong ngực ôm một cái mèo mắt xanh và Stern mơ mơ màng màng mở to mắt ra bên ngoài nhìn nhìn sau đó cười, tới đất sao. Ta thật sự là ngủ vắng đầu, bất quá không có cách. Cùng miêu mị ngủ chung một chỗ thật là khiến người ta an tâm, ta nhịn không được liền muốn ngủ thêm một lát. Từng cho Dương Thúc Bảo đưa qua lộ y kìa bảo tư trà cây giống người da đen lái xe buồn bằng nói ra, ngươi nói đúng, nhưng bây giờ đến phiên ta đến ôm bọn chúng đi ngủ, đến, ngươi lái xe. Vài sân về sau rụt rụt thân thể cười đùa tí từng nói ra, chúng ta đã tiến vào bãi đỗ xe, ta nhìn thấy con múc, ok, ngươi phụ trách đem xe tiến vào đi, ta phụ trách mời ngươi ăn tiệc. Buồn bằng thành thạo đánh lấy tay lái cười nhạo nói, ngươi còn có tiền mời ta ăn thì sao? Mua mèo tiền ngươi còn thiếu hai ta ngàn khối. Ta đem mini giao cho ngươi, nó hoàn toàn thuộc về ngươi, dùng nó đến trừ nợ được thôi. Ngươi trước mấy ngày còn muốn hoa 3.000 khối mua cho nó quyền sở hữu, ok, hiện tại ngươi không cần lại dùng tiền, nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Weston ôm một cái mèo mắt xanh, bậy điều khiển lên nằm sấp một cái mèo mắt xanh, còn có một cái mèo mắt xanh đợi ở phía sau giường nhỏ trải lên, đây là mini, bọn hắn hùn vốn nuôi cái thứ nhất mèo mắt xanh. Buồn bằng đưa tay đi vướt ve trước mặt bệ điều khiển một cái khác mèo mắt xanh, hắn ha ha cười nói, thật có lỗi, hiện tại lòng ta hoàn toàn thuộc về ta mang thẻ tiểu bảo bối nhi, nó thành mang thẻ dành riêng mèo bỏ, rốt cuộc dùng không được khác miêu mị. Mèo mắt xanh mang thẻ dùng đầu cọ sát bàn tay của hắn, khiếp mắt phát ra ủng ục thanh âm, gặp này buồn bằng tâm đều muốn hòa tan. Theo dì dọt chấn đến vịnh dì trả họ, bọn hắn vòng quanh rủ lù nạ tổ tỉnh chuyển nửa vòng. Mấy ngày hành trình xuống tới hai cái thông minh hiểu chuyện lại có nghịch ngợm đáng yêu mới mèo mắt xanh triệt để bắt làm tù binh lòng của bọn hắn, hắc các ca ca có mới mèo quên cũ mèo, mini bị đánh vào lãnh cung. Mèo cung chó tính cách không đồng dạng, chó sẽ tranh thủ tình cảm, mèo tính tình cao ngạo thanh cao, đồng dạng là đối với chủ nhân không hài lòng thời điểm, chó sẽ cố gắng đi lấy lòng chủ nhân thu hoạch niềm vui, mèo lại sẽ chạy trốn chính mình sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp mini cũng đã biết mình thất sủng, kỳ thật Aston cùng buồn bằng thuộc về yêu mèo người. Bọn hắn đối với mini cũng không tệ lắm, tại ăn uống lên ba con mèo đồng dạng tiêu chuẩn. Thế nhưng là mèo rất mẫn cảm, tình cảm cái đồ chơi này lại giấu không được, mini dần dần liền phát giác được hai cái chủ nhân thay lòng đổi dạ chuyện này. Nó từng cũng phẫn nộ qua, một trận muốn đuổi đi tiểu tam đỡ thẳng địa vị của mình. Kết quả nó đụng phải không riêng tiểu tam còn có tiểu tứ, hết lần này tới lần khác này hai là tỷ muội lại huyết năng đánh, nó khiêu khích qua một lần bị đánh cho tê người kém chút biến thành một đầu lam heo. Từ đây nó trung thực cũng tuyệt vọng rồi. Vài sân hai người trò chuyện dừng xe chuẩn bị đi ăn cơm, cửa xe mở ra mini vọt ra ngoài. Còn tốt nơi này ngừng xe tải nhiều, vài sân hô một tiếng, lập tức có 10 cái quen biết lái xe đi ra đối với mini triển khai vây bắt đưa nó bắt lại trở về. Dạng này mọi người liền thấy mặt khác hai cái mèo mắt xanh, lập tức rất là kinh ngạc, các ngươi lại nuôi hai con mèo. Trưởng thành mèo. Sẽ không là trộm đi. Vài sân lập tức gấp, tuân thủ nguyên tắc có gờ lặt, đừng nói mò. Đây là chúng ta mua, một cái muốn 1 vạn khối đâu. Gỡ lặt là người da đen thanh niên, hắn nghe vậy cười ha ha, 1 vạn khối một cái mèo mắt xanh. Các ngươi là gây tê thời điểm làm quyết định sao? Phải biết ta là dùng 1.000 khối đem bá vương cầm tới tay. Bá vương là một cái cường tráng mái nào mèo, lúc này ngay tại đùa bỡn một con chuột. Buồn bằng cướp lời nói, ngươi biết cái gì, ngươi con mèo kia có thể cùng chúng ta tiểu bảo bối nhi đánh đồng. Nhìn xem, tiểu bảo bối, hướng ngươi gỡ lặt đại gia chào hỏi. Mái nạ mèo chủ gờ lặt vừa muốn lắc đầu cười, mèo mắt xanh đã giơ lên một cọng lông mượt mà tiểu trào lắc lắc, gặp này chung quanh mấy người ngây dại. Không có người khống chế này mèo con móng vuốt, bọn hắn có thể xác định điểm ấy. Sau đó gờ lặt lại cười lên, răng trắng như tuyết trong đêm tối rất dễ thấy, 1 vạn khối mua một cái sẽ đánh chào hỏi mèo mắt xanh, tốt à, các ngươi mới thật sự là mèo nô. Những người khác đi theo cười, buồn bằng cùng Aston gặp bọn họ không biết hàng đại vi sinh khí, hùng hùng hổ hổ đi tìm đồ ăn. Ăn xong cơm tối, mọi mệnh bọn tài xế lên xe đi ngủ. Vịnh gì trả họ thuộc nhiệt đới thảo nguyên khí hậu, năm mưa số lượng có thể đạt tới 1.200 ly quy mô, rất phong phú. Đêm nay sắc trời liền không tốt lắm, mây đen gắn đầy. Một người tài xế kỳ cựu đến nhắc nhở hai người nói, các ngươi tốt nhất thay phiên đi ngủ, coi trọng các ngươi bình xăng, này bãi đỗ xe vừa thay lão bản, đoạn thời gian gần nhất rất không an toàn. Weston chẳng hề để ý nói ra, chúng ta bình xăng bên ngoài có lồng sắt, đợi chút nữa ta liền đi khóa lại. Trừ phi những cái kia cẩu tạp trùng trộm dầu trộm đánh nát bình xăng, nếu không đừng nghĩ trộm ta một điểm dầu. Đường dài xe tải lớn bình xăng khổng lồ, dung lượng tùy tiện liền có thể lên 400 thăng, mà Nam Phi giá dầu cũng không thấp, 1 lít dầu đi hezen là 14 dạn, dạng này 400 thăng dầu đi hezen chính là 5.600 dạn. Mà xe tải vận chuyển một chuyến nghiệp vụ cũng chính là kiếm như thế cái tiền xăng, nếu như này một dương dầu đi hezen bị trộm, kia mang ý nghĩa bọn tài xế một chuyến công việc là làm không công. Bóng đêm càng ngày càng đen, bầu trời đã nổi lên mông lung mưa phùn, ngắn ngủi mấy phút sau mưa rơi tăng lớn biến thành mưa vừa. Giọt mưa cách gõ xe, trong xe người căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Nhưng trong xe mèo có thể. Chính có giúp ở trên giường ngủ ba con mèo mắt xanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe, sau đó mini liếm liếm móng vuốt ngủ tiếp, mặt khác hai cái mèo mắt xanh lại ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài có bóng ma tại vây quanh bình xăng lắc lư. Gặp này bọn chúng lập tức chạy hướng riêng phần mình chủ nhân dùng móng vuốt đem bọn hắn cào tỉnh, hai người mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy hai cái mèo mắt xanh chạy đến cửa sau nhìn ra phía ngoài, có một cái nhìn một chút lại quay đầu hướng bọn hắn gọi. Xe tải phòng điều khiển giường chiếu bên cạnh chính là cửa sau, vài sớn đem mặt dán tại phía trên xem xét lập tức gấp, ép cờ cờ, thật làm cho lão xem xét đoán được, có đáng chết tạp chủng đến trộm dầu. Buồn bằng nắm lên sọt gùn đẩy cửa ra nhảy đi xuống quát, đừng núp đích. Cầu tạp chủ nhóm. Cho ta giơ tay lên. Vài sớn lại nhanh chóng phát động xe mở ra đèn xe cũng liều mạng nhấn loa, hướng bọn tiểu nhị phát ra tín hiệu cầu viện. Ngay tại mở khóa trộm dầu trộm chân kinh, bọn hắn lập tức quay người nhìn qua, đồng thời đổi qua họng súng. AK-47. Trong nháy mắt đó buồn bằng chưa kịp phản ứng, hai đạo bóng đen theo phía sau hắn vọt ra ngoài. Ao ao màn mưa bên trong ba cái trộm dầu trộm chưa kịp phát ra tiếng uy hiếp hắn hoặc là ra tay độc ác nổ súng, trong bọn họ có hai cái mạnh mẽ ném súng bụng mặt hét thảm lên, à, mặt của ta. Còn lại một cái trộm ngẩn người, lập tức lại có bóng đen theo trước mặt hắn khiêu qua, lập tức hắn như bị hỏa thiêu cánh tay đồng dạng vùng tay tại chỗ nhảy nhót đứng lên, ép cờ cờ tay của ta. Tay của ta. Bị đánh thức bọn tài xế cầm lên vũ khí nghe hỏi mà đến, bọn hắn coi là phải có một trận ác chiến. Kết quả đến sau nhìn thấy ba cái trộm dầu trộm đã phế đi, hai người bộ mặt da thịt bên ngoài lở, còn có một cái cánh tay cùng trên đùi da thịt bên ngoài lở, vết thương rất dữ tợn. Tất cả vết thương đều là bốn đạo lỗ hổng, vết thương tinh tế, như là bị sắc bén dao giải phẫu mở ra. Bọn tài xế nhìn về phía buồn bằng, hai cái mèo mắt xanh ở bên cạnh hắn đi dạo. Có người chỉ vào mèo mắt xanh sững sờ mà hỏi, bọn chúng làm. Buồn bằng lẩm bẩm nói, đúng vậy, bọn chúng phát hiện có người trộm dầu đánh thức chúng ta. Ta tùy tiện xuống xe không nghĩ tới này ba cái tạp chủng mang theo súng, bọn chúng lại cấp tốc xuất kích đã cứu ta một mạng. Gỡ lặt quay đầu nhìn xem trên xe mình còn tại nằm ngáy ho ho mài nằm mèo, mạnh mẽ quyết định, này hai con mèo các ngươi chỗ nào mua. Xe xem cửa, có thể chiến đấu hai con mèo chỗ nào mua. Chương 121, nắm tờ mì tô mì tịt no dụ hoặc. Vẹt huyên ương liễu dĩu kêu lên, tiếng nói to rõ, cảm giác tiết tấu mười phần. Dương Thúc Bảo đứng lên dùng sức trà sát mặt, ân, trời đã sáng. Vệ Tuyên Ương hiện tại chính là hắn đồng hồ báo thức, lúc nào hừng đông bọn chúng liền lúc nào chạy tới kêu to. Tối hôm qua lại trời mưa, hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, sương sớm lờ lờ, thảo nguyên như là phất phơ lên một thân sa mỏng, nó kia xanh biết thân thể tại tuyết trắng sa y hạ như ẩn như hiện, có khác trải qua xinh đẹp. Lão Dương ngay tại thưởng thức sau cơn mưa sáng sớm thảo nguyên, vẹt nhóm tiếng kêu phá hư phong cảnh, hắn khó thở nhịn không được đấm cửa sổ gào thét, cam ni sáng lên, kêu là cái gì? Cho các ngươi cái trực tiếp gian đến hô mạch ra có được hay không? Vệ Tuyên Ương không quan tâm, tiếp tục liễu dĩu. Ngược lại là trên đồng cỏ nhảy cả tương tìm kiếm côn trùng ăn Ai Cập linh điểu giật mình, mà loài chim này cũng rất có thể để, bọn chúng chấn kinh sau một bên gọi một bên đập đỏ đậm sắc cánh, vịt vịt thanh âm bên trong mấy con chim tuần tự bay lên. Sương sớm óng ánh, Dương Thúc Bảo đi múc nước rửa mặt. Hiện tại sau cơn mưa nhiều hơn một cái chuyện đó chính là đi thu thập nấm hình tơ mì tô mì tít, hắn đã hái ra kinh nghiệm tới. Nấm tở mì tô mì tịt tại sau cơn mưa mọc kinh người, ban đêm mấy giờ lại đi hái liền không có cách nào ăn. Mặc dù đường kính một khi vượt qua nửa mét, kia nấm tở mì tô mì tịt cũng chỉ phải xem ăn không ngon. Nấm tở mì tô mì tịt nhóm bên cạnh tiểu thổ đường rót đầy nước mưa, mấy cái hết đít có phật ngồi xổm ở bên hồ nước duyên phòng má ngẩn người, mỗi khi có con mối xuất hiện liền có một đầu đầu lưỡi bay qua. Lão Dương xem rất là sợ hãi thán phục, này đầu lưỡi, linh hoạt ta. Sau đó trong lòng của hắn xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nước mưa không riêng đổ vào tiểu thổ đường còn đổ vào nấm tơ mì tổ mì tít, lần này cái đầu đầy đủ ngắt lấy quy mô nấm khoảng chừng 8 cái, hắn buổi sáng khẳng định ăn không xong, thế là liền dùng tuyến chói lại treo ở sau phòng dưới mái hiên hong khô. Hong khô nấm mùi vị đồng dạng xuất chúng, đại biểu trong đó chính là nấm hương. mấy cái nấm treo ở cùng một chỗ, bọn chúng mặc dù rất lớn, gió thổi qua liền đung đưa va chạm vào nhau, giống như chung gió. Không tiếng động chung gió. Dương Thúc Bảo hừ phát điệu hát dân gian chuẩn bị bữa sáng, lần trước đi ạt vẹn siêu thị hắn làm một cái dương mì tôm trở về, buổi sáng hôm nay có thể tự mình nấu cái mì tôm ăn. Một lần tình cờ hắn ra bên ngoài tìm tòi đầu, nhìn thấy thích ban ngày nằm đêm ra lửng mật vậy mà theo trong hoa viên chui ra, nện bước bên trong bát tự chính hướng sau phòng phương hướng chạy. Lão Dương mi đầu nhíu một cái phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, con hàng này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tại vừa sáng sớm ra bên ngoài chạy, tựa như đại lao ra sẽ không vô duyên vô cớ tại nửa đêm ra bên ngoài chạy, một khi ra bên ngoài chạy hoặc là có ca môn kêu uống đại rượu hoặc là nhân tình kêu làm màu vàng. Lãnh địa của hắn bên trong liền một cái lửng mật, cho nên không tồn tại là ca môn đang gọi nó tình huống, như vậy chân tướng chỉ có một cái, chim săn mật ong này xấu chim lại không biết muốn liên lạc nó chơi đùa chuyện gì xấu. Dương Thúc Bảo rời đi phòng bếp hướng sau phòng nhìn lại, nhìn thấy mười mấy con chim săn mật ong tại vây quanh hắn vừa treo lên nấm hình tờ mì tổ mì tịt bay loạn gọi bậy, nấm bị gió thổi lắc lư, chim săn mật ong nhóm không có cách nào hạ miệng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không phải tất cả chim đều có chim rồi bản lĩnh, có thể lơ lửng tại không trung mổ đồ ăn. Chim săn mật ong nhóm muốn để lửng mật đến cho bọn chúng làm hạ nấm đến, kết quả nấm treo quá cao, lửng mật kia tiểu chân ngắn không am hiểu nhảy nhót, nó khiêu mấy lần sau té rất đau lại ngay cả nấm lông đều không có đụng phải, thế là liền nổi giận. Lửng mật hậm hực rời đi, nấm không phải nó đồ ăn. Chim săn mật ong nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó tiếp tục đối nấm tờ mì tô mì tịt xoay quanh, nhưng cũng chỉ có thể xoay quanh, một ngụm cũng không kịp ăn. Dương Thúc Bảo xem cười ha ha, đáng đời. Chim săn mật ong kinh ngạc nhường hắn một trận phi thường vui vẻ, tiếp lấy mì tôm nấu mở, hắn đi đến gia nhập đỏ rực tương cay cùng mình nấu xì dầu trứng gà, theo mùi thơm tràn ngập hắn liền càng vui vẻ hơn. Quan ngừng nhà bếp sau hắn nghe được chim săn mật ong không gọi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng liền tranh thủ thời gian lại đi ra ngoài nhìn một chút. Hắn lần đầu tiên tùy tiện hướng nấm tờ mì tổ mì tịt lên lướt qua, sau đó ngộng, ta dựa vào, chuột. Chuột làm sao lại xuất hiện tại treo giữa không trung nấm tờ mì tổ mì tịt lên. Nhìn lần thứ hai hắn càng ngộng, con chuột này còn mọc ra cánh. Biến dị chuột bay. Liên tục hai mắt kinh ngạc hắn hai lần, hắn dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vỗ cánh bay ở nấm tờ mì tổ mì tịt lên đương nhiên không phải chuột, mà là mấy cái màu xám chim nhỏ. Này một ít chim cùng chim săn mật ong cái đầu tương tự, nhưng chúng nó lông vũ là màu xám đen, hơn nữa giống như lông chuột đồng dạng rất tỉ mỉ, lại có là bọn chúng đầu lớn lên cùng chuột cũng rất giống như. Đặc biệt là có một cái tiểu hắt chim đợi tại nấm tờ mì tổ mì tịt trên, nó đem bên mặt cho Dương Thúc Bảo, này bên mặt càng giống như chuột. Tên của bọn nó càng giống chuột, đây là chim chuột. Chim chuột cho người ta ấn tượng đầu tiên là chuột, bọn chúng lớn lên không hào phóng, nhưng chúng nó lại là rất chân quý, bởi vì cần giống loài vẹn vẹn phân bố tại sa mạc Sahara phía nam bộ phận địa khu, cùng cái khác đại lục chim thân duyên rất xa, tại động vật phân loại học lên cũng là chim cương bên trong một cái nhỏ nhất mắt. Chim săn mật ong tại phát hiện không có cách nào ăn vào nấm tờ mì tổ mì tịt sau liền hết hy vọng đi, thay vào đó là chim chuột. Trừ chim rồi cái khác loài chim cơ hồ cũng không thể lơ lửng tại không trung, chim săn mật ong không có khả năng, chim chuột cũng không thể, có thể chim chuột có một cái tuyệt chiêu, chân của bọn nó khớp nối rất linh hoạt, móng vuốt cũng linh hoạt, song chảo có thể chộp vào khác biệt trên nhánh cây sau đó tới cái một chữ ngựa. Lúc này bên cạnh đối với Dương Thúc Bảo con kia chim chuột liền phô bày như thế tuyệt kỹ. Nó hai chảo phân biệt bắt lấy một cái nấm tờ mì tổ mì tịt mặc dù, bén nhọn móng tay bắt bỏ vào khuẩn trong thịt, dựa vào tự thân dính liền hai cái nấm tờ mì tổ mì tịt đưa chúng nó cho cố định trụ. Thế là thừa dịp nấm tờ mì tổ mì tịt không lại bị gió thổi động bốn phía phiêu đãng, có hai cái chim chuột đứng tại trên người đồng bạn mổ khuẩn thịt bắt đầu ăn. Dương Thúc Bảo sợ ngây người, hoang dại loài chim thật sự là không thiếu thiên tài, bọn chúng vì ăn thật sự là biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Còn có một con chuột chim càng thiên tài. Nó bắt lấy mặt dù biên giới treo ngược ở phía trên, dạng này tuy là gió thổi nấm tờ mì tổ mì tịt tung bay rung động, thế nhưng là thân thể nó cùng nấm tờ mì tổ mì tịt là tương đối đứng im, dạng này không trở ngại nó mổ nấm tờ mì tổ mì tịt. Chim chuột có thể giống như con rơi dạng này treo ngược ở trên nhánh cây, điểm ấy cũng không có gì thiên tài có thể nói. Thế nhưng là dù cho con rơi cũng không thể treo ngược ăn đồ ăn, chim chuột đồng dạng không có khả năng, lão Dương sở dĩ cho rằng nó là một thiên tài. Là bởi vì này chim chuột mổ nát khuẩn thịt rớt xuống đất sau đó lại đi trên mặt đất ăn. Nhìn xem chim chuột nhóm mổ hắn nấm tờ mì tổ mì tịt, Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra lại chụp hình lại ghi chép video, sau đó cũng chỉ có thể như thế. Chim chuột phi thường hiếm thấy, cùng khỉ vàng sư tử tạ mạ dỉn chân quý trình độ là một cái cấp bậc, đều là thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh màu đỏ tên ghi lâm nguy giống loài. Trong đó khỉ vàng sư tử tạ mạ dỉn cận tồn tại châu Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới bên trong, mà chim chuột lại cận tồn tại châu Phi đại lục một góc, bọn chúng chỉ có một khoa hai thuộc sáu gan, mỗi một loại số lượng đều rất ít, Dương Thúc bảo có thể nhìn thấy bọn chúng xem như may mắn, phải biết này một ít chim thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bao nhiêu loài chim học ra đều không thể tại dã ngoại chạm đến chân dung. So sánh dưới bị ăn điểm nấm tờ mì tổ mì thì không tính là gì, chim chuột cái đầu tiểu lượng cơm ăn nhỏ, bọn chúng ăn không được bao nhiêu. Lão Dương đành phải theo chúng nó đi, coi như cho loài chim bảo hộ sự nghiệp làm cống hiến. Chương 122, phương xa khách tới. Chim chuột nhóm ăn một bữa mỹ vị nấm, sau đó vỗ cánh bay cao. Bọn chúng bay lên sau tư thái rất tiêu sái, bởi vì này chim mọc ra thon dài cái đuôi so với thân thể còn rất dài, dạng này khi chúng nó bay lên sau liền rất giống tiểu ma pháp sư cưỡi chổi ma pháp. Dương Thúc Bảo ghé vào cửa sổ truy tung bọn chúng hình thể, nhìn thấy bọn chúng chui vào cỏ voi trong rừng. Không cần phải nói, bọn chúng đi sinh mệnh thụ lên. Gặp này hắn cảm thấy vui mừng, đây chính là chân quý chim chuột A. Sau đó hắn nhớ tới một sự kiện đến lại không lớn an ủi, vào xem chim quên ăn cơm, mặt đống. Dương Thúc Bảo dùng đũa đem đống đi thon thả pha trộn nát, sau đó làm uống một bát nồng mì nước. Kết quả bởi vì dùng tương cay mùi vị rất chính, này dày mì nước vậy mà cực kỳ tốt ăn, so với đơn độc ăn mì còn tốt hơn ăn. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc, họa là chỗ rửa của Phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa A. Hôm nay tiếp tục sửa đường, thảo nguyên dưới mặt đất có đá vôi trắng tầng, dạng này có thể móc ra tảng đá liền có thêm, mà đá vôi trắng có thể nhẹ nhõm đập nát thành khối nhỏ, cho nên có thể đem trên đồng có cái hố lấp bình bình chỉnh chỉnh. Bọn hắn chính làm lấy công việc, một tiếng to rõ tiếng chó sủa vang lên, John không ngẩng đầu liền nói ra, ừm, có khách không mời mà đến tới cửa. Dương Thúc Bảo híp mắt nhìn sang, nói ra, là Di Chát, đây coi là cái gì khách không mời mà đến. John sững sờ, là chó nói cho ta tới cửa người không có hảo ý, ách, sủa kêu là Husky à, kia không tính toán. Dương Thúc Bảo nên đón hỏi, này, huynh đệ, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ta hắn A tới đưa tiền cho ngươi đâu? Mẹ Sơn tức giận nói, ngươi tin không? Tin, tiền đâu? Mẹ Sơn trợn trắng mắt nói, tuyết đặc biệt, chính ta đều không tin ngươi lại còn tin tưởng. Bất quá ta cũng không phải nói bậy, có người nhờ ta đến cùng ngươi nói chuyện, ngươi đoán xem là ai? Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, này còn dùng đoán. Ta dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến là Toàn Cơ Lọt. Mẹ Sơn hắc hắc cười bị ổi nói, vậy ta đề nghị ngươi đừng có dùng cái mông tới suy nghĩ, đoán sai, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi đoán đúng ta cho ngươi 10,000 khối tiền, ngươi đoán sai cho ta 5,000 khối, có làm hay không? Dương Thúc Bảo cúi đầu xuống tiếp tục làm việc, ta không đi theo hắn nói chuyện. Mẹ Sơn trợn tròn mắt, này, này, tốt ta ngươi thắng, giúp ta một việc đi cùng bọn hắn nói chuyện. Có hai người nghĩ ngươi cùng trò chuyện chút chuyện, một cái gọi Patrick Godot, một cái gọi Hạt Sổn Đạ Vider, bọn hắn đến từ Đức Ban, là xuất nhập cảng mậu dịch thương. Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại, Patrick Godot, Hạt Sổn Đạ Vider, xuất nhập cảng mậu dịch thương. Ta không biết cái gì xuất nhập cảng mậu dịch thương à, trên thực tế ta tại Đức Ban liền không có người quen. Mẹ Sơn nhún nhún vai nói, cùng bọn hắn nói chuyện đi, có lẽ có chuyện gì tốt đâu. Dương Thúc Bảo học hắn bộ dáng nhún nhún vai, thượng đế phù hộ đi. Mẹ Sơn mặt mũi hắn khẳng định phải cho, thế là hai người đi bộ đi ra ngoài. Nhìn thấy ngay tại bận rộn ba cái tinh linh, mẹ Sơn hỏi, ngươi muốn chính mình sửa một con đường. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, bằng không đâu. Chính phủ cũng sẽ không cho ta sửa, đúng không? Khẳng định, chính phủ chắc chắn sẽ không cho ngươi sửa. Vậy ngươi hỏi chẳng phải là nói nhảm. Mẹ Sơn nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi có phải hay không đốc? Hờ hờ a, quên rồi sao? Hờ hờ. Bọn hắn là công lý tổ chức. Ngươi mảnh đất này cũng dùng làm công lích sự nghiệp, ngươi xin từ thiện sửa đường, bọn hắn nhất định vui lòng hỗ trợ. Còn có loại chuyện tốt này. Dương Thúc Bảo vui mừng. Mẹ Sơn rất giảng nghĩa khí nói ra, ta giúp ngươi xin. Hảo huynh đệ. Lần này nể mặt ngươi, hai người kia không quản là tìm ta làm gì, ta đều tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Dương Thúc Bảo không biết hai người kia, nhưng đến thức ăn nhanh cửa phòng ngụm sau trong lòng của hắn ẩn ẩn có bất diệu dự cảm, cửa ra vào ngừng lại một chiếc mới tinh lao vụt SUV. Chiếc xe này hắn đã từng thấy qua, liền dừng sát ở cách hắn lãnh địa gần nhất trên đường cái tới, Nặt cùng Danny còn nói hai người này từng muốn xâm lấn lãnh địa. Quả nhiên, tiến vào phòng ăn sau hắn thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Đồng thời hắn cũng minh bạch mẹ Sởn vì cái gì không chối từ đường xá chạy đi tìm hắn, hai người này ngồi tại lớn nhất một mặt bàn ăn hai bên, trên mặt bàn bày đầy thức ăn nhanh phòng đi qua một tuần buôn bán ngạch đoán chừng cũng liền một bàn này giá tiền. Mái tóc màu vàng nóng người da trắng gọi Patrick Godot. Hắn hữu hảo đối với Dương Thúc Bảo vươn tay lên tiếng chào, ngài tốt, Dương tiên sinh, rất vinh hạnh nhận biết ngài. nắm tay động tác lướt qua liền thôi. Đối với quen thuộc nơi đó người da đen đại lực nắm tay Lão Dương lao nói, động tác này có chút nhường người không thoải mái. Hai người mời Dương Thúc Bảo ngồi xuống, sau đó cho hắn thêm rượu. Vô Lợi không dậy sớm, không có lửa làm sao có khói. Dương Thúc Bảo nói ra, Gô Đọt tiên sinh, Đạ Vị Đở tiên sinh, các ngươi có chuyện gì không ngại cùng ta nói thẳng, tiệm này mẹ sởn lao bản là ta tại Nam Phi bằng hữu tốt nhất, nếu như các ngươi có cần ta hỗ trợ chuyện, ta sẽ hết sức nỗ lực. Gô Đọt mỉm cười nói, phi thường cảm ơn ngài hứa hẹn, trên thực tế chúng ta quả thật có chút chuyện nghĩ phiền toái ngài một cái, là như vậy ngài mua xung quanh kia một mảnh thổ địa đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu, đúng thế. Ta xem ngài tại thổ địa bên trên trồng rất nhiều cây cối, ngài là muốn làm gì? Dùng mảnh đất này trồng cây sao? Gô Đọt lại hỏi. Đạ Vị Sấn lại là người nóng tính, hắn trực tiếp làm hỏi, nếu như ngươi thích trồng cây, vậy ngươi hẳn là chú ý qua trên địa bàn của ngươi những cái kia rừng cây đúng không? Ngươi có phát hiện hay không trong rừng cây có cái gì loài động vật kỳ quái? Dương Thúc Bảo lơ ngơ nói ra, loài động vật kỳ quái. Động vật gì? Đạ Vị Sần nói ra, một loại khỉ con. Châu Phi khỉ con màu vàng, cũng không phải cái gì loài động vật kỳ quái, chính là thường gặp khỉ nhỏ. Ngươi biết Nam Phi khỉ rất nhiều, nhưng loại này khỉ lớn xinh đẹp lông vàng. Gô Đọt đánh gãy đồng bạn giới thiệu. Dương Thúc Bảo nhịp tim nhanh vỗ, bọn hắn nói là khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn. Nghĩ đến điểm này trên mặt của hắn rất bình tĩnh, trong đầu điện quang thạch hỏa phân tích, khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn không phải Nam Phi bản thổ giống loài, những người này biết khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn tồn tại vị trí cụ thể, như vậy bọn hắn cùng khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn xuất hiện khẳng định có quan hệ. 89 phần 10. Gô Đọt tiếp tục nói ra, thực không dám dầu dếm, khỉ con màu vàng là nhân công bồi dưỡng ra tới một cái loại sản phẩm mới, chúng ta từng phụ trách vận chuyển bọn chúng, kết quả ra chỗ sơ suất, để bọn chúng trốn vào địa bàn của ngươi. A, trên thực tế lúc ấy nơi đó còn không phải địa bàn của ngươi. Cái gì màu vàng kim khỉ nhỏ, người nào công bồi dưỡng loại sản phẩm mới, này Gô Đọt coi hắn là xỉm bạ nó ngạch nương muốn lừa gạt hắn đâu. Đã đối phương muốn lừa gạt hắn, vậy hắn liền không khách khí, con khỉ màu vàng. Cái này ta chưa thấy qua, nếu như nói kỳ quái động vật nói vậy ta gặp qua lửng mật cùng sư tử, đúng vậy, ta nơi đó có một cái lửng mật cùng sư tử cái. Đạ Vị Sần sắc mặt lập tức biến xanh xám, ép cờ cờ, ta liền nói đem bọn nó lưu tại giã ngoại không an toàn. Chương 123, mới hoa. Gô Đọt sắc mặt cũng khó nhìn, hắn chừng đồng bạn một chút ra hiệu ngậm miệng, sau đó đối Dương Thúc Bảo miễn cưỡng cười nói, ngài xác định ngài chưa từng gặp qua khỉ con màu vàng. Một cái không nhìn thấy. Bọn chúng tổng cộng có 8 con. 8 con. Không phải 4 lớn 1 bé 5 con sao. Dương Thúc Bảo vô ý thức nghĩ hỏi lại lời này. May mắn hắn phản ứng coi như nhanh liền đổi câu nói, ta một cái cũng không có nhìn thấy, nếu có 8 con đó chính là cái bầy khỉ, ta khẳng định gặp được bọn chúng, nhưng trên thực tế ta xác thực không có nhìn thấy. Một bên nói hắn một bên lắc đầu, biểu hiện trên mặt rất thành khẩn. Gô đã hỏi, cái kia có thể cho phép chúng ta đi vào tự mình tìm xem sao? Hy vọng ngài có thể thông cảm tâm tình của chúng ta, này một ít kim khỉ can hệ trọng đại, bọn chúng là một nhà sinh vật công ty tốn hao món tiền khổng lồ bồi dưỡng ra được hợp thành gen loại sản phẩm mới. Nếu như bọn chúng mất đi tại vận chuyển quá trình bên trong, vậy chúng ta sẽ rất thảm. Đạ Vị Sần nói bổ sung, đúng vậy, chúng ta muốn tự mình đi tìm một chút. Xin ngài yên tâm, chúng ta chỉ có thể đi làm sơ thả đi bọn chúng kia phiến trong rừng tìm, sẽ không xâm phạm ngài tư ẩn. Hơn nữa nếu như chúng ta không có tìm được bọn chúng, vậy sau này sẽ không lại đến phiền toái ngài, đúng không, Pachit? Gô Đọt nói ra, một điểm không sai. Bầy khỉ, rừng cây, tủ sắt. Dương Thúc Bảo cấp tốc đem lần này liên tưởng cho liên tuyến cùng một chỗ, mục tiêu của bọn hắn không phải khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn mà là tủ sắt, bằng không bọn hắn không nên cố định tìm kiếm khu vực. Khỉ là sống, bọn chúng biết di động, mà tủ sắt là chết, là sẽ không di động. Nhưng là bọn hắn cũng ngụm không đề cập tới tủ sắt tồn tại, rất hiển nhiên, cái này tủ sắt lai lịch có quỷ. Hai người này lai lịch cũng có quỷ. Dương Thúc Bảo không muốn cùng bọn hắn liên hệ, nhưng thế nào cự tuyệt hai người yêu cầu đồng thời không bị dây dưa. Hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Thiên Y Liễu vô phùng đáp án không phải dễ dàng như vậy nghĩ tới, Lão Dương nghĩ trước kéo dài một cái, cũng thăm dò một cái, nếu như các ngươi muốn đi vào địa bàn của ta, kia phải cần cảnh sát giám thị. Hai người hơi biểu lộ đều có chỗ biến hóa, Đạ Vị Sần nói ra, chúng ta chỉ là đi vào tìm mấy con khỉ, tại sao phải kinh động cảnh sát? Dương Thúc Bảo nói ra, bởi vì địa bàn của ta là cái bảo hộ khu, các ngươi muốn từ đó mang đi động vật, cần cảnh sát cho phép. Nghe xong lời này, sắc mặt hai người liền khó coi, Đạ Vị Sần muốn nổi giận, Gô Đọt ngăn cản hắn nói ra, tốt à, chúng ta sẽ liên hệ nơi đó cảnh sát, bất quá chúng ta trước tiên có thể vào xem sao. Chúng ta đi trước tìm xem bầy khỉ. Dương Thúc Bảo lắc đầu, phải nói đi hai vị, ta đắc tội bản địa bang phái thiết thú, ta cho là các ngươi là thiết thú nhân, các ngươi tiến vào địa bàn của ta căn bản không phải muốn tìm cái gì khỉ, mà là muốn gây bất lợi cho ta. Đi đạp ngựa thiết thú, lao tử là đạ vị sần không kiên nhẫn phất tay, gỗ đọt mang theo bả vai hắn đem hắn kéo lên nói, ngậm miệng, đi với ta nơi đó cục cảnh sát cầu thông một chút. Hai người không có lại lưu lại, cấp tốc rời đi. Dương Thúc Bảo đưa mắt nhìn xe biến mất trên đường, chính mình cũng lái xe đi hướng tiệm hoa. Đại Golden trên đường phố xa xa vông vông gọi, nó tự mang báo động trước giả đạ, trời vừa sáng phát hiện Lao Dương. Nhìn thấy Đại Golden như vậy chờ mong nhìn thấy chính mình, Lao Dương liền cười hát hát chạy tới cho nó gai ngương ngỡ. Đại Golden tiến vào trong ngực hắn dùng sức sụt xịt cái mũi, dán chắc thân thể ở trên người hắn ép hai vòng, sau đó hắn liền đầy người lông chó. Đại Golden thái độ làm cho Lao Dương cực kỳ cảm động, hảo tiểu tử. Về sau nếu như ta có thể trở thành cha ngươi, vậy ngươi chính là bà mối, không đối ứng nên môi chó, nửa đời sau ta sẽ hảo hảo đối với ngươi phụ trách. Ngươi đang nói cái gì? Lao gia tử như ưu linh xuất hiện tại cửa ra vào nhìn hắn chằm chằm. Dương Thúc Bảo từ đó văn đổi thành tiếng Anh, cười nói, ta tại nói cho Hoa Kim ta rất nhớ nó, sớm biết nó như thế thích ta, ta lúc đầu không nên đem nó đưa tiễn, mà là hẳn là đổi một con chó. Lao gia tử khét lời, ngươi tự mình đa tình. Hoa Kim cũng không phải là rất thích ngươi, mà là thích ngươi bên người chó cái nhóm, ngươi không có chú ý tới mỗi lần nó đi cùng với ngươi liền sẽ liều mạng tới gần ngươi cũng hướng trên người ngươi cọ sao. Nó tới gần ngươi là vì ngửi trên người ngươi cho cái mùi vị, nó cọ ngươi là vì đem chính mình thể vị lưu ở trên thân thể ngươi đi truyền lại cho chó cái nhóm. Lão Dương nhớ lại một cái, còn giống như thật sự là dạng này. Nhi Cố Lệ nhìn hắn đến giang hai cánh tay biểu hiện nhiệt liệt hoan nghênh, Dương Thúc Bảo cũng giang hai cánh tay. Hắn coi là nữ lao bản muốn cùng chính mình ôm nhiệt tình, kết quả nàng chỉ là đến cùng hắn tới cái vỗ tay, dại mẹ phỉ vờ. Lao Dương cười khổ, ngươi đem hai cánh tay đều mở ra làm gì? Liên một cái vỗ tay nhìn cho ta chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Nhi Cố Lệ lấy tuổi trò đụng hắn dưới xương sườn cho hắn một cái mặt quỷ, không vỗ tay làm gì? Đến, ngươi hôm nay đến vừa vặn, ta mới vừa vào một nhóm hoa non, ngươi xem một chút có hay không thích. Dương Thúc Bảo làm biểu tình không vui. Nguyên lai ngươi hoan nghênh ta đến chính là muốn cùng ta làm ăn. Nhi Cố Lệ hướng hắn nhíu mày, nhưng chúng ta chính là thuần khiết sinh ý quan hệ nhà, ta một cái tiệm hoa lão bản ngươi một cái mua hoa khách nhân, ta không nghĩ làm việc buôn bán của ngươi vậy ta muốn làm gì. Lời này ngược lại là thực tế, Dương Thúc Bảo lúng túng sờ lên cái mũi nói, ngươi nói đúng. Nhi Cố Lệ hì hì cười nói, ta nói đùa làm sao lại đối với đâu. Chúng ta quan hệ dĩ nhiên không phải thuần khiết sinh ý đồng bạn. Theo ngươi đưa hoa kim cho ta thời điểm chúng ta chính là hảo bằng hữu á. Cho nên, hôm nay ta sẽ đưa ngươi một chút hoa non, bọn chúng đều sẽ trưởng thành rất đẹp tiên hoa đâu. Mới hoa non chiếm cứ tiệm hoa nửa giang sơn, quy mô khổng lồ. Nhi Cố Lệ lôi kéo hắn giảng giải, đây là trường thọ hoa, tổ quốc của ngươi cũng có đúng hay không. Bọn chúng rất tuyệt, nở hoa số lượng nhiều, thời kỳ nở hoa trưởng, màu sắc cũng có thật nhiều gan, màu trắng màu hồng màu đỏ màu tím màu cam màu vàng chờ chút. Hơn nữa bọn chúng sinh mệnh lực rất ngoan cường, ngươi có thể trồng lên một chút. Đây là cúc hân trường, bọn chúng sẽ tại trời nóng thời điểm nở hoa, dì dọt chấn tại nhiệt đới, cho nên bọn chúng có thể lâu dài nở hoa, ngươi thấy bọn nó nhụy hoa có phải là cùng hân trường đồng dạng. Châu Phi hoa phượng tiên cũng rất tuyệt, bọn chúng thời kỳ nở hoa thật dài, cả năm nở hoa, ta mua thật nhiều hạt giống tặng cho ngươi, ngươi trở về rắc vào trong thảo nguyên, chờ chúng nó lớn lên ngươi thảo nguyên lại biến thành biển hoa. Tiệm hoa sản phẩm mới phân đông. Ngoài ra còn có cải xoăn, hoa cẩm trướng, hoa dâm bụt, cúc nghệ, cỏ dệ oxys, các loại, Nhi Cố Lệ là phương diện này người trong nghề, tùy ý chọn ra một cái đều là thuộc như lòng bàn tay. Dương Thúc Bảo thấy được một cái màu bạc trắng thực vật, bọn chúng phiến lá như là treo một tầng xương đồng dạng, không riêng tuyết trắng còn có đánh bóng cảm nhận, phiến lá xẻ tà lợi hại, rất giống phóng đại bản mang tuyết cây tùng diệp, cũng rất giống như phóng đại bản bông tuyết. Cái này hắn thật không có gặp qua, liền hỏi, đây là cái gì? Một giống dương xỉ loại sao? Nhi Cố Lệ lắc đầu cười nói, không phải, đây là một mảnh bụi cỏ phun bạch sơn. Dương Thúc Bảo, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Nhìn hắn bộ dáng này, Nhi Cố Lệ cười đến run rẩy cả người, con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót muốn tránh thoát áo sơ mi trắng trói buộc chạy trốn, nét mặt của ngươi chơi thật vui, kỳ thật đây là cúc ngân diệp, này một ít màu trắng là lớn thật dày lông trắng. Dương Thúc Bảo đưa tay cho nàng một cái nào vỡ nói, ngươi vậy mà lừa gạt ta, này quá đáng ghét. Lão hiệp khách một đao đâm vào một cái đầu gỗ tiểu nhân trong lồng ngực, Hoa Kim đụng lên đi xem, cảm giác cái này đầu gỗ tiểu nhân rất quen mặt ta. Chương 124, sinh mệnh đang gia tăng. Cúc ngân diệp không giống trong gia tộc cái khác hoa cúc như thế có thể mở đại đoá hoa, hoa của nó rất nhỏ, sắc hoàng, không quá diễm lệ. Nhưng chúng nó phiến lá rất đẹp, làm màu trắng lông tơ trưởng thành thời điểm, giống như khắp nơi đều là bông tuyết. Đối với nhiệt đới đến nói, liên miên cúc ngân diệp là một giống mộng ảo cảnh đẹp. Dương Thúc Bảo rất thích loại thực vật này, thế là mang đi tất cả hoa non đồng thời nhắc nhở Nhị Cổ Lệ giúp mình lại mua một chút hạt giống hoa. Hắn có cam lâm thuật có thể hoàn mỹ nở thảm thực vật hạt giống, cho nên không cần trồng giống, vung xuống hạt giống hoa là được. Cúc ngân diệp tại trên thảo nguyên có thể sinh trưởng xuống dưới, bọn chúng thích ứng tính rất mạnh, nguyên nơi sản sinh bở ra giữ khí hậu cùng trên thảo nguyên không sai biệt lắm, hơi nước dồi dào, ánh nắng giàu có, đây cũng là cúc ngân diệp thích hoàn cảnh. Gặp Dương Thúc Bảo muốn hạt giống hoa, Nhị Cổ Lệ cho hắn rất nhiều lạ vẹn đờ hạt giống. Lạ vẹn đờ bây giờ tại toàn cầu cũng có tràn lan chi thế, rất nhiều nơi đều có bọn chúng hình thể. Kỳ thật châu Á, châu Phi cùng châu Mỹ rất nhiều cái gọi là lạ vẹn đờ chỉ là hoa xôn xanh, cũng không phải thật sự là lạ vẹn đờ. Hai loại hoa hoa tự cực kỳ giống nhau, nhưng lạ vẹn đờ ngửi đứng lên mang theo có đầu gỗ vị ngọt thanh đạm, có được khiến cho người tâm thần thanh thản tán hương. Hoa xôn xanh mùi thơm thì là tương đối nồng đậm gây mũi, hơi ngửi đi lên coi như không tệ, nghe nhiều lại làm cho lòng người phiền ý loạn. Mà mùi thơm vừa vặn là hai chồng hoa khác biệt lớn nhất, lạ vẹn đờ hương khí có thể trấn tĩnh thôi miên, có thể khiến người ta trầm tĩnh lại, đây là nó chân quý nhất chỗ. Dương Thúc Bảo đón đi lạ vẹn đờ hạt giống, hắn đối với Nhị Cổ Lệ hứa hẹn nói, hôm nay ngươi cho ta một bọc hạt giống, ngày sau ta trả lại ngươi một mảnh đại dương màu xanh lam, tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày. Nhấc nhấc chân, ta muốn quét rác. Lao hiệp khách tức thời đánh gây hắn. Nhị Cổ Lệ nụ cười sán lạn nói, ra ra ta đến quét rác đi, ngươi không phải mới vừa đang nấu cơm sao? Chúng ta lưu lại Dương cùng một chỗ ăn cơm chưa có được hay không? Lão hiệp khách lắc đầu, không tốt, ta chỉ chuẩn bị hai người phần cơm. Nhị Cổ Lệ nháy nháy mắt nói ra, vậy ta không ăn, hai người các ngươi ăn đi, ta vừa vặn muốn giảm béo đâu. Lão hiệp khách trừng mắt nhìn về phía Dương Thúc Bảo, Dương Thúc Bảo nói ra, ta, kỳ thật ta cũng muốn giảm béo. Nghe lời này lão hiệp khách biểu lộ hòa hoãn lại, hắn nói ra, nhìn, Dương giá tiểu hỏa tử có chút mập, hắn xác thực cần giảm béo. Nhị Cổ Lệ, ngươi nhất định phải ăn cơm, ngươi không ăn cơm hoa kim cũng sẽ không ăn. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên hỏi, các ngươi một ngày ăn ba bữa cơm, sẽ không để cho hoa kim đi theo ăn ba trận đi. Nó không thể ăn nhiều như vậy, ta nói thế nào cảm giác nó gần nhất ngập đâu. Ngập thau cơm trở về chạy hoa kim nghe nói như thế nổi giận, nó hất đầu đem thau cơm ném đi đi lên cắn Dương Thúc Bảo ống quần đem hắn ra bên ngoài kéo, lao tử ăn nhà ngươi cẩu lương sao. Lao tử ăn 18 bỗng nhiên cũng với ngươi không quan hệ, cho lão tử đi đi đi. Gặp lão này hiệp khách liền cho cẩu tử một cái cổ vũ làm ánh mắt. Hôm nay thêm đồ ăn, thêm nùi gà. Dương Thúc Bảo cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị đại gôn đần đuổi ra khỏi cửa, phải biết con hàng này mỗi lần thấy hắn liền cùng xác khô cha đồng dạng. Hoa non cắm nhập trong hoa viên, hạt giống hoa hắn rắc vào trên thảo nguyên. Hắn phải nhiều hơn trồng trọt tiên hoa, hiện tại sinh mệnh thụ hấp dẫn đại lượng loài chim bay tới, Nam Phi rất nhiều chim là dùng hoa lá, hạt giống hoa làm thức ăn, tỉ như vừa tới chân quý chim chuột liền thích ăn cánh hoa, mà rồng rộc lại thích ăn hạt giống hoa. Có đá vôi trắng đệm hố, sửa đường tốc độ nhanh rất nhiều. Buổi chiều Linh Dương nhóm cho hắn một kinh hỉ, lại có một cái tiểu linh Giáng sinh. Dương Thúc Bảo biết việc này thời điểm là lúc chạm vào tối, Linh Dương tại lúc này gian bắt đầu đi ra ngoài tìm đồ ăn, hai đầu thú cái mang theo hai cái mảnh khảnh thú nhỏ chậm rãi tới gần cỏ voi bên rừng duyên, thú cái chậm rãi ung dung tìm kiếm thảo mầm, thú nhỏ lại di chuyển chân dài ở chung quanh chạy truy đuổi. Gặp này Dương Thúc Bảo dừng thân không có nhúc nhích, an tĩnh nhìn xem thú nhỏ nhóm hoạt động mạnh dáng người. Còn có hai cái thú cái không có hạ con, bên trong có một cái đem phát động nhiệm vụ mang đến cho hắn thụ linh ban thưởng. Hắn đi trên cây móc chín mọng quả xoài cùng chuối tiêu, cho các tinh linh trộn lẫn salad. Dôn đối với hắn hô, thành chủ, không cần cải ghi lì ạ, không cần cải ghi lì ạ, cái kia không ngọt nha, ta thích ăn quả xoài. Dương Thúc Bảo nghẹt mặt ra, kén ăn đâu, học với ai thói hư tật xấu. Không biết là lúc trước hắn uy thư linh dương ăn rau xanh nguyên nhân vẫn là dôn thuần hóa nguyên nhân. Hai cái Linh Dương không hề giống như trước kia sợ hắn, nhìn thấy hắn đi hái quả liền đi theo. Linh Dương thích ăn lá cây, cho nên Dương Thúc Bảo không cho bọn chúng tới gần cây ăn quả, dùng những hàng này khẩu vị, hắn này mấy cây chuối tiêu cây, quả xoài cây còn có rắn cây ăn quả không đủ bọn chúng hoa hoa, mấy ngày liền có thể cho nhổ thành bậc cờ. Không cho tới gần cây ăn quả, Linh Dương thú cái liền đi bên cạnh cây xúc xích bên cạnh, cây xúc xích trên có cải ghi lì ạ treo xuống tới, một cái thú cái thân cổ hít hà, sau đó thử cắn một cái. Cải ghi lì ạ thanh thúy nhiều chất lỏng, đối với có đầy đủ nhiều hoa quả có thể chọn nhân loại đến nói nó không tính là gì đồ tốt, có thể đối không có hoa quả ăn Linh Dương tiểu đủ lớn mà nói lại rất mỹ vị, hai cái thú cái nếm thử một miếng về sau cảm giác, cắn xuống quả bắt đầu ăn. Cây xúc xích nhiều, cải ghi lì ạ cũng nhiều, trái cây từng đống hơn nữa rất nhiều tại trên tán cây phương, những cái kia là linh dương tiểu đủ lớn với không tới, cho nên Dương Thúc bảo không cấm bọn chúng ăn loại trái này. Thế nhưng là linh dương tiểu đủ lớn ăn hay chưa một hồi bỗng nhiên quay người chạy, thú cái như là bị cái gì kinh hãi đến, bọn chúng chạy nghĩa vô phản cố. Bị lưu lại hai cái thú nhỏ sửng sốt một hồi mới biết được đuổi theo, thế nhưng là bọn chúng run chân đuổi không kịp, đuổi theo tụt lại phía sau, liền một bên kinh hoàng chu lên một bên tiếp tục đuổi. Dương Thúc bảo muốn đi xem cây xúc xích trên có cái gì sẽ hù đến linh dương tiểu đủ lớn, nơi xa lại vang lên sư tử con xỉm bạ giống lên một tiếng. Hắn không biết con hàng này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng đây là thứ nhất con nuôi, hắn qua được nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bờ sông nhỏ hiện tại bầu không khí hoạt động mạnh. Mấy chục con rùa ra báo vây quanh đá vôi trắng cùng gạch cô tông loạn chuyển du, cao lớn cỏ dại động một chút lại bị bọn chúng mai kéo theo tả hữu lay động, sinh cơ rạng rào. Sư tử cái ghé vào dưới bóng cây như thường lệ nghỉ ngơi, bọn chúng tại không ăn thịt thời điểm chủ yếu chính là nghỉ ngơi bảo tồn thể lực. Xì bã lại tinh lực rồi rào bốn phía nhảy nhót, nó nhảy nhót mấy lần liền kêu to hai tiếng, có đôi khi hướng về phía xã bị đầu gọi, có đôi khi hướng về phía xã bị cái mông gọi, Dương Thúc bảo xem lơ ngơ. Này đồ đần có phải là cùng hợp kỷ cùng nhau chơi đùa tới? Theo hắn xuất hiện, xạ bỉ phía sau cái mông xuất hiện một cái mập phì hắt đầu, hắt trên đầu hai đen xì lỗ thai dài nhanh chóng linh động đi lòng vòng, sau đó hả mã con chạy ra. Nhìn thấy mã tử sau xìm bạ càng là tinh thần tỉnh táo, nó lập tức nhảy ra xa 2 mét nhảy tới mã tử trước mặt, sau đó cùng lưu manh dường như nghẹo đầu ngăn trở đường đi của nó. Hả mã thị lực rất kém cỏi, cho nên tản bộ thời điểm sẽ đụng tây. Xì bạ khiêu qua đến sau không động đậy, mã tử không có phát giác liền đụng phải trên người nó. Xì bạ lớn nhanh, cái đầu so với nó đại, liền dẫn ngực ngẩng đầu nghĩ đỉnh lật nó. Thế nhưng là, đây là hà mã A. Tiểu hà mã cũng là hà mã A. Đạn thịt va chạm. Xương ngửa ngựa lật. Chương 125, tiểu ca 2. Tờ cờ S tản Việt 007 đã ném phiếu. 6. Mặt trời ngã về tây vung xuống dư huy đỏ như liên hỏa. Trong vắt xanh thẳm trên bầu trời từng mảnh mây trắng ung dung biến sắc, trên thảo nguyên tiểu mông tiểu trùng sinh động, chim rừng theo bốn phương tám hướng bay trở về, chậm rãi rơi vào sinh mệnh thụ lên ẩn nặc thân hình. Dương Thúc bảo ngóng nhìn hướng tiểu trấn, lúc này hắn đứng tại trên đồng cỏ tầm mắt so ra kém đứng tại trên nóc nhà thời điểm, cho nên không nhìn thấy trên trấn phòng ốc con đường, chỉ thấy có màu ngà sữa khói bếp chậm rãi bay lên. Lượn lờ khói bếp chui vào màu xám sương chiều, bọn chúng cộng đồng cho thế giới tăng thêm mấy phần ôn nhu sinh hoạt tức giận. Đầu đường cuối ngõ đồ ăn thường ngày, bắt đũa cái bản đoàn viên người. Cái gì là hạnh phúc? Dương Thúc bảo cảm thấy đây chính là hạnh phúc. Thế nhưng là sư tử con không hạnh phúc, nó bị mã tử một mạch đụng đổ, sau đó ngã trên mặt đất liền rầm rì dùng con mắt nhìn qua liếc ngạch đường, chờ lấy nó đi lên đem chính mình kéo lên lại thu thập tiểu hà mã. Xạ bị ngược lại là xác thực bò lên, nhưng không có nhìn nó mà là nhìn về phía tiểu hà mã, phát hiện hà mã con không sau đó nó vừa nằm xuống. Xì bạ tức hồn hện. Lại dùng dư quang đi liếc lao dương, nó đối với cái này hai cước thú tràn ngập tình cảm, bởi vì hai cước thú uy nó nếm qua cẩu lương, hơn nữa mỗi lần đều đem phao câu gà lưu cho nó, thế là nó cho rằng lão mụ mặc kệ chính mình kia hai cước thú sẽ quản chính mình. Đến lúc đó lao tử liền cùng này hai cước thú rời đi, không cần cái này mẹ, nó gối lên thật dày cỏ bồ câu giận dữ thầm nghĩ. Thế nhưng là Dương Thúc bảo lực chú ý tại xương chiều cùng khói bếp trên, liên dư quang đều không cho nó một điểm. Mã tử chạy đến Dương Thúc bảo trước mặt đối với nó chuyển lỗ thai, kỳ thật nó muốn dùng vẫy đuôi để diễn tả tâm tình, đáng tiếc nó không có cái đuôi. Gặp này xìm bạ càng là giận dữ, cái này tiểu hắc mập mạp không riêng cướp chính mình tình thương của mẹ, còn muốn cướp chính mình phào câu gà. Nó không đợi người khác tới kéo chính mình, chủ động đứng dậy đi lên cắn mã tử. Xì bạ so với mã tử phải lớn mấy tháng, nó chiếm cứ lấy lực lượng cùng kinh nghiệm ưu thế, đi lên theo khía cạnh bổ nhào mã tử hé miệng gặm đi lên. Đáng tiếc. Hà mã da dày, nó răng sữa còn chưa đủ rắn chắc, lực cắn cũng không đủ lớn, này một ngụm đi lên vừa vặn cho người ta gãi ngứa ngứa. Hà mã đều là ngốc lớn mật, mã tử căn bản không biết xỉm bà nghĩ diệt chính mình, nó còn tưởng rằng này tiểu ca ca là cùng chính mình chơi đùa, thế là liền vặn eo quay người dùng đồ hộp cái bình tiểu chân ngắn đạp đi lên. Xỉm bà bắt không được mã tử, bởi vì hà mã thích ngâm mình ở trong nước, làn da rất trơn nhuận, dạng này mã tử tứ chi đạp chặt chẽ vững vàng, sư tử con mạnh mẽ bay cao nửa thước. Đây là xìm bạ lần đầu tiên trong đời ngồi thổ máy bay. Sư tử đồng dạng da dày thì thô, xìm bạ cũng không đau, nhưng nó bị khuất, từ dưới đất bò dậy sau nó liền đối ngạch nương gầm rú đến cáo trạng. Xạ bị lôi lệ phong hành đứng lên, bắt lấy nó chính là một trận bạo trà sát. Ngay tại ngóng nhìn chân trời Dương Thúc bảo nghe được xìm bạ tiếng kêu thảm thiết tranh thủ thời gian quay đầu, hắn đi lên đem sư tử con theo sư tử cái dưới vớt lôi đi ra, sư tử con kêu láo thảm rồi. Nhìn thấy xã bị đứng dậy, mã tử lại rất là vui vẻ chạy tới theo sau lưng tàn bộ, xì bạ tức giận hé miệng nghĩ gầm rú, kết quả đoán chừng gần nhất ăn cẩu lương ăn không tiêu hóa, dương ra miệng đánh cái nấc. Cái này rất không có sư vương phái đoàn. Xì bạ ngồi trên đồng cỏ nhìn về phía ngạch nương, bóng lưng của nó cô đơn lại tịch liêu, giống như nhìn cha mẹ đi trong thành làm công lưu thủ nhi đồng. Dương thúc bảo nhéo nhéo nó lỗ thai nhỏ nói ra, còn ở nơi này nhìn cái gì? Đi thôi. Đi ăn chút. Xì bạ ủy khuất xem hắn, lại đánh cái nấc. A, ăn no. Xì bạ so với chó còn thông minh, nó đã hiểu được ăn cái này phát âm đại biểu cái gì, thế là nhìn thấy Dương thúc bảo có cẳng muốn đi liền không để ý tới đi phục vụ, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Nó vừa đi vừa quay đầu xem, nhìn thấy ngạch nương cố ý chậm lại bước nhiều lần đến phối hợp hà mã con tốc độ. Nhìn thấy ngạch nương lẻ lươi giúp hà mã con liếm làn da bảo trì ướt át, nhìn thấy ngạch nương vẫy đuôi giúp hà mã con xua đuổi con muỗi. Vô năng cuồng nộ nhường tiểu sư vương điên cuồng ở hơi, trở lại nhà ngói thép màu sau nó mãnh liệt yêu cầu hai cước thú dùng một phen bắt đầu ăn sẽ vang lên cốt kết cẩu lương tới dỗ dành chính mình. Trong phòng bếp có hắn trước kia mua khoai tây, hiện tại nhiệt độ không khí cao, độ ẩm đại, rất nhiều khoai tây đã nảy mầm. Gặp này Dương thúc bảo liền đem nảy mầm khoai tây cho cắt thành khối đưa đến vườn rau bên trong giấu đi. Vườn rau bên trong mấy cây hồng quả ớt thành thục, này một ít quả ớt cùng hắn quê quán ốc vít tiêu có điểm giống, cái đầu tinh tế cao, lớn lên nhăn nhăn nhùm nhùm, hắn đưa thay sờ sờ này quả ớt thịt rất thâm hậu, hiển nhiên thích hợp làm đồ ăn ăn. Nhưng theo hắn biết ốc vít tiêu là màu lục, này quả ớt là màu đỏ, hắn không biết cay không cay, thế là móc một cái rút ra quả ớt cái đuôi nhét vào xỉm bạ trong miệng. Xỉm bạ lập tức đem quả ớt cái đuôi cho phun ra, sau đó đầu lưỡi tại trên miệng liếm lấy một vòng, con mắt lập tức bắt đầu hơi nước mông lung. Dạng này Dương thúc bảo liền hiểu, này quả ớt rất cay. Vừa vặn trong nhà có cần tranh thủ thời gian ăn khoai tây, hắn liền đem đại khoai tây phá ra cắt miếng, lại đem quả ớt nhất thiết nát vung vào trong đó, lại chuyển lên nước tương đổ vào đem bọn nó dùng giấy bạc cho trùm lên, bỏ vào trên lò nướng nướng đứng lên. Tiểu khoai tây hắn cho toàn bộ để lên nướng, đêm nay liền ăn đất đậu tiệc rượu. Các tinh linh rất thích ăn nướng khoai tây, ngửi được mùi thơm sau liền cùng một chỗ chạy tới chờ lấy phân khoai tây. Dương thúc bảo hỏi, không nước ăn quả salad? Ăn, cũng ăn nướng khoai tây. Lão Dương ha ha cười, nghĩ cái dám ăn đâu. Hoa quả salad hoặc là nướng khoai tây, chỉ có thể tuyển đồng dạng. Hoa quả salad trộn lẫn nướng khoai tây. Lão Dương cảm thấy tinh linh rất cơ linh, nếu là đưa đi tiến hành 9 năm giáo dục bắt buộc vậy sau này khẳng định đều có thể thi đậu trường chuyên cấp 3, từ điểm đó mà xem nhưng so sánh hắn cái kia ngốc cháu trai mạnh hơn nhiều. Giấy bạc hầm quả ớt khoai tây phiến là một đạo rất tốt đồ nhắm, hồng quả ớt vị cay rất bá đạo. Dương thúc bảo ăn một khối khoai tây phiến sau cái chán liền gặp mồ hôi, đủ cay, đủ hương, đủ thỏa nguyện. Các tinh linh nhìn hắn ăn vui vẻ liền đụng lên đến đi theo kẹp một mảnh nhét vào trong miệng, thương hại bọn hắn chưa ăn qua quả ớt, không biết đem hồng quả ớt nát cho run đi, trực tiếp cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Cái này náo nhiệt, ba người bọn hắn không phân tuần tự bắt đầu lẻ lươi khoa tay múa chân. Dương thúc bảo tò mò hỏi, đây là cái gì? Quỷ thắt cổ múa. Các ngươi tinh linh tộc vũ đạo thật là quái. Nạt điên cuồng hướng trong miệng lây hoa quả, John thì đi mở ra tủ lạnh cầm một bọc sữa chua uống, mà Danny lại tiếp tục nhảy nhót chảy nước mắt. Thông thả lại sức sau John kêu lên, đây là món gì? Đây là đào sao? Đầu lưỡi của ta cùng miệng đau quá nha. Không có ma bệnh, vị cay không phải mùi vị, mà là cảm giác đau, cho nên anh trẻ nhỏ không có thể ăn cay, bởi vì bọn hắn không thể chịu đựng đau đớn. Dương thúc bảo đem khoai tây phiến đẩy lên tiến đến không có hảo ý mời nói, tới tới tới, cùng một chỗ ăn. Ha ha ha. Ăn ăn ăn. John một tay sữa chua một tay đũa lại ăn đứng lên. Dương thúc bảo kinh ngạc nói, ngươi không phải ăn đau không? John cười nói, nhưng đau sảng khoái nha. Vẫn như cũ không có ma bệnh, tay đưa đến cảm giác đau sẽ để cho thân thể sẽ xuất hiện một hệ liệt đáp kích phản ứng. Đại não sẽ bài tiết ẹn đỏ phỉn đến sinh ra khoái cảm tiến hành giảm đau, cho nên ăn cay tại ban đầu đau đớn về sau, ngược lại nhường người sinh ra một giống vui vẻ cảm giác. Mặt khác, cảm giác đau đớn có thành tựu nghiện tính. Cho nên vị cay cũng có thành tựu nghiện tính, làm một người thích ăn cay cảm giác thậm chí không cay không vui thời điểm, vậy đã nói rõ nghiện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, bỏ máu. Các tinh linh một bên trong mắt chứa nhiệt lệ một bên ăn hầm nướng khoai tây phiến, Dương thúc bảo xem rất khó chịu, chỉnh tựa như là bức lương làm kỹ nữ đồng dạng. Càng khó chịu là, lúc đầu nướng khoai tây phiến chính hắn có thể ăn vào trống. Kết quả thêm vào ba cái tinh linh về sau hắn chỉ ăn nửa no bụng. Còn tốt ngày thứ hai lúc làm việc các tinh linh nhận vị cay kích thích biến ra sức rất nhiều, theo nhà ngói thép màu đến hắn lãnh địa biên giới vị trí tu ra một đầu bằng phẳng đường đất. Dương Thúc Bảo lôi ra thụ linh bảng nhìn một chút, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hắn phải đem lãnh địa đường dính liền đến trên đường lớn mới được. Có con đường này cũng thuận tiện rất nhiều, lúc xế chiều cậu tử nhóm vông vông gọi, Dương Thúc Bảo bò lên trên nóc nhà dơ lên kính viễn vọng thấy được hàng xóm của hắn bạn nẹt hình thể. Thế là hắn cưỡi lên xe ba bánh lái đi, bãi cỏ không có cái hố chỉ còn lại cỏ dại mềm nhũn, tương đương với thiên nhiên giảm sóc, cái này cưỡi xe liền dễ chịu rất nhiều. Xe dừng ở lãnh địa biên giới cây nhỏ đằng sau, Dương Thúc Bảo vung vẩy cánh tay hô, ha ha, bà Nes, hoan nghênh làm khách. Bà Nes mang theo hắn Bép Dê cùng đi, Bép Dê nhìn thấy đồng bào sau rất là hưng phấn, một bên tại bà Nes trước người sau người chạy chậm một bên khát vọng nhìn xem hắn. Gặp này HKK ôn nhu nở nụ cười, đi thôi. Bép Dê vẻo không còn hình bóng. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau HKK biểu lộ khôi phục cứng nhắc, hắn nói ra, ngày mai nhà ta giết bò. Dương Thúc Bảo sững sờ, ách, kia bò đã làm gì chuyện xấu, người muốn giết nó. Bà Nes dùng xem Husky ánh mắt nhìn hắn, không giết thế nào ăn. Dương Thúc Bảo lắc đầu, này lao thiết sẽ không đùa giỡn, thế là hắn nói ra, à, là muốn ăn thịt bò à. Tốt tốt tốt, đây là chuyện tốt, sau đó thì sao? Bà Nes tiếp tục lời ít mà ý nhiều, đi ăn đi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, ngươi mời ta ngày mai đi nhà ngươi ăn thịt bò. Đi làm khách. Bà Nes lắc đầu, đi giúp ta giết bò, sau đó ăn thịt bò. Dương Thúc Bảo nhìn xem nơi xa cần mẫn khổ nhọc tinh linh sau có điểm khó xử, ta không có giết qua bò à, ta chỉ sợ giúp không được gì. Bà Nes nói ra, ngươi vừa ra đời liền sẽ đi sao? Hiện tại còn không phải đi hảo hảo. Dương Thúc Bảo dứt khoát lưu loát mở ra tay nói ra, ta ngất máu. Bà Nes càng dứt khoát lưu loát, vậy ngươi đi trẻ tuổi. Dương Thúc Bảo sờ lên cái mũi nói ra, cái này không có vấn đề. Bà Nes nhìn về phía Bép Dê cùng Bép Dê mọng đen chăm sóc bầy gà, nói ra, nhà ngươi gà, không tệ. Dương Thúc Bảo cười khăn nói, một chút gà con mà thôi, còn không thể ăn. Bà Nes vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, giết gà thời điểm gọi ta, ta rất biết giết gà. Dương Thúc Bảo tiếp tục gượng cười, nhất định nhất định. Thông chi đưa đến, bà Nes quay người rời đi, gặp lại. Đi trên đồng cỏ hắn huýt sáo, chính cùng một con ngựa chó đang đánh náo Bép Dê lưu luyến không rời đứng lên đuổi hướng hắn. Gặp này bà Nes ôn nhu cười một tiếng, hắn phất phất tay nói ra, đi chơi đi. Bép Dê lại chạy như bay. Sau đó hai người tại trên thảo nguyên dương mắt nhìn. Bà Nes nói ra, ngươi không cần mời ta đi ngồi một chút. Dương Thúc Bảo nói, a, tốt, ngươi thích đứng đúng không? Không phải. Ách, vậy ngươi đi trong nhà của ta ngồi một chút. Không cần, ta nhìn ngươi nhà bà Nes ngồi xuống nghiên cứu. Lão Dương cũng ngồi xuống, này không có cách nào nói chuyện phim A. Không quản bạch gà vẫn là gà sao hiện tại sống đều rất thoải mái, bọn chúng thích ăn hạt cỏ, mà Lão Dương địa bàn lên cỏ dại hưởng thụ qua cam lâm thuật đổ vào dung nhan cực kỳ tươi tốt, bọn chúng kết xuất hạt cỏ nhiều lại chứa một chút xíu sinh mệnh tuyển, đem gà cấp dưỡng sống béo béo mập mập. Mấy trăm con gà tán tại trong bụi cỏ có ăn có uống có vận động, ăn ngon tâm tính tốt, lớn lên tự nhiên cũng tốt. Sinh mệnh tuyển có thể xúc tiến sinh vật sinh trưởng tốc độ. Này một ít gà giống đã lớn lên tầm vài vòng, gà sao mọc ra thành vũ, lông vũ trên có điểm hình dạng chân châu ban, ánh nắng vừa chiếu rất xinh đẹp. Bà Nes quay trở ra nhìn một hồi lâu, đợi đến Bép Dê chính mình chạy về đến hắn mới rời khỏi. Dương Thúc Bảo bắt một đôi bạch gà cùng một đôi gà sao trói lại đưa cho hắn, hắn không có cự tuyệt, mà là đem gà cho treo ở Bép Dê trên cổ. Đại cầu khí tức ở bên thai quanh quẩn, lúc đầu kinh hoàng dễ rủa bốn cái gà lập tức trung thực. Dựa theo ước định, giữa trưa ngày thứ hai Dương Thúc Bảo đi qua hỗ trợ, chờ hắn đến tiểu nông trường xem xét mẹ Sờn cũng tới. Nhìn thấy hắn sau mẹ Sờn lên tiếng chào, nói ra, hoát cơ nhường ta cho ngươi biết, thương của ngươi chứng làm xong, lúc nào có rảnh có thể đi cục cảnh sát cầm chứng. Dương Thúc Bảo tâm hoa nộ phóng, nhanh như vậy. Mẹ Sờn nhún nhún vai nói, thân phận của ngươi không đồng dạng, hoát cơ nói cục cảnh sát bên kia đối với ngươi cảm nhận không tệ, ngươi phải cảm tạ ngươi màu da. Da vàng đối với một ít người da đen đến nói thuộc về hữu nghị màu da. Lý giả cho hai người đưa tới dưa bở, mẹ Sơn đổi chủ đề, màu da vấn đề là cái mẫn cảm vấn đề, hơn nữa lý giả còn hoạn có nghiêm trọng bệnh ngoài da. Hai đầu bò xím mẹn tố bị dắt đi ra, Dương Thúc Bảo không dám nhìn giết bò, mẹ Sơn liền chế rêu hắn nói ra, ngươi cũng không phải người Ấn Độ, thế nào còn không giết bò. Dương Thúc Bảo nói ra, quê hương của chúng ta có quy củ, lại nghèo không bán quảng da, lại đói không ăn đất cày bò. Nhưng này bò không phải đất cày, chính là nuôi bán thịt. Cho nên ta ăn a, chỉ là không đi giết bọn chúng mà thôi. Mẹ Sơn nháy mắt mấy cái sau phục, không có ma bệnh. Hiện đại gia đình hầm thịt bò đều dùng nồi áp suất, nhưng bà Nes áp dụng truyền thống phương thức, hắn dùng nồi sắt lớn đến hầm thịt bò. Dương Thúc Bảo đối với cái này tràn ngập hứng thú, hắn Đông Bắc lao ra cũng có ăn như vậy thịt bò biện pháp, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn liền nếm qua hai lần, dù sao có điều kiện giết bò gia đình không nhiều, mà chính mình mua một khối thịt bò không đáng vận dụng nồi sắt lớn. Hai người đi giết bò, Lý Dạ mang theo thùng nước đi qua. Dương Thúc Bảo tò mò hỏi, đây là muốn cho bò lấy máu sao? Trên thị trường có máu heo, dê máu còn có máu gà cùng áp huyết, chính là bò máu rất hiếm thấy, nguyên nhân là bò mùi máu tươi rất lớn không thể ăn, mặt khác Trung Quốc trong lịch sử một mực không cho đồ tể châu cày, không có cái gì ăn bò máu thực đơn lưu lại. Còn nữa cho bò lấy máu không phải chuyện dễ dàng, cho công việc heo lấy máu độ khó đã đủ lớn, như bức heo tốt đẹp mấy lần, muốn cho công việc bò lấy máu càng là khó càng thêm khó. Nam Phi giết bò không lấy máu, nhưng bà Ness không đi đường thường, bị giết bò muốn thả máu. Tiểu nông trường có súng điện, đồ tể dê bò phương thức chính là mạnh dòng điện địa giật, Lý Dạ giới thiệu nói bọn hắn sẽ trước tiên đem bò cho điện choáng váng, sau đó lấy máu lại đến đồ tể ra thịt. Dạng này giết ra tới thịt bò phẩm chất càng tốt hơn, có thể bán đi tốt hơn giá tiền. Mẹ Sơn liền thích từ bé nông trường mua thịt bò, bởi vì bà Ness nuôi bò nuôi tỉ mỉ, giết bò cũng giết có ý tứ, cuối cùng đi ra thịt bò phẩm chất muốn so thị trường xuất sắc hơn. Bò máu dinh dưỡng giá trị rất cao, đáng tiếc mùi vị khó mà nuốt xuống. Dương Thúc Bảo nghĩ đến trong nhà sư tử nói ra, bò của các ngươi máu bình thường xử lý như thế nào? Hoặc là có thể bán ra cho ta? Bà Nes nhàn nhạt nói ra, ngươi thích tặng cho ngươi. Thùng nước rất sạch sẽ, Dương Thúc Bảo cảm thấy bò máu kỳ thật cũng có thể ăn, thế là hắn nhớ lại một cái lao ra làm mổ heo đồ ăn thời điểm lấy máu heo phương pháp, quyết định làm bò máu đến nếm thử. Chương 127, một nhà ăn thịt cửa hàng. Bà Nes vợ chồng cùng mẹ Sơn cùng đi giết bò, Dương Thúc Bảo bên này cầm lên dao phay cũng bắt đầu vung đẩy, hắn muốn chặt hành thái cùng tỏi, vốn đang cần đại khương, nhưng hắc nhân gia đình không ăn cái này, hắn chỉ có thể giảm bớt cái đồ chơi này. Hành thái tỏi cắt nhỏ vụn, Dương Thúc Bảo một bên lau nước mắt một bên từ phòng bếp cửa sổ thăm dò nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Lý Dạ bắt đầu lấy máu hắn liền thu thập hành thái tỏi mặt cùng đồ gia vị chạy tới. Đồ gia vị có dâu trắng tiêu phấn, bột tiêu đen, tinh bột, xì dầu, bột tiêu cay. Cây thì là phấn, dù sao hắn có thể tại phòng bếp tìm tới cho hết thu thập đi qua. Nhìn xem hắn nước mắt đầm địa dáng vẻ, mẹ Sơn nói ra, ngươi thật sự là động vật bảo hộ tổ chức ưu tú thành viên, giết cái bò khó chịu thành dạng này. Như vậy ngươi về sau ăn chay được rồi. Dương Thúc Bảo dùng sức bắt đem hành thái, hành nước dính trên tay hắn, hắn một phen nhấp đến mẹ Sơn trên ánh mắt. Mẹ Sơn con mắt đỏ lên. Bò máu chảy vào trong thùng, Dương Thúc Bảo không để ý tới trêu chọc hắn trước bận rộn. Hắn đem hành thái tỏi mặt còn có đủ loại gia vị ném vào, cái này cần quái, có thể hắn không có chuẩn bị quái côn, vừa vặn bên cạnh có một cái cây, hắn tiện tay tách ra dưới một nhánh cây đến cả lá cây bỏ vào trong thùng pha trộn đứng lên. Trên nhánh cây mọc ra xanh biếc phiến lá, bọn chúng cùng quái lá dường như ngược lại là phù hợp, đem bỏ máu cùng đồ gia vị quái đều vân. Hắn bên này tiện tay một tách ra, bên cạnh bà nẹ đau đến ngoan mồm, hắn mở to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có phát ra âm thanh chỉ là gào thét một tiếng. Dương Thúc Bảo chú ý tới phản ứng của hắn, hỏi, thế nào? Bà Ness một mặt ảm nhiên lắc đầu, mẹ Sơn hì hì cười nói, ngươi đụng phải cục thịt trong lòng hắn, này khỏa cây ô liu cây thế nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bà bối, hàng năm đều muốn dựa vào nó ép dầu đâu. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, đây chính là cây ô liu cây. Trên thế giới nổi danh nhất bầu dục cây giống thực khu tại địa Trung Hải, mà châu Phi gần như địa Trung Hải, cho nên nơi này cũng có bầu dục cây, bất quá bọn chúng đều tại Bắc Phi địa khu. Nam Phi cũng không có. Cây ô liu cây là đồ tốt, khó trách bà Ness đau lòng như vậy, có thể đem cây này cấy ghép đến tiểu nông trường cũng chiếu cố khỏe mạnh trưởng thành, hắn khẳng định phí hết một ít tâm tư. Cành ô liu tại trong thùng nước đong đưa, một thùng mới mẻ bỏ máu ra lò. Dương Thúc Bảo cảm thán một câu, đây là có được hòa bình mùi vị bỏ máu a. Mẹ Sơn khoát tay nói, nhanh xét đi, mùi tanh quá nặng đi. Lý Dạ cũng kỳ quái hỏi, bỏ máu cũng không tốt ăn nhà, ngươi thế nào ăn? Dương Thúc Bảo nói ra, quê hương của chúng ta thường thấy nhất phương thức xử lý là dồi heo, tựa như các ngươi làm nông phu lạp xưởng đồng dạng, đưa chúng nó rót vào ruột sấy bên trong sau đó xuyến nồi lẩu, hầm dưa chua, xào rau hẹ các loại, tóm lại mùi vị cũng không tệ lắm. Nghe lời này bà Nẹt rời đi, không nhiều sẽ hắn trở về, trong tay là tươi lạnh bảo tồn ruột sấy. Dương Thúc Bảo không kìm được vui mừng, này hắc ca ca thật sự là hành động phái, không nói nhiều, chuyện rộng thoáng. Dạng này hắn cũng không đi đánh tuổi. Tìm cái phếu bắt đầu rồi heo. Bởi vì bình thường muốn rót nông phu lạp xưởng nguyên nhân, bà Ness trong nhà rửa ruột công cụ rất đầy đủ. Từng đầu thô lại lớn lên máu ruột trong tay hắn thành hình, Dương Thúc Bảo tìm cái đầu gió dưới bóng cây trống lên giá đỡ, sau đó đem máu ruột treo đi lên. Máu ruột trong gió lay động, đây là bội thu tình cảnh. Dương Thúc Bảo nghĩ lại nhấm nháp một chút bội thu mùi vị, thế là áp vào máu ruột bên trên ra sức ngửi một cái tức giận.
Ừm, thật tao.
Bà Nes cùng mẹ Sơn đều là chơi dao phay hảo thủ, hai đầu bò chậm rãi liền bị phân giải ra. Chém đứt đầu bò, chặt xuống đuôi bò, lột bỏ da bò, xử lý lòng bò, còn lại chính là thịt bò cùng xương bò. Lý Dạ đem to lớn lòng bò cho thu thập qua một bên, Dương Thúc Bảo giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ hỏi, cái đồ chơi này các ngươi xử lý như thế nào?
Ăn hết nha.
Lý Dạ nói, các ngươi người Trung Quốc không ăn nội tạng thật sao?
Kỳ thật bọn chúng ăn thật ngon.
Dương Thúc Bảo cười khăn nói, chúng ta cũng ăn.
Lý Dạ bật cười nói, tốt à, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta người châu Phi sẽ ăn gia súc nội tạng, nguyên lai người Trung Quốc cũng sẽ ăn.
Nhưng ta nghe nói Á Mỹ Âu người cũng không ăn nha.
Dương Thúc Bảo cũng đã được nghe nói cùng loại nghe đồn, hắn nghe được là liền người châu Á ăn gia súc xuống nước, người ngoại quốc không ăn.
Nhất thời đục lỗ, nhặt nhạnh chỗ tốt thất bại.
Mới mẻ thịt bò bị phân giải thành khối lớn, mẹ Sơn bỏ tiền mua đi một cái khối lớn trở về làm bò bít tết.
Bà Nes là cái có ý tứ người, hắn tuy là lấy tiền lại thu cái tiền vốn, một bang 20 khối.
Siêu thị một bang thịt bò muốn 30 đến 50, hơn nữa vậy vẫn là phổ thông cốc tự thịt bò. Bà Nes nhà bò xỉm mẹn tàu không phải cái gì ưu tú chủng loại, nhưng nuôi nấng tỉ mỉ, chiếu cố tỉ mỉ, hoàn cảnh ưu mỹ, thịt bò phẩm chất rất tốt, nhưng so sánh cốc tự thịt bò giá cả quý.
Này một ít thịt bò hắn phải đưa đi lũ lũ tươi lạnh cửa hàng bán ra, thừa dịp sắc trời còn sáng đường, hắn tuyển một khối lớn lưu lại làm cơm tối cùng bình thường dùng ăn, còn lại toàn bộ mang lên xe bán tải.
Mẹ Sơn là đầu bếp lưu lại chuẩn bị cơm tối, Dương Thúc Bảo lại cùng đi bà Nes đi bán thịt, đồng thời đi cục cảnh sát cầm chứng nhận sử dụng súng.
Bà Nes hộ khách là lũ lũ lớn nhất tươi lạnh thịt cửa hàng rất nhiều thịt, cửa hàng quy mô rất lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, nó tập thịt tươi bán ra. Thực phẩm chín sản xuất cùng đồ tể làm một thể, trước cửa ngựa xe như nước, dòng người như dệt.
Bọn hắn sau khi đến có người đi ra chào hỏi bà Nes, song phương đều là lao hợp tác đồng bạn, thậm chí không cần kiểm tra thịt bò phẩm chất, chất kiểm viên trực tiếp ở phía trên rơi một cấp thịt nhãn hiệu, sau đó chính là cân nặng cùng kết toán.
Dương Thúc Bảo lần đầu tiên tới thịt này quán ăn, hắn đối với hết thảy đều cảm giác hiếu kỳ, bà Nes cầm tới kết toán giấy tờ sau liền cùng hắn đi lòng vòng. Bò của bọn hắn thịt là chỉnh thể một cái giá cung ứng cho rất nhiều thịt. Mà rất nhiều thịt còn muốn tiến hành đậm gia công xử lý tái xuất bán cho hộ khách, vẹn vẹn cầm thịt bò đến nói phân làm thịt sườn, bò lâm thịt, dưa leo đầu thịt, mông đuôi thịt, xếp sau thịt, thịt bò nạm thịt, xương sườn thịt các loại, phi thường kỹ càng, Dương Thúc Bảo đếm tổng cộng có hơn 40 chủng loại.
Trừ cửa hàng còn có đồ tể khu, rất nhiều người vội vàng dê bò lợn đến đây bán ra, bên trong không thiếu heo con dê con bê này một ít thú, nhìn xem từng cái thú nhỏ tỉnh tỉnh mê mê ánh mắt, Dương Thúc Bảo trong lòng thật không là tư vị. Nhưng là dê con thịt cùng con bê thịt ăn ngon thật. Hắn không thích đứng đồ tể khu không khí, cứ việc không thấy được cái gì huyết tinh tràng diện nhưng vẫn là cảm giác trong lòng không thoải mái, thế là chuẩn bị kêu lên bà Nes cùng rời đi.
Lúc này lại có người nắm hai đầu con bê đến đây xếp hàng, Dương Thúc Bảo nhìn lướt qua sau bỗng nhiên hứng thú, hắn cho bà Nes đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng đi lên quan sát. Hai đầu con bê cái đầu thật lớn, chính mặt cái lô thai lớn, đoán chừng đều tại 100kg hướng trên. Bọn chúng ngạch đỉnh nô lên, vai cũng nô lên, này nô lên về sau kéo dài mãi cho đến lưng trung bộ mới dần dần hạ xuống, dẫn đến bọn chúng nhìn qua rất cường tráng.
Có ý tứ chính là bọn chúng toàn thân mọc ra xích hồng sắc thể mao, duy chỉ có tứ chi theo đầu gối hướng xuống là màu trắng, bởi vì lông của bọn nó tỉ mỉ mà mềm nhẵn, cho nên nhìn qua tựa như ăn mặc màu trắng tất chân đồng dạng.
Dương Thúc Bảo đi đến con bê trước mặt, trong đó một đầu nghiêng đầu nhìn hắn, trời chiều quang mang chiếu vào ánh mắt nó trên. Xuyên thấu qua phản quang đến xem con của nó vậy mà là lam màu lục, rất xinh đẹp, phóng ánh thấu triệt.
Chương 128, bọn chúng là bò rừng.
Phát hiện có người nhìn mình chằm chằm con bê xem, dắt bò người da đen bất mãn nói ra, uy, ngươi nhìn cái gì?
Bà Nes lạnh lùng nói ra, nhìn xem bò của ngươi, nếu như ta thích ta có thể mua lại, cho ngươi giá tiền cao hơn.
Thanh niên người da đen sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, hắn cười bồi nói, mời xem, mời xem.
Dương Thúc Bảo đã xem hết, hắn hỏi. Ngươi chuẩn bị muốn cái gì giá tiền?
Nghe nói như thế bà Nes sững sờ, hắn vừa rồi trả lời chỉ là lừa gạt thanh niên người da đen mà thôi, cũng không có thật muốn mua con bê trở về nuôi.
Đương nhiên này hai đầu con bê thoạt nhìn bề ngoài rất tốt, nhưng nuôi bỏ chỉ xem bề ngoài không thể được, phải xem chủng loại, xem huyết thống, xem phòng dịch quy cách, nhiều hạng nhân tố tổng hợp xem.
Thanh niên người da đen không chút do dự nói ra, rất nhiều thịt cho con bê định giá là 1kg 50 khối. Đoán chừng này hai đầu bò tổng cộng là 1 vạn khối, chỉ cần ngươi cho ra giá tiền cao hơn này vậy ta liền nguyện ý bán ra.
Dương Thúc Bảo vừa muốn nói chuyện, Bà Nè kéo hắn một cái thấp giọng nói, cùng ta đến. Rời đi thanh niên người da đen phía sau người hắn nói ra, nếu như ngươi nghĩ nuôi bò, vậy ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái đáng tin cậy nông trường, đừng tùy tiện mua con bê, ngươi không biết bọn chúng có hay không nhiễm bệnh, cũng không biết bọn chúng phụ mẫu là tình huống như thế nào, hiểu chưa? Có thể để cho Trầm Mặc Ít nói HKK một lần nói nhiều lời như vậy, Dương Thúc Bảo rất cảm động, nhưng hắn nhất định phải mua xuống này hai đầu bò. Hắn đi qua đối với thanh niên nói ra, chỉ cần ta ra giá so với nơi này cao hơn ngươi liền nguyện ý bán cho ta. Coi là thật. Thanh niên thông khoái nói ra, đương nhiên, đã có thể kiếm được càng nhiều tiền ta vì cái gì không đem bọn chúng bán cho ngươi đây. Vậy ta ra 1.1100.000. Thanh niên trừng to mắt kêu lên, ép cờ cờ, ngươi chơi ta. Dương Thúc Bảo không vui nói, ta tại nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện làm ăn, nếu như ta chơi ngươi liền cho ngươi 1.01000.000. 1.01000.000 ta ngược lại là biết, ngươi này 1.01000.000 là có ý gì? Thanh niên phẫn nộ mà hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi đem bỏ bán cho nơi này là 1.00000.000, ta tốt xấu cho thêm ngươi 100.00000.000, 100.00000.000 không phải tiền sao. Thanh niên không còn cách nào khác, hắn nói lầm bầm, ngươi thật là một cái gian thương, 1.01000.000.000, ta đem này hai đầu con bê giao cho ngươi. Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra, có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta này hai đầu bỏ là từ đâu tới. Thanh niên nhẹ nhõm cười nói, này không có vấn đề, ngươi cho rằng bọn chúng là ta trộm được đúng không? Không không, lũ lũ rất nhiều người nhận biết ta, ta là một tên xe hàng lái xe, này hai đầu con bê là ta vận hàng tới, nhưng vận hàng phương thức là hàng đến giao phí chuyên trở, kết quả ta liên lạc không được người nhận hàng cũng liên lạc không được giao hàng người, có thể ta phải đem phí chuyên trở kiếm về, còn lại ngươi thạo A. Dương Thúc Bảo lập tức chần chờ, nói cách khác này hai đầu con bê không phải ngươi. Bọn chúng chính là ta. Bởi vì đã qua hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn, không có người vì chúng nó thanh toán phí chuyên trở, cái kia căn cứ pháp luật ta có thể đem hàng hóa lưu lại xông đến phí chuyên trở. Lời này nhường Dương Thúc Bảo mở rộng tầm mắt, dạng này cũng được. Bà Nes hướng hắn làm giải thích cặn kẽ, thanh niên người da đen còn thật không có nói bậy, Nam Phi cước phí cùng mua bán pháp bên trong có cái hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn điều lệ. Đầu này lệ chỉ là tại vận chuyển hàng hóa quá trình bên trong nếu như mua bán song phương không nguyện ý hợp pháp vì hàng hóa thanh toán vận chuyển phí tổn, vận chuyển hàng hóa mới có quyền đem hàng hóa bắt giữ xung làm vận chuyển phí. Nghe qua giải thích Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói ra, cứ như vậy chẳng phải là lộn xộn. Bọn tài xế đem hàng hóa tự mình tạm giam xuống tới sau đó yêu cầu xung làm vận chuyển phí, này làm sao xử lý? Bà Nes nói ra, nào có đơn giản như vậy? Đầu này lệ có hiệu lực điều kiện tiên quyết là gửi kiện người cùng thu kiện người đều không nguyện ý hợp pháp hợp lý thanh toán vận chuyển phí tổn. Nếu như bọn hắn nguyện ý thanh toán phí tổn tài xế kia dám làm như thế chính là trộm cướp tội, phải bị trách nhiệm hình sự. Hơn nữa hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn điều lệ muốn có hiệu lực là cần đi qua pháp viện hòa giải hậu vận thua phí vẫn như cũ chưa thể đúng chỗ. Tựa như này hai đầu bỏ chủ nhân, pháp viện đều liên lạc không được bọn hắn, mà ta đã nuôi bọn chúng thời gian nửa tháng, cho nên điều lệ mới có thể có hiệu lực. Thanh niên người da đen tiến một bước giải thích nói. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, vậy được rồi, 1.01000.000. Giao dịch cứ như vậy thống khoái đạt thành, chờ Dương Thúc Bảo chuyển khoản kết thúc thanh niên đem hai đầu con ngẽ con dây cương cùng một chỗ đưa cho hắn, sau đó thật vui vẻ rời đi. Bà Nè sắc mặt hắc cùng than đá đồng dạng, vừa rồi ta giải thích cho ngươi hàng hóa thuộc về làm sáng tỏ kỳ hạn điều lệ, hiện tại đến phiên ngươi giải thích cho ta. Giải thích cái gì? Dương Thúc Bảo một mặt vô tội mà hỏi. Bà Nè lộn xộn trong gió, ngươi tại sao phải dùng nhiều tiền mua này hai đầu bò? Bọn chúng là cái gì tốt bò? Không, kia không có khả năng, ta biết trên thế giới tất cả hảo bò chủng loại, bò Nhật Bản, bò châu Úc, bò lang trắng xanh bỉ, nước Pháp hoàng kim bò trạ rổ lại các loại, bọn chúng không phải. Bọn chúng là bò rừng, nếu như ngươi còn hiểu hơn bò rừng cái kia hẳn là nhận biết bọn chúng, tên của bọn nó gọi là châu Á bò rừng, biệt danh bạch miệt tử, tổ quốc của ta liền có thân ảnh của bọn chúng. Tại quốc gia chúng ta bọn chúng là cấp 1 bảo hộ động vật, giống ta dạng này mua bán là phải ngồi tù. Dương Thúc Bảo đánh gây hắn lại nói. Bà Nes nghe vậy ngây ngẩn cả người, ách, ngươi xác định. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, xác định khẳng định cùng chắc chắn. Hắn kéo một đầu con bê cái đuôi nhìn một chút, đuôi bỏ rất dài, cuối cùng có một chùm lông dài, giống như một cây phất trần. Trên thực tế châu Á bỏ rừng cái đuôi xác thực thích hợp làm phất trần. Trong lịch sử Ngô Tam Quế trấn thủ Tây Nam thời điểm hàng năm đều muốn cho triều đình tiến cống điền phất trần, thứ này chính là dùng châu Á bỏ rừng cái đuôi làm thành. Dương Thúc Bảo sẽ không nhìn lầm, hắn ở trên tiểu học thời điểm liền biết loại này bò, khi đó có bản tranh liên hoàn gọi bạch chân bò rừng, nói chính là bản nạp địa khu một cái châu Á bỏ rừng theo láo hổ trong miệng dũng cứu tiểu la lị chuyện xưa. Sở dĩ ký ức khắc sâu, là bởi vì kia tiểu La Lệ họa siêu đáng yêu, là Lao Dương đời thứ nhất tình nhân trong ngộng. Nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối với sinh mạng bên trong lần thứ nhất ký ức khắc sâu. Bà Nes cũng là người biết nhìn hàng, minh bạch châu Á bỏ rừng giá trị sau hắn nở nụ cười, tốt à, ngươi vận khí thật tốt. Dương Thúc bảo xác thực vận khí rất tốt, hắn cũng không tin mình sẽ ở châu Phi đụng phải châu Á bỏ rừng đồng thời còn cho nuôi tới. Châu Á bỏ rừng là chân chính mánh thú, siêu mánh loại kia, môi trường tự nhiên hạ thiên địch vẹn vẹn chỉ có nhân loại cùng băng la đét hổ, trong đó băng la đét hổ chỉ dám khi dễ con nghẽ con, một khi châu Á bỏ rừng trưởng thành kia băng la đét hổ chỉ có thể đi vòng qua. Sau trưởng thành, bọn chúng bình quân thể trọng vượt qua 800 kg, dã ngoại phát hiện qua thể trọng 1 tấn 6 châu đực. Này hai đầu bò còn nhỏ, xe ban tải vừa vặn có thể chứa hạ, Dương Thúc bảo đưa chúng nó nhét sau khi lên xe mở hướng cục cảnh sát cầm chứng nhận sử dụng súng. Hắn đi lên đến cục cảnh sát mang theo MP5, lần này mang theo hai đầu bò, cũng coi là không đi đường thường. Chương 129, đồng hành A. Hắn mang MP5 U đến cục cảnh sát là muốn chết, nhưng mang hai đầu châu Á bò rừng đến thật sự là đúng đường. Chứng nhận sử dụng súng đã làm đi ra, Dương Thúc bảo lần nữa ký một chương bảng biểu sau liền lấy được cái này giấy chứng nhận, phía trên có ảnh chụp, tính danh, số hiệu, cầm súng quyền hạn, cùng bằng lái rất giống. Bèn sần cảnh sát đem giấy chứng nhận giao cho hắn sau lại hỏi, ngươi bảo hộ khu gần nhất làm thế nào? Thật tại bảo vệ động vật gì sao? À, xem hỏa kế kia, hắn cũng là một tên động vật hoang dã bảo hộ người tình nguyện, các ngươi là người một đường. Hắn nói người tình nguyện là một tên thanh niên người da trắng. Thanh niên đang dùng dư quang liếc một tên nữ cảnh sát xinh đẹp bóng lưng, phát hiện mình bị cảnh sát chỉ vào hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt làm ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Bèn sần cảnh sát đối với hắn ngoắc ngoắc tay, hắn chê cười đi tới, sau đó bèn sần cho bọn hắn giới thiệu nói, hai người các ngươi là giống nhau vũ khí, có lẽ có thể biết nhau một cái. Thanh niên người da trắng điệu thấp vươn tay nói ra, ta gọi Tổng Sần, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Thúc bảo đại lực nắm chặt tay của hắn mỉm cười nói, ta gọi Dương. Tổng Sần lúng túng hỏi, ngươi là ở nơi đó phiếu kỹ nữ bị bắt. Dương Thúc bảo mỉm cười ngưng trệ, cái gì phiếu kỹ nữ? Tổm Sân ngạc nhiên nói, bèn sần cảnh sát không phải nói chúng ta đều như thế sao? Bèn sần cảnh sát đá hắn một cước nói ra, ta nói chính là các ngươi thân phận đều như thế, đều là động vật bảo hộ tổ chức thành viên. Tổm Sân lung túng hơn, liên thanh nói hiểu lầm hiểu lầm. Dương Thúc bảo buông ra tay của hắn nhìn về phía bèn sần cảnh sát, hắn biết đối phương không tín nhiệm mình, thế là chỉ vào bên ngoài nói ra. Ta thật tại làm bảo hộ khu làm việc, trên thực tế ta bảo hộ khu hiện tại động vật không ít đâu, hơn nữa hôm nay ta mới từ lò sát sinh giải cứu hai đầu bò, ngươi có thể đi ra xem một chút. Benson cảnh sát nhếch miệng nở nụ cười, giải cứu hai đầu bò. Ngươi kia là bảo hộ khu hay là nông trường? Tổm Sần cũng cười, ha ha, ngươi là người Ấn Độ. Dương Thúc bảo không vui nói ra, ta là nghiêm túc, nếu như không tin ngươi trước tìm kiếm châu Á bò rừng. Benson cảnh sát trừng Tổm Sần một chút nói ra, ngươi cười cái gì cười? Hắn bảo hộ tốt xấu là bò, ngươi bảo hộ đây này. Gà sao? Tổm Sần nữa ngực nói ra, ta cũng là một tên hàng thật giá thật động vật bảo hộ tổ chức thành viên, không tin ngươi tìm kiếm hắc quán. Châu Phi cũng có bò rừng, hơn nữa số lượng khổng lồ cũng không chân quý, cho nên bèn sần mới đầu cũng không đem Dương Thúc bảo để ở trong lòng. Hắn trước lục soát Tổm Sần nói hắc quán. Trên mạng có thật nhiều liên quan tới hắc quán tin tức, trong đó đơn giản nhất sáng tỏ một câu là, toàn thế giới hiện có số lượng hẹn 30 con. Benson cảnh sát sợ ngây người, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tổm Sân hỏi, ngươi tại bảo vệ loài chim này. Tổm Sân cười khăn nói, chưa có, ta chính là cảm thấy nó rất chân quý cũng rất xinh đẹp, cố ý để ngươi nhìn xem. Dương Thúc bảo buồn cười. Benson cảnh sát không cao hứng nói ra, ngươi lại cười cái gì cười. Ngươi muốn cho ta xem một chút châu Á bỏ rừng. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi muốn xem không? Benson cảnh sát hừ một tiếng, hắn tiện tay lục soát một cái sau đó nói ra, à... Các ngươi châu Á bỏ rừng ít như vậy nha. Bọn chúng ngược lại là rất uy phong, có thể dài đến 1 tấn nhiều thể trọng. Dương Thúc bảo chỉ hướng bên ngoài nói ra, trên thực tế bọn chúng thú con cũng không uy phong, ngược lại rất đáng yêu. Ngươi nếu như muốn tận mắt xem có thể đi với ta bên ngoài, ta mới vừa từ lò sát sinh cứu vớt chính là 2 cái châu Á bỏ rừng. Dám ở cục cảnh sát lừa gạt cảnh sát ngươi là đầu một cái. Tổm Sân đối với Dương Thúc bảo nổi lòng tôn kính, về sau ta coi ngươi là lão đại. Chờ sau khi đi ra ngoài ta theo ngươi lan lộn. Dương Thúc bảo một mặt quái lạ, ai lừa gạt cảnh sát. Cùng ta đi ra. Xe ban tải tại bãi đỗ xe ngừng vững vững vàng vàng, hai đầu tiểu bạch vớ trên xe nhàm chán quay đuôi. Tổm Sần trực tiếp bảo nói tục, ép cờ cờ, nguyên lai chỉ có ta đang trăng bức, ngươi là thật ngư bức. Bèn sần cảnh sát vừa mới lục soát qua châu Á bỏ rừng tin tức, cho nên một chút nhận ra bọn chúng thân phận, thật là châu Á bỏ rừng. Ngươi làm thế nào chiếm được bọn chúng? Dương Thúc Bảo đem mua xuống này hai đầu con bê quá trình giảng giải đi ra, bèn sẩn cảnh sát nghe xong dùng ánh mắt chuyên nghiệp phân tích nói ra, này hai đầu bò nhất định là bị trộm trở tới đây, kết quả lên nhà Hòa Thuận nhà dưới trong lúc đó xảy ra điều gì sai lầm dẫn đến bọn chúng lưu lạc đi ra, nếu không chỉ có quốc gia vườn bách thú mới có tư cách nuôi loại động vật này, mà quốc gia vườn bách thú tuyệt sẽ không vì một điểm phí chuyên trở từ bỏ bọn chúng. Điểm ấy Lão Dương không nghĩ tới, nghe xong phân tích trong lòng của hắn trầm xuống, ngươi sẽ không muốn đem việc này báo cáo cho các ngươi quốc gia vườn bách thú đi. Tổm Sần tranh thủ thời gian khuyên nói ra, đừng làm như vậy, cảnh sát, nếu như ngươi muốn vì Nam Phi suy nghĩ, vậy liền để bọn chúng điệu thấp tiếp tục sinh sống, một khi để bọn chúng tiến vào quốc gia vườn bách thú liền phải được đưa về bọn chúng nguyên quyền sở hữu. Bèn Sần cảnh sát nói ra, yên tâm, ta làm sao lại đem chân quý như vậy động vật đưa vào quốc gia vườn bách thú giao cho đám kia sâu mọt. Dương, ngươi mau đem bọn chúng đưa đến ngươi bảo hộ khu, chỉ cần bọn chúng tại ngươi bảo hộ khu rơi xuống gót chân, vậy liền không có người có thể mang đi bọn chúng. Sau khi nói xong hắn lại cho Tổm Sần một cước, nhìn xem người ta, đây mới là đến chi viện quốc gia chúng ta động vật bảo hộ làm việc cùng sinh thái bảo vệ môi trường làm việc chuyên gia dáng vẻ. Tổm Sần tranh thủ thời gian đối với Dương Thúc Bảo cúi đầu, đại ca, ngươi là ta tấm gương. Trùng hợp được đến hai đầu nghẽ con cho Dương Thúc Bảo kiếm đủ hảo cảm, bèn Sần cảnh sát đem chính mình tư nhân số cho hắn, nói nếu là có người phát hiện hắn nơi này có châu Á bò rừng nghĩ đến cướp đoạt liền gọi điện thoại cho hắn, hắn nhất định dốc hết toàn lực đi hỗ trợ. Cầm tới chứng nhận sử dụng súng, Dương Thúc Bảo lại đi Khủng Long Bang khống chế súng cửa hàng mua cái kia thanh Nga nguyên trang thế thao 33 súng ngắn. Lần này xa xỉ Long không có ở trong tiệm, nhưng nhân viên cửa hàng đối với hắn phi thường khách khí, cuối cùng còn đưa hắn một hộp băng đạn cũng khâm phục nói ra, một mình ngươi có thể chơi đổ thiết thú Kevin du thuyền, đây quả thực quá đạp ngựa nhường người kính sợ. Này hộp đạn là xa xỉ Long lão đại nhường ta chuẩn bị cho ngươi, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Mang theo đạn cùng hai đầu con bê bọn hắn trở lại tiểu nông trường, lúc này vừa đúng ăn cơm chiều thời gian. Thị trấn lên lại bắt đầu khói bếp lượn lờ, tiểu nông trường bên trong cũng có sương mù phiêu đãng. Dương Thúc Bảo đẩy mở cửa xe ngửi thấy mùi thịt, nhịn không được trước nuốt nước miếng một cái, thơm quá thịt bò. Bà Nes lộ ra tự hào mỉm cười, nói ra, về sau còn có thịt bò khô. Dương Thúc Bảo không có minh bạch hắn lời này ý tứ, cái gì về sau còn có thịt bò khô. Bà Nes nhưng không nói lời nào. Khả năng hôm nay mua con bê quá trình bên trong hắn nói chuyện quá nhiều đã vượt qua mỗi ngày đọc nhấn rõ từng chữ hạn chế số lượng. Đang ngồi ở dưới cây trên ghế nằm hóng gió mẹ sờn trông thấy bọn hắn trở về hề vải phất phất tay. Ha ha, bạn S, trong nhà người có phải là có camera giám sát? Ta dám đánh cược ngươi khẳng định là nhìn thấy ta đem đồ ăn làm xong mới trở về, đúng không? Bạn S kiên định lắc đầu, không phải, không đúng. Người da đen nghiêm túc mặt. Chương 130, Mỹ Hảo một ngày theo canh xương hầm bắt đầu. Một đài nồi sắt lớn bị trống tại trong viện, phía dưới là một đống củi đang thiêu đốt hừng hực, sinh hồng hỏa diễm liếm láp đáy nồi đem nhiệt lượng đưa vào trong đó, chất gỗ nắp nồi bị nhiệt khí đỉnh lịch lịch nhảy lên, không ngừng có hơi nước ra bên ngoài vọt. Cái nồi bên trong là khoai tây hầm thịt bò, mẹ sờn tỉ mỉ nấu nướng thức ăn ngon. Dương Thúc Bảo nhìn thấy trên mặt bàn có chút phá giải xuống tới xương cốt cùng mỡ bò liền nói ra, thứ này các ngươi bình thường thế nào ăn? Cho chó ăn. Bà Nes tiếng nói vừa ra, bếp dê vui vẻ vẫy đuôi. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, đừng đừng đừng, ngươi đây không phải lãng phí sao. Ngươi cho ta có thể ăn. Bét dê mộng, trừng to mắt giật mình nhìn hắn chằm chằm, có lẽ ta không phải thật sự người, nhưng ngươi là thật chó. Xương đầu bò cùng mỡ bò đúng là đồ tốt, cái trước có thể hầm canh xương hầm người sau có thể nướng bánh nướng. Lão Dương quê quán có cái đặc sắc quả vật chính là mỡ bò bánh nướng phối xương đầu bò canh, một chương bánh nướng một bát thơm nước canh nóng chính là đỉnh tốt bữa sáng. Lý Dạ cười nói. Vậy ta cho ngươi đem sạch sẽ đều lắp đặt. Bà Nes một bàn tay đập vào một khối chân sau xương trên, xương cốt rơi trên mặt đất dạo dực, hắn tiếc nuối nói ra, ai nha thật đáng tiếc, cái cục xương này làm bẩn. Được rồi, người không thể ăn, cho báo săn đi. Bếp dê báo săn lập tức đi lên đem đầu đưa cho hắn, đây là cha ruột. Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Thịt bò hầm đến nhừ, mẹ sờn đi lên tắt máy sau đó một người một chén lớn. Khối lớn thịt bò, bình lớn bia không cần đổ nhập trong chén. Trực tiếp một người một bình đối uống, phong tình thô kệch. Thịt bò khối có bóng bàn lớn nhỏ, Dương Thúc Bảo ăn một miếng không đi xuống cũng chỉ cắn một nửa, sau đó lập tức có nồng đậm nước tương bạo mãn miệng của hắn, thuần khiết thịt bò hương bên trong mang theo một chút bột hồ tiêu mùi vị, nhưng người nhịn không được nhắm mắt lại đi tinh tế phẩm vị. Thật tuyệt. Nuốt xuống thịt bò sau hắn đúng bà Nes giơ ngón tay cái lên. Mẹ sờn Dương Dương đắc ý nói ra, đương nhiên rất tuyệt, nói thật với ngươi đi đồng nghiệp, ta này khoai tây hầm thịt bò cách làm cũng không phổ thông. Ta nói chính là thịt bò rất tuyệt, tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn chính là ăn sống mùi vị cũng không thể nói, cùng ngươi chủ nghệ không có quan hệ gì. Dương Thúc Bảo không chút lưu tình nói. Mẹ Sởn cảnh cáo hắn, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ngươi hôm nay liền muốn bị đánh hiểu chưa? Dương Thúc Bảo một tay bưng chén lớn một tay từ sau hông lấy ra thế thao 33 súng ngắn đập vào trên đồng cỏ. Mẹ Sởn giơ chai rượu lên nói ra, đến, là bạn nghị cả ly. Bữa cơm này rất đơn giản, chính là một phần khoai tây hầm thịt bò, nhưng là Dương Thúc Bảo ăn vui sướng nhất một lần khoai tây hầm thịt bò. Hắn tại tiểu nông trường ăn thông khoái, thời điểm ra đi lỉ dạ lại cho hắn tại trong bọc nhét một khối thịt bò nạm thịt. Dương Thúc Bảo trong dạ dày cùng trong lòng đều ấm hô hô. Bà Nè giúp hắn đem con ngẽ con cho mang hộ trở về, xe tại bãi cỏ sóc này, này nhưng làm hắc ca ca cho đau lòng hỏng, hắn là cái đặc biệt yêu quý nhà mình này nọ người. Nghe được tiếng xe thật xa liền có ngao ô tiếng gầm gừ, bà Nè rất là do dự, người này bảo hộ khu bên trong còn có đàn sói. Là Husky Á. Lãnh địa của hắn biên giới mai phục mấy đầu bép dê móng đen nhóm ăn tính trốn ở trong bụi cỏ, vô thanh vô tức, chỉ cần rôn ra lệnh một tiếng bọn chúng liền có thể đập ra đi công kích tới tập địch nhân. Nhưng đi tới không phải địch nhân, bọn chúng ngửi được Dương Thúc Bảo mùi vị cũng nghe đến hắn thanh âm, liền từ trong bụi cỏ lắc lư cái đuôi chạy ra. Đầu xe ánh đèn chiếu đi qua, tận mấy đôi xanh mơn mởn con mắt. Dương Thúc Bảo nói ra, tốt, đưa đến nơi này là được rồi. Bà Nè gật gật đầu đem thùng xe tấm tre mở ra, Dương Thúc Bảo đem hai đầu tiểu giã bò cho mang xuống xe tới. Châu Á bò rừng cùng châu Phi bò rừng tính cách hoàn toàn khác biệt. Trên thảo nguyên thường xuyên có bò rừng bị đàn sư tử cho ấn xuống, sau đó bọn chúng cũng không làm phản kháng, liền thành thành thật thật chờ lấy bị bóp chặt khí quản nín chết tiết kiệm đồ ăn. Này nếu là thả châu Á bò rừng trên người tình huống liền ngược lại, sư tử không bị sừng châu cho đỉnh cái mở ngực mổ bụng vậy coi như nó tốt số. Cho nên tổng kết mà nói, trong tính cách châu Phi bò rừng là thiên phòng nha hoàn, nhẫn nhục chịu đựng, châu Á bò rừng là đại phòng chính thê, mạnh mẽ bưu hãn. Dương Thúc Bảo vừa đem cột vào bê con sợi dây trên người bông ra, hai đầu con bê lập tức nhảy xuống xe chạy như điên. Không cần hắn hạ lệnh, bép dê mõm đen nhóm trung thực thực hiện chính mình mục bò chó chức trách, cấp tốc đuổi theo từ trước sau đem con ngẽ con chặn lại. Con ngẽ con không sợ hãi chút nào, túi đầu liền hướng đụng lên. Mấy đầu bép dê mõm đen sợ ngây người, như thế có phản kháng tinh thần sao? Bép dê mõm đen rất thông minh, bọn chúng không cùng con ngẽ con xung đột chính diện, mà là đuổi ở phía sau kêu to đem xua đuổi vào rừng từ bên trong, xuyên qua Bắc Mỹ hồng sam cây chính là Dương Thúc Bảo địa bàn. Lúc này bép dê mõm đen nhóm không gọi, mặc cho con ngẽ con vui chơi. Nhưng Husky nhóm còn tại kêu to, mù cơ ba kêu to. Dương Thúc Bảo đem John gọi ra tới hỏi, này mấy đầu Husky liền huấn không được nữa. Đạp ngựa khiến cái này bệnh tâm thần an tĩnh chút. John huýt sáo, Husky nhóm ngược lại là nghe lời ngậm miệng lại, có thể lại bắt đầu khắp nơi vọn, hơn nữa bọn chúng góp thành một đám, này gào thét mà đến, rong rổi mà đi, còn rất cùng đàn sói dường như. Hắn hướng Dương Thúc Bảo giải thích nói, bọn chúng không phải bệnh tâm thần, mà là dễ dàng phấn khởi, bởi vì bọn chúng tinh lực quá dồi dào, nếu như đưa chúng nó tinh lực cho tiêu hao hết kia rất nhanh sẽ trung thực xuống tới, trên thực tế bọn chúng hiện tại chạy loạn gọi bậy chính là đang tiêu hao tinh lực. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ cũng là chuyện như vậy, Husky vốn là tại băng thiên tuyết địa bên trong kéo xe trượt tuyết công tác huyện, bây giờ bị làm tới nhiệt đới, bọn chúng không thích nóng bức hoàn cảnh, mà ban ngày càng nóng bọn chúng phải tránh dưới bóng cây đi nghỉ ngơi, chỉ có thể đến ban đêm mới có thể phát tiết. Thế nào cho Husky phát đại pháp lực thành cái nan đề, còn tốt Dương Thúc Bảo có một viên cơ linh cái óc, hắn ban đêm lúc ngủ nghĩ đến đáp án, để bọn chúng kéo thảo khiêu làm việc. Tuyết địa bên trong xuất hành xe gọi xe trượt tuyết, kia trên thảo nguyên xuất hành xe liền gọi thảo khiêu. Ngày thứ hai tỉnh lại Dương Thúc Bảo trước chuẩn bị bữa sáng, tối hôm qua hắn nấu xương đầu bò, lửa nhỏ chấm nướng, một đêm nước canh không có bị ngao làm, lúc này vừa vặn ngao nồng đậm tuyết trắng, một mở nồi xôi tre chính là không ngăn nổi tươi mùi thơm. Gặp này hắn trước múc một bát, sau đó cắt một ít hành hương thảo đi vào. Một ngụm mùi hương đậm đặc bên trong mang theo rau dại mùi thơm ngát xương bò canh vào miệng, Dương Thúc Bảo tinh thần phấn chấn. Xương đầu bò tác dụng nhiều, nấu mì hoành thánh, phía dưới đầu, ngâm bánh nướng, phương pháp ăn bạch biến. Lão Dương xuống một bọc mì tôm, vô dụng trong mì dầu bao cùng tương bao, hắn dùng xương bò canh phía dưới, sau đó đem ướp ngâm mấy ngày chua cay thảo mầm lấy ra, một ngụm mùi thơm nồng đậm bò tô mì lại đến một ngụm tươi mát khai vị thảo mầm. Bữa này bữa sáng hắn ăn đắc ý. Ăn no sau hắn bắt đầu suy nghĩ làm thảo khiêu, thứ này đơn giản sau, chỉ cần tấm ván gỗ cùng đầu gỗ, kiên cố dùng bền là được. Trên địa bàn của hắn cây nhiều nhưng đều lớn lên tươi tốt, không có khả năng chặt cây tới làm tấm ván gỗ, thế là hắn quyết định đi trên trấn tìm xem. Chương 131, khai trương làm ăn. Tờ cờ S4. E4. Di giờ cỏ ba lá đã ném phiếu. 6. Dương Thúc Bảo nện bước mạnh mẽ bước chân theo trong thảo nguyên chạy đến trên đường lớn, hắn vừa mới tiến thị trấn liền thấy đứng tại cửa nhà hàng ngụm trông mong mà đối đãi mẹ sợn, thế là hắn liền cười nói, nhớ ta không, bà bối. Ta không muốn ngươi, có người nghĩ ngươi mẹ sợn đối với hắn với gọi, lại có người tìm ngươi. Nghe xong lời này, lão Dương lập tức cảnh giác lên, vẫn là Đức Ban tới hai người kia. Mẹ sợn chỉ hướng cửa nhà hàng ngụm đỗ hai chiếc nửa treo xe tải lớn nói ra, không, lần này tới tìm ngươi là bốn người, mở cái đồ chơi này người. Dương Thúc Bảo lại suy đoán nói, xe hàng lái xe. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có châu Á bỏ rừng bán cho ta? Này suy đoán nhường hắn không kìm được vui mừng. Trong tiệm có bốn người da đen thanh niên đang ăn bữa sáng, hắn vừa đẩy cửa ra đối diện thanh niên lập tức đứng lên, ha ha, Trung Quốc Dương. Dương Thúc Bảo cẩn thận lại nhiệt tình hô, đúng vậy, các vị chào tiên sinh thượng hạng, bằng hữu của ta nói các ngươi muốn tìm ta. Xin hỏi có chuyện gì không? Cái khác ba người lập tức cũng đứng lên, bọn hắn buông xuống nghĩa cùng thìa tranh đoạt nói, hát đồng nghiệp ngươi bán mèo đúng không? Ngươi có người bằng hữu rất biết huấn luyện mèo đúng không? Vài sân cùng buồn bằng tại ngươi nơi này mua qua mèo, còn gì nữa không? Dương Thúc Bảo đánh giá bốn người nói, đúng vậy, trên tay của ta còn có mèo. Có mèo Mỹ lông dài sao? Một cái mào gà đầu thanh niên lập tức hỏi. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, vừa lúc có một cái, cũng chỉ có một cái. Trước hết nhất chào hỏi hắn thanh niên hỏi, vậy ngươi còn có cái gì mèo? Có thể hay không mang bọn ta đi ngươi trại mèo nhìn xem, nói thật đi huynh đệ. Chúng ta đều là đến mua mèo, ta cùng ta đồng nghiệp, hắn cùng hắn đồng nghiệp đều muốn mua một cái mèo. Ta cùng ta đồng nghiệp liền muốn mèo Mỹ lông dài, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải đủ thông minh. Mào gà đầu thanh niên nói bổ sung. Dương Thúc Bảo minh bạch bọn hắn ý đồ đến, ngươi là Weston bằng hữu. Đúng. Biết được bốn người tới cửa đưa tiền, Dương Thúc Bảo càng thêm hưng phấn. Ok, ok, trong tay của ta có mấy cái rất tuyệt mèo, các ngươi cần mèo Mỹ lông dài bên ngoài còn cần cái gì mèo? Chúng ta muốn đi trong nhà người nhìn xem. Có thanh niên nói. Dương Thúc Bảo lộ ra vẻ làm khó. Thật có lỗi, trong nhà của ta ở mấy cái bằng hữu, bọn hắn có rất nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng, nhìn thấy người xa lạ sẽ biết sợ, cho nên cả ngày cùng động vật làm bạn. Vậy chúng ta dù sao cũng phải tuyển mèo đi. Có thanh niên bất mãn nói. Dương Thúc Bảo đưa tay ép xuống ra hiệu bọn hắn đừng có gấp. Đương nhiên, bất quá ta có thể đem bọn chúng đưa đến nơi này tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Hiện trên tay ta còn có 8 con mèo, trừ mèo Mỹ lông dài còn có nước ngoài mèo lông ngắn, mèo xiêm, mèo mắt xanh, mèo dạ đồn. Vậy chúng ta muốn mèo dạ đồn, ta cùng bạn trai ta đều rất thích mèo dạ đồn, bọn chúng quá đáng yêu. Một cái thanh tú người da đen tiểu ca ca mừng rỡ nói. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy liền quá tốt rồi, các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta đi đem con kia mèo Mỹ lông dài cùng mặt khác 3 con mèo dạ đồn cùng một chỗ mang tới, các ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Chỉ có một cái mèo Mỹ lông dài ta thế nào chọn lựa? Mào gà đầu thanh niên bĩu môi nói. Thanh tú hắc ca ca cười nói, gỡ lắc, ta hôm qua cho ngươi xem bói thời điểm liền nói qua cho ngươi, ngươi hôm nay vận khí thật không tốt, ai bảo ngươi không nghe ta đâu. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói ra, xin yên tâm, gỡ lắc tiên sinh, ta cam đoan với ngươi ta cái này mèo Mỹ lông dài sẽ để cho ngươi hài lòng, nếu như ta nói nó là toàn thế giới tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài có lẽ có ít khoa trương. Nhưng nếu như ta nói nó là toàn bộ Nam Phi tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài vậy khẳng định là khiêm tốn. Không có khả năng, Nam Phi tuyệt nhất mèo Mỹ lông dài là chúng ta Phỉ Thúy Mắt. Gơ lặt đồng bạn quả quyết nói. Dương Thúc Bảo lập tức đổi giọng, hay kia là Nam Phi đệ nhị đồng mèo Mỹ lông dài, các ngươi mua xuống nó liền có thể có được toàn bộ Nam Phi tuyệt nhất hai cái mèo Mỹ lông dài. Lỗ Tấn đã từng nói, tiền cái chữ này rất khó nghe, nhưng nó là khẩn yếu nhất. Lão Dương đối với cái này rất tán thành. Làm phòng sinh ý có biến hắn dùng chạy như điên tư thái chạy về lãnh địa đem duy nhất mèo Mỹ lông dài cùng mặt khác 3 con mèo dạ đồn cho tóm vào trong tay, sau đó cho John dùng một cái biến hình thuật hậu nói ra, đi, dẫn chúng nó đi với ta trên trấn một chuyến. Một người ôm 2 con mèo, bọn hắn trở lại thức ăn nhanh phòng. Nhìn thấy có mèo đến, dùng cái bụng chỉ lên trời tư thế nằm tại điều hòa ra đầu gió hạ Husky lập tức xoay người mà lên, ánh mắt nó gắt gao nhìn chằm chằm một cái mèo dạ đồn bóng lưng, sau đó cong lưng nhẹ nhàng phóng ra bước chân. Giống như sói để mắt tới con mồi. Nhưng nuốt chó móng tay trưởng, không giống họ mèo động vật gì ổ dưới có đệm thịt, nó từng bước giẫm trên sàn nhà phát ra cộp cộp thanh âm, cùng giẫm lên giày cao gót đồng dạng. Mèo dạ đồn cơ hồ là lập tức phát hiện nó, quay người cho nó một cái ánh mắt hung ác. Bất quá loại này mèo lớn lên quá thanh tú, dù cho hung hăng cũng không dọa người. Hất ký lại như là bị hù dọa đồng dạng, nó mạnh mẽ dừng bước lại không động đậy, có một cái chân trước còn chưa rơi xuống đất đâu. Sau đó liền như thế vác lên móng vuốt sững sờ ngay tại chỗ. Mèo là cao ngạo động vật, làm mèo bên trong thuộc nữ mèo dạ đồn càng là thận trọng, nó không cùng đồ đần làm bằng hữu, liền nhìn đều không đi xem nhị cắp này tha tơ chó một chút, mà là ngồi xổm ở trên bàn cơm chuyên tâm trải vớt lông tóc. Muốn thật xinh đẹp, dạng này mới có thể làm tha tơ mèo nhóm nữ thần. Theo mèo Dạ Đồn quay đầu lại, Husky lại tiếp tục cất bước. Mèo Dạ Đồn một lần nữa quay đầu, Husky dừng bước lại, lại lần nữa bị điểm huyệt. Lặp đi lặp lại mấy lần, mèo Dạ Đồn rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nó đứng lên muốn rời đi. Gặp này Husky rốt cuộc minh bạch chính mình đánh lén kế hoạch bại lộ, nó thân thể co rụt lại tựa như hóa thành lò xo, veo một cái tử sông kia mèo Dạ Đồn đánh tới. Bên cạnh tại liếm móng vuốt mèo Mỹ lông dài đột nhiên xuất kích, phòng ăn mấy người không thấy rõ động tác của nó, mèo này gần như trong nháy mắt theo sát vách trên mặt bàn khiêu đến, móng vuốt trực tiếp nhấn vào Husky trên cổ. Lông chó tung bay, Husky nhảy đến giữa không trung đau chết lặng, kết quả không thể nhảy lên cái bàn mà là đụng phải trên mặt bàn, mạnh mẽ đem gỗ chắc cái bàn đụng lướt ngang nửa mét. Mèo Mỹ lông dài tọa chấn mặt bàn giống như suối nước nóng quan chức Leonidas, nó vung chảo cùng sở mặt tạ dũng sĩ vung vẩy trường mâu đồng dạng, Husky ngẩng đầu một cái chính là một trận cào. Gặp này gỡ lặt hưng phấn vỗ tay một cái nói ra, quá khốc, con mèo này quả thực là bùa hựa chiến sĩ, ta thích nó. Đồng bạn của hắn giữ vững tỉnh táo, hỏi Dương Thúc bảo nói, ngươi nơi này có hay không mèo con? Chúng ta càng muốn nuôi một con mèo. Dương Thúc bảo lắc đầu nói, này một ít mèo đều là bằng hữu của ta tốn hao rất nhiều thời gian cùng khí lực huấn luyện ra, mèo con không có khả năng bị huấn luyện như thế dũng mãnh, như thế thông minh, đó là không có khả năng. Thanh niên tiếc nuối thở dài nói, tốt ta. Nhưng ngươi được hiểu rõ thị trường giá thị trường, trưởng thành mèo cũng không đáng tiền. Dương Thúc bảo đúng bốn cái mèo vẫy tay nói ra, chúng ta đi. Mèo Mỹ lông dài thay đổi cùng Husky đại chiến thời điểm cuồng dã nhảy xuống cái bàn cùng sau lưng hắn chậm rãi đi, nhu thuận nghe lời. Mặt khác ba con mèo Dạ Đồn trừng mắt vóng ánh thủy linh mắt to nhìn về phía cái khác thanh niên người da đen, có một cái mèo Dạ Đồn chủ động đụng lên đi dùng lỗ thai nhỏ cọ sát thanh tú tay của thanh niên lưng, sau đó ủ rũ túi đầu rời đi. Thanh tú thanh niên lập tức chỉ vào mèo này nói ra, ha ha, người Trung Quốc, chúng ta không mặc cả, liền tuyển nó. Chương 132, bắt lấy lỗ thủng. Mèo Mỹ lông dài dũng mãnh cùng thông minh đã sớm chinh phục gỡ lặt cùng hắn đồng bạn tâm, hoặc là nói bất luận cái gì một cái phẩm tướng xuất sắc mèo đều có thể chinh phục này một ít mèo nô trái tim. Mèo nô là không có tôn nghiêm. Nhìn thấy Dương Thúc bảo quả quyết cự tuyệt mặc cả mà đồng hành đồng nghiệp dùng tiền mua xuống một cái mèo, gỡ lặt cuối cùng cũng tiếp nhận cái giá tiền này. Vẫn là vạch thẻ trả tiền, mẹ sờn trong âm thầm có chút ít khiếp sợ nói với Dương Thúc bảo, một con chó có thể bán một vạn khối, một cái mèo cũng có thể bán một vạn khối, ông trời của ta, ngươi đến cùng làm sao làm được. Dương Thúc bảo cũng không biết chính mình làm sao làm được, dù sao những người này nguyện ý tiếp nhận giá tiền này. Thiến Thiến khinh thường nói ra, này có gì đáng kinh ngạc. Mèo Mỹ lông dài cùng mèo Dạ Đồn đều là tên chồng, mua một con mèo cũng phải mấy ngàn dạn cất bước, một vạn dạn không tính khoa trương. Ta có cái khuê mật mua một cái Trung Hoa ly mèo hoa, nàng cũng hoa hơn một vạn dàn đâu. Chờ một chút, Trung Hoa ly mèo hoa. Đây không phải là quê nhà ta mèo sao? Dương Thúc bảo một mặt chấn kinh, hơn một vạn dàn. Ly mèo hoa tại hắn lao ra đều là miễn phí cho, có ít người nhà còn đưa không đi ra. Thiến Thiến nói ra, đúng, chính là quốc gia các ngươi chủng loại, kia mèo thật đúng là đáng giá, các ngươi không cách nào tưởng tượng nó nhiều sẽ bắt chuột, thậm chí nó sẽ còn bắt rắn. Điểm ấy căn bản không cần tưởng tượng, Dương Thúc bảo tận mắt qua một cái ly mèo hoa đối một tổ chuột hoàn thành thảm án diệt môn hiện trường. Hắn muốn hỏi một chút ly mèo hoa sinh ý, nhưng thanh toán về sau người da đen nhóm lại lôi kéo hắn hỏi tam vấn bốn, này một ít mèo đánh chính là cái gì vaccine? Phải nói mèo này giá tiền cũng không tiện nghi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận giá tiền này, nhưng ngươi phải đưa chút cái gì đi? Đúng, đưa chút này nọ, mèo leo giá. Khu trùng lộ ra. Này một ít không có kia dù sao cũng phải có móng tay kìm hoặc là lông mao lợn trải đi. Hoa, một vạn khối tiền hảo tiện nghi, cái này mèo mèo quá chi kỷ, nó cho ta tha tới một bình ướp lạnh có cả cọ lạ. Mẹ sờn xoa xoa tay nói ra, đến, có cả cọ lạ mời tính tiền. Đối với những vấn đề này lão Dương Hái không có cách nào trả lời, thế là hắn rất cơ linh rời đi chủ đề, các ngươi về sau sẽ phát hiện số tiền kia hoa rất đáng, trên thực tế các ngươi cũng không có tiêu hết một vạn khối. Mà là này một vạn khối tiền đổi một giống phương thức làm bạn tại các ngươi bên người, nó biến lông xù, cũng biến thành sẽ nũng nịu, sẽ cho các ngươi giải buồn. Bốn vị thanh niên gãi gãi đầu nhìn nhau, trong đó một cái đầu góc đơn giản cao hứng cười nói, đúng à, chính là như vậy. Nhóm người này thuộc về khách hàng quen, Dương Thúc Bảo bắt đầu góp nhặt làm ăn kinh nghiệm. Một vạn dạn mua một cái hiểu chuyện mèo thật không đắt lắm, nhưng hắn trong tay mèo chó quá nhiều, phải tranh thủ thời gian xử lý hấp lại tài chính. Cho nên hắn quyết định khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức ra bán mèo chó. Hắn nói cho bốn người nói ra, các ngươi về sau đụng phải Weston cùng hắn đồng nghiệp sau nói cho bọn hắn lần sau trải qua gì dọt chấn thời điểm dừng xe đến một chuyến, ta sẽ cho bọn hắn một người 1.000 khối tiền hoa hồng. Đồng dạng, nếu như các ngươi giúp ta kéo tới mới hộ khách, vậy chỉ cần bọn hắn mua mèo ta cũng sẽ cho các ngươi 1.000 khối tiền hoa hồng. Gỡ lặt thống khoái nói ra, vậy ngươi trực tiếp cho ta 1.000 khối đi, ta khẳng định sẽ cho ngươi giới thiệu đến mới hộ khách. Dương Thúc bảo không thấy thỏ không thả chim ưng, chờ bọn hắn tới lại nói, các ngươi lưu lại phương thức liên lạc, nếu như là các ngươi giới thiệu tới hộ khách ta sẽ cho các ngươi gửi tin tức, về sau các ngươi lại trải qua thị trấn thời điểm đến trực tiếp lấy tiền là được. Lại là 2 vạn khối nhập trướng, Lao Dương hầu bao dần dần phồng lên. Tiền tới tay liền muốn tiêu xài, nhường tiền đẻ ra tiền mới là bản lĩnh thật sự. Hắn thừa dịp có lưới liên hệ ra xúc thương nhân ạn giờ hiệu gã ly, lại muốn một nhóm heo con cùng dê con. Khách tới cửa, gã ly hưng phấn chào hàng đứng lên, không có vấn đề huynh đệ, ta mau chóng đem hàng đưa qua cho ngươi, mặt khác ngươi có muốn hay không nuôi bò. Ta chỗ này có một nhóm Nam Phi bò con, ngươi biết tính tình của ta huynh đệ, ta không nói khoác lác, nhóm này bò con rất không tệ. Nam Phi bò là huyết thống cổ láo châu cày, cường tráng hữu lực, sau khi thành niên thể trọng tùy tiện có thể vượt qua 1.000 cân, trưởng thành châu được khoa trương hơn. Thể trọng 1.500 cân cất bước, thậm chí có thể đạt tới 2.000 cân. Bởi vì bọn chúng cái đầu đại, da thịt dẫn đầu cao, hiện tại dần dần bị dùng làm đồ tể da thịt. Bà Nẹt trong nhà liền nuôi dưỡng con Nam Phi bò, hắn cho Dương Thúc Bảo giới thiệu qua, nói loại này bò chịu nhiệt chống bệnh, trời sinh tính an ổn lại sinh sôi năng lực mạnh, thật là tốt chủng loại. Nghe gã lì giới thiệu, Lão Dương có chút tâm động, một đầu con bê bao nhiêu tiền. Gã lì nói ra, phân cấp khác biệt giá tiền khác biệt, theo 2.000 khối mãi cho đến 5.000 khối đều có. Dương Thúc Bảo khó xử nói ra, đây cũng quá đắt. Gã lì khuyên nói ra, nhưng là đáng giá a huynh đệ của ta, ngươi mua liền biết tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hiện tại hoa 2.000 khối về sau ngươi có thể thu hoạch 2 vạn khối, gấp 10 sản xuất. Vẫn là quá đắt. Thật không đắt lắm, nếu như ngươi muốn tiện nghi bỏ chồng ngược lại là cũng có, bất quá kia cũng là bệnh con bê, bọn chúng tiện nghi, theo 500 khối đến 1.000 khối, nhưng ngươi phải biết. Tốt, chính là những bệnh này con bê, ngươi nơi đó có bao nhiêu cho ta đưa tới bao nhiêu. Dương Thúc Bảo có sinh mệnh tuyển cái này có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại thần thủy nơi tay còn sợ con bê sinh bệnh. Hắn chỉ sợ nghèo. Quài điệu video hắn đang muốn vui vẻ hử ca, mẹ sờn đến chụp hắn một bàn tay khiếp sợ nói ra, ngươi điên rồi. Ngươi muốn mở nông trường. Ngươi nơi đó không có khả năng mở nông trường A. Dương Thúc Bảo nói ra, ai nói ta muốn mở nông trường. Ta không có nha. Vậy ngươi đã nuôi thật nhiều heo cùng dê, cái này lại mua heo con cừu non làm gì? Hơn nữa ngươi lần này còn muốn mua con bê. Thượng đế. Đúng à, nhưng ta mua này một ít gia súc cũng không phải là vì mở nông trường, mà là vì nuôi nấng ta trong lãnh địa sư tử. Ngươi nhìn ta cũng không ngừng trồng cỏ trồng hoa trồng cây tới nuôi dưỡng trong lãnh địa linh dương tiểu đủ lớn cùng bò rừng nha. Ta đây là vì bảo hộ khu kiến thiết góp một viên gạch. Đại nghĩa lẫm nhiên nói xong này một lời nói sau hắn lại cười giả dối. Bất quá ta lãnh địa bên trong sư tử số lượng tương đối ít, nó khả năng ăn không được quá nhiều dê bò. Dạng này còn lại ta liền đem bọn nó bán đi. Nhưng là thượng đế biết ta đây không phải làm nông trường nuôi dưỡng, ta bản ý chính là vì dưỡng dục lãnh địa bên trong ăn thịt động vật. Mẹ sờn kịp phản ứng, hắn tại Dương Thúc Bảo ngực đập một quyền sau kích động nói ra, tuyết đặc biệt tuyết đặc biệt tuyết đặc biệt. Ngươi cái này hỗn đản thật sự là thông minh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, này chính sách nguyên lai có dạng này một cái lỗ thủng. Ngươi vậy mà phát hiện chỗ sơ hở này. Dương Thúc Bảo cảm thấy quái lạ, này có cái gì tốt kinh ngạc. Bảo hộ khu thổ địa sử dụng tính chất tương quan chính sách bên trong lỗ thủng rõ ràng như vậy, là người liền có thể phát hiện mới đúng. Hắn mang lên John chuẩn bị đi, John nhắc nhở hắn nói, thành chủ, Thảo Khiêu. Còn có chuyện này. Lão Dương phách vỗ chắn hỏi, quên một sự kiện, ngươi nơi này có hay không tấm ván gỗ? Mason nói ra, đương nhiên là có, ngươi nhìn ta này một ít cái bản không phải liền là tấm ván gỗ sao? Ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra, ta nơi đó hợp kỷ quá nhiều. Bọn chúng tinh lực quá tràn đầy luôn luôn quấy rối, ta muốn dùng tấm ván gỗ làm ít đồ đi ra giúp chúng nó tiêu hao tinh lực. Ta chỗ này có tấm ván gỗ, có thể tặng cho ngươi nhưng có điều kiện, ngươi cũng phải giúp ta làm một cái vật như vậy. Mẹ sờn quay đầu nhìn về phía nhà mình đầu kia đang cùng băng ghế so tài chó. Chương 133, ván trượt. Dương Thúc Bảo nghĩ qua, hợp kỳ kéo ván trượt cái này mắt là có thể được. Trên địa bàn của hắn bùi cỏ rất tươi tốt. Cỏ dại tại nước mưa cùng sinh mệnh tuyển song trọng đổ vào sau khi lớn lên tươi tốt lại dày đặc. Cây cỏ bóng loáng, tuy là so ra kém tuyết điệp nhưng cũng có thể hoạt động một khiêu xe, đây chính là nguyên lý. Ván trượt cùng xe trượt tuyết tên có khác nhau trên thực tế không sai biệt lắm, chính là hai khối ủi đi cất đặt, đánh gậy phía trước bốn lượn nhét lên đến giảm nhỏ lực cản, lại hướng đánh gậy lên cố định một cái chất gỗ thùng xe là được. Cái đồ chơi này đối nhiệt đới người mà nói rất mới lạ, người đối diện tại trường Bạch Sơn dưới chân Lão Dương đến nói lại là chơi chán lệch ra vật nhỏ. Hắn khi còn bé toàn cầu nhiệt độ không khí không có biến ấm, trường Bạch Sơn kia rát đặt càng lãnh, không đợi bắt đầu mùa đông liền bắt đầu tuyết rơi, đợi đến bắt đầu mùa đông thường thường đã băng thiên tuyết địa, từng nhà đều sẽ tự chế xe trượt tuyết đến vận lương vận đồ ăn, cũng sẽ tự chế xe trượt tuyết đến cho đám trẻ con làm đồ chơi. Lão Dương còn sẽ không biết chữ thời điểm liền sẽ làm tiểu xe trượt tuyết, khi đó bọn hắn tiểu đồng bọn lên nhà trẻ đều sẽ kéo lên chính mình tiểu tuyết hiêu, sau đó đến trường học liền chơi cho kéo xe trượt tuyết tranh tài trò chơi. Đương nhiên trong vườn trẻ không có chó, cho nên bọn họ liền lẫn nhau làm chó. Làm xe trượt tuyết mấu chốt là cái bệ kia hai cái ván trượt, bọn chúng dùng để tiếp nhận tất cả trọng lượng cũng phụ trách cùng mặt đất tiếp xúc, cho nên nhất định phải rắn chắc mới được. Nghe nói hắn cần rắn chắc tấm ván gỗ, mẹ sờn theo trong kho hàng rời ra ngoài hai cái bàn. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái nói ra, hai cái này mặt bàn hảo hảo ngươi làm gì muốn hủy bọn chúng. Mẹ sờn yêu thương nói ra, xem chân bàn. Hai cái bàn tử hết thể có bốn đầu hoàn chỉnh chân, không trọn vẹn trên chân bàn tất cả đều là chó răng vết tích. Bàn này mặt là gỗ thật chế thành, Dương Thúc Bảo thử một chút bọn chúng ngược lại là đủ rắn chắc, thế nhưng lại cũng rất nặng nề, ván trượt không riêng muốn rắn chắc còn muốn nhẹ nhàng, phải tận lực giảm nhỏ cậu tử nhóm phụ trọng. Mẹ Sơn tìm không thấy lại nhẹ lại rắn chắc tấm ván gỗ, hắn nhún nhún vai nói ra, dù sao cái đồ chơi này là dùng đến cho Husky nhóm tiêu hao tinh lực dùng, cho nên bọn chúng nặng nề điểm không phải càng tốt sao. Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói, dạng này vô nhân đạo, bất quá không có biện pháp khác, vậy ta liền dùng này tấm ván gỗ tốt. Mặt bàn hết thể thành hai nửa, lại xoát lên một tầng sơn đến tăng trượt, dạng này ván trượt liền đi ra. Ván trượt phía trước cần hướng lên nhu thuận nhét lên dùng để xông mở bụi cỏ. Nếu như là cây trúc có thể thiêu đốt sau đem kéo, đầu gỗ không được, đầu gỗ dùng hỏa thiêu đốt dễ dàng biến thành than tuổi. Còn tốt thức ăn nhanh phòng có nhựa tợ lặt tiệp cửa, Dương Thúc Bảo cắt may lớn nhỏ thích hợp nhựa tợ lặt tiệp cửa dùng hỏa làm nóng biến mềm sau bốn lượn đứng lên, sau đó đưa nó cùng ván trượt khảm nạm cùng một chỗ, cái bệ triệt để thành hình. Sau đó là tại ván trượt thượng trang đặt trước trụ cột, này nguyên liệu đơn giản, đem chân bàn chặt thành dài 20cm từng đoạn cọc gỗ là được. Cọc gỗ đinh đến ván trượt lên cuối cùng lại làm một cái xe nhỏ đấu tỏa đến trên mặt cọc gỗ, như vậy xe trượt cỏ hoàn mỹ ra lò. Dương Thúc Bảo thôi động ván trượt trên đồng cỏ thử một chút, lực ma sát có chút đại, nhưng quả thật có thể dùng, cân nhắc đến hắn địa bàn lên cỏ dại mật độ càng lớn lớn lên càng dày đặc, kia lực ma sát hẳn là sẽ càng nhỏ hơn, xe trượt cỏ chạy sẽ càng thông thuận. Hắn đem cái này xe trượt cỏ cho mẹ sờn rất cảm động, huynh đệ ngươi lại cho ta làm một cái được rồi, đây là ngươi tác phẩm đầu tay. Nó hẳn là thuộc về ngươi. Dương Thúc Bảo mới không muốn cái này, đây là thử tay người làm, xe tồn tại không ít vấn đề, hắn muốn tại hạ một cái bên trên tiến hành cải tiến, chế tác một cái tốt hơn xe trượt cỏ. Mẹ Sơn cầm tới xe trượt cỏ sau cao hứng bừng bừng đem nhà mình Husky lôi đi ra, Husky trời sinh có được kéo xe gen, nó cứ việc trước kia chưa từng gặp qua xe trượt tuyết, nhưng là bây giờ bị kéo tới xe trượt cỏ trước sau lại vô sự tự thông đoán được xe tác dụng, liền tại trước xe hưng phấn nhảy nhót đứng lên. Gặp này mẹ Sởn thật cao hứng, hắn đi tìm một cây dây thừng lớn tử cố định đến trên xe lại cho trói đến chó trên cổ, sau đó ngồi xếp bằng tại thùng xe bên trong hất lên dây thừng hô, xông lên A. Husky cũng không phải Alaska loại kia cỡ lớn mánh quyển, nó thể trạng quá nhỏ, một con chó kéo không nhúc nhích một đài ngồi người trưởng thành xe trượt tuyết, huống chi này còn không phải xe trượt tuyết mà là ván trượt, bãi cỏ lực ma sắt càng lớn, xe càng khó có thể hơn kéo động. Thế nhưng là này ngốc chó không hiểu rõ tình huống. Nó nghe được tín hiệu liền hướng trước và mạnh, sau đó xe trượt cỏ không nhúc nhích, nó lại tại chỗ trừng mắt vươn đầu lưỡi nhảy nhót đứng lên. Mẹ Sơn chính ở chỗ này run run dây thừng, hắn cười ha ha nói, ngươi không phải tinh lực rồi rào sao? Ngươi không phải có năng lực sao? Đến nha, tới kéo khởi xe nha. Đi ra xem náo nhiệt Thiến Thiến hét lên một tiếng chạy vội đến cho hắn một quyền, sau đó ôm lấy Husky liều mạng mở dây thừng. Mẹ Sơn không vui nói, ngươi làm gì? Kéo xe trượt tuyết là Husky thiên tính. Ngươi muốn tước đoạt thiên tính của nó sao? Vậy ngươi muốn tước đoạt tính mạng của nó sao? Thiến Thiến phẫn nộ quát, ngươi cái này dây thừng là thế nào buộc? Đáng chết ngươi có phải hay không đánh cái trợ lực kết? Trợ lực kết lại gọi móng heo phạt, cái đồ chơi này tại trại nuôi heo là dùng đến buộc heo, càng dễ rủa buộc càng chặt, cho nên lại phải cái tuyệt mệnh phạt biệt danh, dùng để thắt cổ thật sự là thập tử vô sinh. Mẹ Sơn sững sờ, nhanh lên đi hỗ trợ mở dây thừng. Hắn bình thường mua thức ăn mua gà vịt vì phòng ngừa chân tuột. Liền quen thuộc cho mua được thương phẩm đánh trợ lực kết, này nút buộc hắn đánh thuận tay, kết quả cho xe trượt cỏ cùng Husky trên cổ cũng làm như thế cái nút buộc. Muốn mở ra này nút thắt không khó, nhưng Husky lúc trước dây rủa quá lợi hại dẫn đến nút thắt kéo căng quá gấp, về sau hai người bọn họ đi lên nghĩ mở nút áo cử động lại bị Husky nghĩ lầm muốn ghìm chết nó, này chó tiếp tục dây rủa, bọn hắn không có cách nào giải khai nút thắt, ngược lại nút thắt càng ngày càng gấp, đem Husky càng siết càng chết. Mắt thấy Husky bốn chảo đều duỗi thẳng, còn tốt John ở bên, hắn đi lên làm yên lòng Husky, sau đó hai người khác thừa cơ mới mở ra nút thắt. Nút thắt giải khai, Husky trừng to mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ thấy nó tứ chi cứng ngắc duỗi thẳng, đầu lưỡi vô lực túi tại bên miệng, vậy mà là đã bị rìm chết rồi. Thiến Thiến tại chỗ liền gào khóc, nàng một phen bóp lấy mẹ sởn cổ liều mạng lay động hắn hô, ngươi trả cho ta, trả ta nhi tử, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Nhanh lên hô hấp nhân tạo A. À gạt thả chạy tới nói. Dương Thúc Bảo chỉ vào dưới mũi mặt hô, ấn huyệt nhân trùng, không phải, bóp chó bên trong. Dù sao chính là chỗ này, nơi này. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhìn qua đã chết Husky mạnh mẽ từ dưới đất nhảy lên, sau đó nó lây ra toàn bộ sức mạnh đầu ra bên ngoài chạy, cùng khóc lóc om sòm chó hoang đồng dạng chui vào trong tiệm hoa. Mẹ Sơn nhẹ nhàng thở ra, không chết không chết, nó mới vừa rồi là giả chết. Thiến Thiến đá xe trượt cỏ một cước khóc dòng nói, đêm này phá ngoạn ý nhi cho ta ném đi. Ta không cho phép ngươi còn như vậy dạy vò nhi từ ta. Thế là Dương Thúc Bảo liền có được hai đài xe trượt cỏ. Đã dạng này thứ hai chiếc xe hắn liền không hướng lên lắp đặt thùng xe, mà là lắp đặt cái xe tỏa, cùng xe trượt tuyết kết cấu bố cục giống nhau như lúc. John lo sợ bất an nói ra, thành chủ ngươi không phải nói muốn chế tác một cái tiêu hao cho thể lực công cụ sao? Thế nào cuối cùng chế ra là có thể muốn bọn chúng mệnh công cụ? Husky sẽ mắc sai lầm, nhưng không sai đến chết nha. Chương 134, Thượng Nhân Sư. Thiến Thiến yêu cầu mẹ Sơn đi đem chính mình chó nhi tử cho tìm trở về, nếu không liền muốn bóp chết hắn. Mẹ Sơn rất thương tâm, hắn nhìn chằm chằm muội muội nói ra, cũng bởi vì một con chó, ngươi muốn cùng ta, cùng ngươi anh ruột trở mặt thành thù. Ngươi muốn giết đại ca của ngươi, ngươi thân nhất thân nhân. Thiến Thiến không nói gì, nàng dùng hành động biểu đạt chính mình quyết tâm, một đầu đồng dạng trợ lực kết bọc tại mẹ Sơn trên cổ. Mẹ Sơn biến sắc, ngươi thả lỏng, ta cái này đi đem con chó kia cho ngươi tìm trở về. Hắn vây gọi nhường Dương Thúc Bảo đi hỗ trợ, Dương Thúc Bảo ngay tại ra cố xe trượt có không dành phản ứng hắn liền tùy ý nói ra. Ta nhìn thấy nó đi nơi nào, nó đi nghỉ cổ lệ tiệm bán hoa, ngươi đi tiệm hoa liền có thể tìm tới nó. Mẹ Sơn không vui nói, để ngươi theo ta đi liền theo ta đi, đáng chết, ngươi cảm thấy nó sẽ còn nghe ta sao? Ta hiểu rõ chó chết bầm này, nó chắc chắn sẽ không chủ động trở về, chúng ta phải đem nó trói về. Là mời. Thiến Thiến quát tầm lên. Vâng vâng vâng, mời mời mời. Tiểu trấn hiện tại khu phố rất ngắn, thức ăn nhanh phòng cùng tiệm hoa trong lúc đó liền cách một cái ngã tư. Hai người bọn họ kết bạn đi qua, sau đó đến ngã tư vị trí Dương Thúc Bảo kinh ngạc phát hiện nơi này dưới bóng cây xuất hiện một cái tượng nhân sư. Này tượng nhân sư toàn thân kim hoàng tựa như là kim loại chế thành, thoạt nhìn rất có cảm nhận cùng phân lượng cảm giác. Nó cái đầu không quá lớn, khả năng cũng liền một thước rưỡi độ cao, trong đó mặt người đặc biệt chân thực, Dương Thúc Bảo rất là giật mình, đây là vị nào đại sư tại trên trấn làm điều khắc triển sao. Mẹ Sơn gãi gãi đầu nói, ta không biết. Phải nói ta cũng là lần thứ nhất phát hiện trên trấn còn có vật này. Tượng nhân sư xem xét liền không phải tầm thường, Dương Thúc Bảo nói ra, đoán chừng là vị nào đại sư tác phẩm, ngươi giúp ta chụp ảnh lưu niệm một cái, đợi chút nữa ta phát người bằng hữu vọng. Mẹ Sơn giúp hắn chụp ảnh, sau đó lại để cho hắn cho mình chụp ảnh. Lúc này một chiếc xe bán tải trải qua, nhìn thấy này kim loại tính chất tượng nhân sư phía sau xe bên trên xuống tới hai trung niên người da đen, bọn hắn khoát tay nói ra, phiền toái nhường một chút. Chúng ta muốn đem nó dọn đi. Mẹ Sơn hỏi, đây là các ngươi. Người cao người da đen nói ra, đương nhiên. Hai người một trước một sau chuẩn bị vận chuyển, lúc này tượng nhân sư lên con mắt đống nhiên mở ra, đồng thời còn mở miệng nói ra, làm phiền các ngươi đừng như vậy không muốn mặt được không. Ta không thuộc về các ngươi, ta thuộc về vĩ đại Ai Cập. Phía trước xoay người hấp khí đang muốn phát lực thấp tráng người da đen giật mình, hắn này một hơi thở gấp hảo lập tức ho khan, phía sau người cao người da đen lại dọa đến về sau liên tục lùi bước. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, a thượng đế ma di ạ, pho tượng kia sống thế nào? Dương Thúc Bảo nở nụ cười, khó trách hắn cảm giác này tượng nhân sư mặt như vậy chân thực, nguyên lai đây là chân nhân pho tượng biểu diễn. Mặt khác hai cái này người da đen cũng thật là không muốn mặt, bọn hắn coi là pho tượng là kim loại tính chất, đoán chừng nghĩ dọn đi bán lấy tiền. Phát hiện pho tượng là người sống sau hai người cũng không xấu hổ, ngược lại tức giận tiến lên xô đẩy đứng lên, ha ha, hôn đản, ép cờ diệu. Ngươi dọa ta. Ai bảo ngươi trong này dọa người. Xéo ngay cho ta, xéo đi. Mẹ Sơn làm người nhiệt tình có tinh thần trọng nghĩa, hắn đi lên ngăn lại hai cái người da đen không vui nói, các ngươi nghĩ khi dễ người. cút sang một bên. Người cao người da đen thẹn quá hóa giận muốn huy quyền. Cánh tay của hắn giơ lên lại đánh không đi ra, một cái đại thủ cùng kìm sắt tử đồng dạng kẹp lấy cổ tay của hắn. Dương Thúc Bảo hơi phát lực, người này liền đau kêu dên lên, hai người bọn họ là lấn yếu sợ mạnh sợ trứng, phát hiện Dương Thúc Bảo lợi hại sau liền chật vật lái xe chạy. Trên mặt xóa đi một tầng kim sơn nam nhân theo mình sư tử pho tượng bên trong bò lên đi ra, hai tay của hắn xông hai người chào, ăn nhét hai mắt mà đến cây khô. Dương Thúc Bảo chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, không biết hắn nói là cái gì, mẹ sớn lại giật mình hỏi, ngươi là ai cập người? Nam nhân ôn hòa nói ra, đúng vậy, tiên sinh, ta đến từ Ai Cập, nghĩ theo châu Phi xuất phát đi khắp toàn cầu, rất vinh hạnh có thể nhận biết các ngươi, rất cảm tạ các ngươi có thể trượng nghĩa viện thủ, nguyện chân chủ yên tâm phù hộ các ngươi khỏe mạnh bình an. Mẹ sơn tùy ý khoát tay một cái nói, không cần nói lời cảm tạ, chúng ta hẳn là... A, ta nên nói cái gì? Hoan nên đi vào Nam Phi. Tốt à, có lẽ ta cần vì ta kia hai cái đồng bào xin lỗi ngươi, nhưng bọn hắn cũng coi như cho ngươi một lời nhắc nhở, Nam Phi cũng không phải là cái an toàn quốc gia. Nam nhân mỉm cười nói, ta đi qua Libya, cũng đi qua Somalia, trên thực tế Nam Phi rất an toàn. Dương Thúc Bảo an lợi nói, tương lai ngươi có cơ hội đi châu Á nhớ kỹ đi Trung Quốc, đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch an toàn cái từ này chân thực hàng nghĩa. Nam nhân chậm rãi nói ra, Trung Quốc. Ta biết, Khổng Tử, Thành Long, Gió Đông Đạn Đạo, ta nhất định sẽ đi, đây chính là một cái có lâu đời lịch sử vĩ đại quốc gia nha. Không quản lời nói này nói là có hay không tâm thực lòng, nhưng lão Dương dù sao nghe rất dễ chịu. Thức ăn nhanh cửa phòng Ngụm Thiến Thiến lại tại gầm rú, ta chó nhi tử đâu? Nàng chó nhi tử trong tiệm hoa cùng lông vàng chơi vui vẻ, nhìn thấy lão Dương xuất hiện nó vui sướng vẫy đuôi, nhìn thấy mẹ sởn xuất hiện nó thử chạy lập tức chui được trong bụi hoa chỉ để lại nửa cái mông ở bên ngoài, đồng thời nó tiếp tục vui sướng vẫy đuôi, đoán chừng giống như xỉm bạ chính mình nhìn không thấy người ta liền cho rằng người ta nhìn không thấy chính mình. Nị cố lệ nhìn thấy bọn hắn sau tò mò hỏi, này, các ngươi làm cái gì, con chó này vừa rồi chạy vào thời điểm dọa đến đi tiểu. Mẹ sờn hàm hồ nói ra, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ừ, thơm quá mùi vị, ngươi tại nướng bánh gà tổ sao. Nị cố lệ chạy vào phòng bếp mang sang một bàn vừa rội lên bơ bánh gà tổ, nàng cười con mắt híp lại thành trăng khuyết răng, vui vẻ nói ra, đúng vậy, chính ta nướng bánh gà tổ, thế nào. Mẹ sờn rất không khách khí cầm lấy bánh gà tổ cắt một khối bắt đầu ăn, ừm ân. Thơm ngọt ngon miệng, bên trong còn thả bánh quy sao. Rất khốc, cốt ca cốt két. Nị cố lệ ngẩn người nói ra, này đây, đây là ta cho Hoa Kim nướng đồ ăn vặt, nó muốn ăn bánh gà tổ, bên trong không có bánh quy, ngươi ăn vào có thể là cẩu lương. Mẹ sơn ngộng. Đại Golden kéo dài mặt chó rất tức giận đi tới, nó cắn mẹ sởn dây dày liền hướng bên ngoài kéo. Dương Thúc Bảo đi vô vô hợp kỷ cẩu thí đưa nó cho kêu lên, bọn hắn mang lên cẩu tử chuẩn bị rời đi. Nị cố lệ cắt xuống một khối bánh gà tổ cho hợp kỷ nói ra. Hoa Kim không thích độc hưởng mỹ vị, phân cho ngươi một khối. Hợp kỳ không có ăn hết khối này bánh gà tổ, nó vui vẻ nhi chạy về thức ăn nhanh phòng đem bánh gà tổ nôn tại Thiến Thiến trước mặt, sau đó tọa hạ nghiêng đầu nhìn nàng. Thiến Thiến sờ lên đầu của nó cười nói, thật sự là bé ngoan, ai cho ngươi bánh gà tổ nha. Tốt, mẹ thấy được, nhanh ăn đi. Hợp kỳ dùng móng nuốt đụng đụng bánh gà tổ nhưng vẫn là không ăn. John giúp nó giải thích nói, nó muốn để ngươi ăn trước. Thiến Thiến nghe không hiểu tinh linh ngữ. Nhưng nàng cũng minh bạch Husky ý tứ, thế là dáng tươi cười liền rất miễn cưỡng. Thấy được nàng chậm chạp không ăn bánh gà tổ, Husky không vui, nó tha khởi bánh gà tổ lần này bỏ vào Thiến Thiến mũi chân trước sau đó ngửa đầu gâu 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 kêu lên. Mẹ sơn cười ha ha, ăn à, muội muội thân ái của ta, đây là con của ngươi hiếu thuận còn ngươi, đừng tổn thương lòng của nó, ngươi nhất định phải ăn. Thiến Thiến nhặt lên bánh gà tổ mỉm cười đưa đến trước mặt hắn nói ra, đây cũng là ngươi đại cháu trai hiếu thuận ngươi, đến, ngươi ăn trước. Nhìn xem trong tay nàng nút thắt, mẹ sờn cười khăn nói, ta đã nếm qua. Nhưng không ăn đủ. Ăn đủ. Không, không ăn đủ. Chương 135, ám dạ tinh linh. Thừa dịp còn chưa tới giữa trưa thời tiết còn không tính rất nóng, Dương Thúc Bảo một tay kéo lấy một cái ván trượt đi trở về. Thiến Thiến tựa tại cửa ra vào huýt sáo, khóc ca, Dương, ngươi khí lực thật lớn. À gạt thả cho hắn bóng lưng một cái nhu tình dường như nước ánh mắt, quả thực có thể để cho cốt thép hóa thành ngón tay mềm. Đáng tiếc Lao Dương là cái không có tình cảm sát thủ, hắn dứt khoát một tay kẹp lên một cái ván trượt chạy. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn không phải giả mồm, là thật đối ạ gạt thả không có mắt duyên. Hắn nguyện ý cùng ạ gạt thả sinh ra cách mạng hữu nghị, nhưng không nguyện ý đem này cách mạng hữu nghị lại thăng hoa một cái. Tại lãnh địa chung quanh trồng lên một vòng cây là lựa chọn chính xác, sinh mệnh thụ thảo nguyên cùng chung quanh địa khu không hợp nhau, phổ thông thảo nguyên cỏ dại thưa thớt, chiều cao không đồng nhất, mà trên địa bàn của hắn cỏ dại tươi tốt. cao hơn người đầu gối. Nhìn thấy hắn trở về, Simba nhún nhảy một cái chạy tới, nó hướng Dương Thúc Bảo trên người nhào, đây là cùng lông vàng học. Dương Thúc Bảo đẩy ra nó lại đứng thẳng người lên đem chân trước khoác lên cùng một chỗ đối với hắn bái một cái, đây cũng là cùng lông vàng học. Gặp này lao Dương lắc đầu, không cần bái, không có cầu lương. Simba trên mặt vẻ vui sướng lập tức quét sạch sành sanh, nó rơi xuống mặt đất nhìn hằm hằm lao Dương một chút, lên tiếng đem đầu lưỡi nghiêng nghiêng túi tại khỏe miệng hể vải về sau đi, liền cùng cái tên du thủ du thực sư đồng dạng. Đây không phải cùng lông vàng học, đây là cùng Husky học, Husky đều là tên du thủ du thực chó. Nhưng ván trượt chuyên môn sửa chữa tên du thủ du thực. Dương Thúc Bảo đem ván trượt sau khi để xuống chuẩn bị chế tác dây cương, hắn cũng không thể giống như mẹ sờn kia xỏa điệu đồng dạng cho chó bộ trợ lực kết, bởi vì hắn còn không muốn ăn thịt chó. Cứ việc thịt chó ăn thật ngon, thế nhưng là tại Trung Quốc tốt nhất chớ ăn, không quan hệ đạo đức, chỉ vì trong nước tất cả thịt chó đều không có làm vệ sinh kiểm dịch, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là trộm cầu tặc kiệt tác. Dôn theo thường lệ đi dò xét lãnh địa, một lát sau hắn chạy về đến nói ra, thành chủ, lại có một cái linh dương tiểu đủ lớn muốn sinh dục. Dương Thúc Bảo tiếp tục đánh nút buộc, đầu hắn cũng không nhắc nói ra, ngươi đi xem hộ một cái, nếu như khó sinh lại tới tìm ta. Hơn nửa canh giờ, Dôn trở về nói ra, đầu này linh dương tiểu đủ lớn hẳn là khó sinh, lâu như vậy vẫn là không có sản xuất ra. Nghe xong lời này lão Dương vội vàng đem dây cương cùng thuộc ra ném đi, ngươi thế nào không còn sớm tới tìm ta. Dôn, ta quá khó. Hắn đã chờ nửa giờ cũng có chỗ tốt, thú cái dày vò tình trạng kiệt sức nằm dạp trên mặt đất đã không đứng dậy nổi, nhìn như vậy đến Dương Thúc Bảo bọn người xuất hiện nó không thể chạy đi, mà là nhận mệnh kêu lên. Phụ trách chăm sóc thú được tại thời khắc này dũng cảm, nó đi lên túi đầu xuống dùng vặn vẹo xoay tròn linh sừng nhắm ngay lão Dương, khí thế hùng hổ. Dương Thúc Bảo đi lên cho nó một quyền, cút sang một bên, ta muốn cứu ngươi lão bà. Cường tráng thú được nghe tiếng mà chạy. Thú cái sản xuất chảy ra nước ối cùng máu loãng mùi vị dày đặc, rất nhiều con muỗi bị hấp dẫn đến, lửng mật cũng bị đưa tới, nó vịn một gốc cây keo đứng lên, giáo giác quan chắc đi săn thời cơ. Dương Thúc Bảo sau khi thấy lại tiến lên cho nó một cước, lửng mật căm giận bất bình, bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Thú cái tình huống rất tồi tệ, nó vật kia ra bên ngoài nâng lên, thú nhỏ liên đầu đều không có xuất hiện, sản xuất dịch nhờn mềm hóa lợi hại, đã không được bôi trơn tác dụng. Thú cái cũng đang cố gắng, có thể thú nhỏ chính là không sinh ra tới. Nó lần lượt ra đẻ, không ngừng tăng cường trận co lại cường độ, nhỏ như vậy thú năng ra bên ngoài chống ra một chút, nhưng nó một khi đình chỉ dặn đẻ thú nhỏ lại sẽ trở lại vị trí bào thai bên trong. Tình thương của mẹ lực lượng rất cường đại, nhưng thiên nhiên quy tắc càng cường đại. Dương Thúc Bảo đoán được này, linh dương là lần đầu tiên sinh dục, cơ bắp quá gấp không cách nào bình thường bài xuất ấu súc. Thế là hắn nói với John, việc này không khó, đi phòng bếp đem thùng dầu cùng cái xẻng lấy tới, nặng, ngươi đi chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng. John vẻ mặt cầu xin hỏi, nó còn chưa có chết, còn có thể cấp cứu, có thể hay không đừng trực tiếp ăn nó đi. Dương Thúc Bảo cả giận nói, ta muốn cho nó đỡ đẻ. Các tinh linh đối với cái này thâm biểu hoài nghi, bọn hắn thường xuyên hoài nghi nhà mình thành chủ là cái hung tàn thành tính đại ma vương. Dầu thực vật đưa đến, Dương Thúc Bảo cùng cho xe cổ vũ đồng dạng đi đến rót một chút, hắn dùng ấm áp nước dùng sức rửa tay lại tại hướng lên bôi một tầng dầu, trong miệng ôn nhu an ủi, tới đi lão nương môn, hôm nay ta cho ngươi đẩy cái dầu. Chống ra sinh đường, hắn đem một cái tay rôi đi vào lại nói với John, đến nghe ta chỉ lệnh, nếu như vị trí bào thai bất chính ngươi liền đem nó cho sắp đặt lại. John đứng sau lưng hắn thử một chút, nói ra, ta cánh tay có chút ngắn. Cho nên ta mới khiến cho ngươi lấy ra cái xẻng à, ngươi sẽ không cho là ta muốn cái xẻng là nghĩ xào dao đi. Tình huống không có rất tồi tệ, vị trí bào thai là bình thường, chính là thú cái đầu hồi sinh dục độ khó đại, hết lần này tới lần khác con thú nhỏ này cái đầu cũng đại, nhưng vấn đề này tụ cùng một chỗ thành khó sinh. Bôi chân thêm vào lão Dương lực số lượng phụ trợ, thú nhỏ rốt cục lộ đầu ra, sau đó chậm rãi cả người nó cũng lộ ra ngoài. Vất vả hoàn thành sinh dục, thú cái không để ý mỏi mệt đứng lên lẻ lươi trên người nó dùng sức liếm lấy đứng lên, ăn hết nhau thai đem thú nhỏ cho lộ ra. Dương Thúc Bảo lo lắng khó sinh ảnh hưởng nhỏ thú khỏe mạnh, ngay lập tức cho nó ăn một điểm sinh mệnh tuyển. Thú cái ôn nhu chờ ở một bên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có động vật không đi cướp đoạt sinh mệnh tuyển tình cảnh. Đây chính là tình thương của mẹ. Nguyên bản có chút yếu đuối thú nhỏ hấp thu sinh mệnh tuyển sau tinh thần sức mạnh chuyển biến tốt đẹp một chút, nó trên đồng cỏ ra sức dãy rủa, thử nghiệm đứng người lên. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, thú linh bảng bắn ra ngoài, tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong rốt cục có tân sinh mệnh giáng lâm, ban thưởng, ám dạ tinh linh 1. Thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục lại có tinh linh sinh ra. Dương Thúc Bảo không có đi tìm kiếm mới tinh linh, hắn nghĩ hỏi, thú linh, này một ít tinh linh không phải ngươi ban thưởng cho ta, mà là sinh mệnh thụ hấp thu linh năng đến địa vị liền sẽ dựng dục ra đến, có đúng hay không?
Thụ linh giả chết. Dương Thúc Bảo tiếp tục phân tích nói, lãnh địa bên trong hiện tại sinh mệnh có nhiều như vậy, có phải là sinh mệnh thụ đã dựng dục ra càng nhiều tinh linh chỉ là bị ngươi cho ta cắt xén?
Thụ linh, tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong rốt cục có tân sinh mệnh giáng lâm, ban thưởng, ám dạ tinh linh 1, ma thú tinh linh 1.
Dương Thúc Bảo, hừ. Suy đoán của hắn hiển nhiên là chính xác, thụ linh khẳng định còn cắt xén tinh linh, thế nhưng là đằng sau con hàng này triệt để giả chết, nhường hắn không thể làm gì.
Sinh mệnh thụ hạ xuất hiện hai cái mới tinh linh, một cái là cùng rôn tương tự người cao gầy, màu xanh lá mạ làn da, dài nhỏ lỗ thai, nhu hòa bộ mặt đường con còn có, căng phồng ngực ngực.
Lão Dương lệ nóng doanh trọng, đây là xuất hiện nữ tính tinh linh.
Nữ tính tinh linh dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, đáng tiếc từ đầu đến chân là xanh biếc.
Một cái khác tinh linh vẫn là nam tính tinh linh, hắn có được tất cả tinh linh bên trong cao lớn nhất dáng người, khoảng chừng 1m9, thể trạng cao hữu lực, toàn thân làn da hắc ám như than. Trừ thính thai duệ có chút cổ quái, địa phương khác thoạt nhìn cùng người da đen không có khác nhau quá nhiều.
Gặp này Lao Dương vui vẻ, này ám dạ tinh linh không tệ, không cần cho hắn thi triển biến hình thuật, chỉ cần cho hắn mang ốp thai là có thể đem hắn lĩnh xuất đi gặp người.
Chương 136, lòng cảm ơn.
Ám dạ tinh linh tên là Sở Tí Đi Mạ Lợn, ma thú tinh linh tên là Kẻm Lù Si, bọn hắn đến sau tinh linh gia tộc cấp tốc lớn mạnh, đã có thể tạo thành một cái tinh linh bộ lạc nhỏ.
Dương Thúc Bảo tiếp nhận bọn hắn ý kiến. Sau đó hiếu kỳ hỏi Mã Lờn nói, ngươi có cái gì đặc thù bản lĩnh?
Mã Lờn đối với hắn cúi đầu, nói, chúng ta ám dạ nhất tộc đều là thích khách cùng sát thủ, tất cả cùng giết chóc tương quan kỹ năng đều là chúng ta nắm giữ bản lĩnh, tiềm hành, ẩn nấp, bạo kích, đánh úp, chờ một chút.
Dương Thúc Bảo gật gật đầu, cứ như vậy hắn xem như có cái hộ vệ, hơn nữa về sau hắn cũng không cần e ngại thiết thú uy hiếp, thực sự không được nhường ám dạ tinh linh đi làm chết bọn hắn.
Nghĩ đến thiết thú hắn lại phát hiện không đúng. Từ lần trước ra biển sau thiết thú bên này lại không tìm đến hắn phiền thoái, cũng không biết những hàng này lại tại làm cái gì yêu thiêu thân.
Tinh linh càng nhiều, cơ mật càng nhiều, ngày thứ hai Dương Thúc Bảo lại đi trên trấn tìm Nì Cố Lệ mua cây giống.
Nì Cố Lệ cười nói, ta chưa từng thấy ngươi dạng này bảo vệ hoàn cảnh người, nếu như ngươi bảo trì nhiệt tình như vậy đi đối đãi thảo nguyên, vậy ta nghĩ chính phủ về sau sẽ trao tặng ngươi một cái bảo vệ môi trường đại sứ xưng hảo.
Dương Thúc Bảo nói ra, ta đối bảo vệ môi trường đại sứ không có hứng thú. Ta đối tù trưởng cảm thấy hứng thú, có thể hay không nhường chính phủ trao tặng ta tù trưởng tên tuổi.
Nì Cố Lệ nhún nhún vai nói ra, làm tù trưởng có cái gì tốt đâu.
Nam Phi cũng không phải Trung Phi địa khu, nơi này tù trưởng không có cái gì thực tế quyền lực, ngược lại muốn gánh chịu một chút nghĩa vụ.
Nhưng là tù trưởng có thể cưới 4 cái lão bà.
Lão hiệp khách thanh âm theo một đống trong đùi hoa truyền ra.
Dương Thúc Bảo nhất thời chấn kinh, còn có chuyện như vậy.
Hắn biết tại Nam Phi du lưu tộc nam nhân có thể cưới 4 cái lão bà. Cái khác dân tộc không được, hiện tại nghe lão hiệp khách tí tứ, tù trưởng cũng có thể cưới 4 cái lão bà.
Nì Cố Lệ cười nói, ngươi rất chờ đợi.
Dương Thúc Bảo lập trường kiên định, ta không chờ đợi, phải nói việc này nhường ta tức giận đến toàn thân phát run, ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, xã hội này còn có thể hay không tốt, nữ nhân rốt cuộc muốn thế nào nam nhân mới hài lòng.
Nước mắt không hăng hái chảy xuống, trên thế giới khắp nơi tràn ngập đối với nữ nhân áp bách, nữ nhân khi nào mới có thể chân chính đứng lên.
Nì Cố Lệ đối lời nói này rất có đồng cảm, nàng nhường Dương Thúc Bảo một lần nữa nói một lần chép lại, nói ra, ta muốn phát đến trên mạng đi.
Dương Thúc Bảo điện thoại di động vang lên một cái, hắn mở ra xem là mẹ Sởn gửi tới tin nhắn, ban đêm tới dùng cơm, có người tìm ngươi.
Hắn không biết tại sao lại có người tìm chính mình, thế là cáo biệt Nì Cố Lệ đi phòng ăn.
Cửa nhà hàng ngụm bày đặt mình sư tử pho tượng, một cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân tại đối với hắn mỉm cười.
Dương Thúc Bảo cũng trở về dùng mỉm cười sau đó kịp phản ứng, hắn chỉ vào pho tượng hỏi, cái này, là ngươi.
Nam nhân đối với hắn đưa tay ra nói, đúng vậy, tiên sinh, ta gọi ạ gì xa đèo hệ thản, hôm qua buổi sáng đã từng chiếm được ngươi cùng mẹ Sởn quản lý trợ giúp, sau đó ta muốn báo đáp các ngươi, kết quả mẹ Sởn quản lý nói không có liên hệ đến ngươi.
Trên thảo nguyên tín hiệu quá kém, thực sự là chậm trễ chuyện.
Dương Thúc Bảo khách khí nói người Trung Quốc phong tục là làm việc tốt không cầu hồi báo, mẹ Sởn nói ra. Nhưng bây giờ không phải Trung Quốc, Á Dì cũng không phải người Trung Quốc, ngươi phải tôn trọng hắn phong tục.
Ta rất tôn trọng Ai Cập phong tục, bất quá ngươi tìm ta làm gì?
Vì cái gì ban đêm muốn mời ta ăn cơm?
Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói.
Mẹ Sơn nói ra, ai nói ta ban đêm muốn mời ngươi ăn cơm?
Dương Thúc Bảo đem tin nhắn đưa cho hắn xem, nhân tăng cũng lấy được.
Mẹ Sơn cười ha ha, đây là ta hôm qua giữa chưa phát tin tức, Á Dì nói muốn cảm tạ chúng ta. thế là ta ban đêm muốn để ngươi qua đây cùng nhau ăn cơm cùng hắn gặp mặt.
Aziz dùng lời nhỏ nhẹ giải thích nói, tiên sinh, ta báo đáp cũng không phải là cho ngài tiền tài, mà là vì ngài nhảy một đoạn truyền thống vũ đạo, hy vọng ngài có thể thích.
Khiêu vũ còn phải thay quần áo, Aziz mình sư tử pho tượng chính là cái dương, hắn mở ra sau khi nghĩ từ đó lấy ra quần áo đến, mẹ sờn hiếu kỳ đi theo nhìn lại, sau đó kinh ngạc hỏi, ách, trong này thế nào còn có cái bờ mông?
Dương thúc bảo cảnh cáo hắn nói, đừng loạn nói đùa.
Tiếp lấy Aziz thật chuyển ra một cái mông đến, màu xám đen mông lớn.
Nhìn xem hai người một mặt chấn kinh, Aziz cười nói, các ngươi nhất định không biết đây là cái gì.
Mẹ sờn nói ra, ta biết, đây là ngươi dùng đầu gỗ điêu khắc cái mông mô hình.
Aziz lắc đầu nói, không, đây là một viên hạt giống.
Dương thúc bảo nhìn xem này so với dưa hấu còn muốn lớn vũ khí hỏi, đây là cái hạt giống.
Như thế lớn hạt giống.
Aziz nhún nhún vai nói, đúng vậy, ta từng tại lữ hành trên đường đã cứu một cái xây treo người, hắn đưa cho ta vật này cũng nói nó là một giống cây dừa hạt giống.
Bất quá không có ý nghĩa gì, cái này hạt giống rất khó nảy mầm, nó cần 3 năm mới có thể nảy mầm, 10 năm mới có thể mở hoa, nở hoa sau lại phải 10 năm mới có thể kết xuất quả tới.
Nghe sự miêu tả của hắn, Dương Thúc Bảo liền nghĩ đến Tây Du Ký bên trong quả nhân sâm, chẳng lẽ Aziz cứu được hạ phàm đến châu Phi trấn nguyên đại tiên.
Mẹ Sơn cảm thấy không đáng tin cậy, trong giới tự nhiên còn có dạng này thực vật.
Nếu như có bọn chúng nhất định rất ít, bất luận cái gì giống loài sinh sôi phiền toái như vậy đều sẽ rất ít, đúng không? Chuyên gia.
Dương Thúc Bảo gật đầu, thực vật bình thường sinh sôi rất nhanh, có thậm chí trồng một cây nhánh mầm liền có thể trưởng thành mầm ống.
Aziz nói ra, có lẽ vậy, ta không biết, bất quá chúng ta có thể gieo xuống thử một chút.
Dương tiên sinh, mẹ sờn quản lý nói ngươi có một cái tự nhiên bảo hộ khu.
Vậy ta đưa nó quyên tặng đưa cho ngươi bảo hộ khu đi, hy vọng ngươi có thể trồng xuống nó, vừa lúc ta chuẩn bị dùng thời gian 3 năm du lịch toàn bộ châu Phi, 3 năm sau ta trở lại. Đến lúc đó nhìn xem hạt giống này có thể hay không nảy mầm, nếu như nó nảy mầm trưởng thành cây cối, vậy ta liền cùng nó hợp cái ảnh, thế nào?
Mẹ sờn tán đồng gật đầu nói ra, dạng này rất không tệ, suy nghĩ một chút chính là một chuyện tốt đẹp.
Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ta thử một chút, bất quá nói thật ta cũng không hiểu rõ loại cây cối này, cũng không xác định có thể đem nó trồng sống.
Hết sức nỗ lực liền tốt.
Aziz đem hạt giống đưa cho hắn.
Đại hạt giống chịu nặng. Dương Thúc Bảo đoán chừng nó phải có mười mấy kg.
Đưa ra hạt giống, Aziz nhẹ nhàng thở ra, phải nói thứ này là cái gánh vác, ta không có khả năng ném đi nó, bởi vì nó là người khác tặng cho ta lễ vật.
Có thể ta mang theo nó lại quá nặng đi, các ngươi không biết ta theo Kenny A mang theo nó cùng nhau đi tới hao tốn bao nhiêu khí lực, qua hải quan thời điểm ta không thể không vi phạm viên tâm dạy bảo nói láo nó là pho tượng, nếu không hải quan làm sao lại nhường không rõ ràng cho lắm hạt giống thông qua đâu.
Mình sư tử trong dương có đủ loại sinh hoạt vật tư, còn có một đỉnh lều vải,
Aziz lấy ra một bộ y phục đi thay đổi, mẹ sờn rất chờ đợi nói ra, có lẽ chúng ta có cái bụng múa có thể nhìn.
Cái bụng múa là Ả Rập truyền thống vũ đạo, dùng để khẩn cầu bội thu.
Dương Thúc Bảo nói ra, hy vọng hẳn là, ta không muốn xem đại lao ra nhảy cái bụng múa.
Mẹ sờn tranh thủ thời gian gật đầu, đúng đúng đúng, cái này vẫn là quên đi.
Trước đây không lâu Aziz đi ra, hắn không có lộ ra cái bụng. Mà là mặc vào một kiện rất xóa tung, sắc thái rất tiên diễm váy.
Chương 137, thế giới của chúng ta.
Aziz hai tay lôi kéo váy đối bọn hắn túi mình vái chào, rất ưu nhã, rất có sân khấu cảm giác, sau đó hắn bắt đầu nhảy dựng lên.
Kỳ thật chính là quay vòng lên.
Dương Thúc Bảo cho là hắn đây là làm nóng người, kết quả tại về sau là 3-5 phút bên trong Aziz một mực tại xoay quanh, hơn nữa chuyển động tốc độ rất nhanh, đoán chừng một giây đồng hồ liền có thể đi một vòng. Kia rộng lượng váy tại lực ly tâm lôi kéo dưới bay múa, đỏ vàng làm tam sắc nở rộ, giống như một đóa nở rộ tiên hoa.
Nhưng hắn cảm thấy cái ví dụ này không phải rất thích hợp, dù sao Aziz là cái đại lao ra.
Mẹ sơn nhìn sau khi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn quay đầu nói ra, úc, ta đã biết, đây là kia cái gì múa.
Cái gì múa?
Dương Thúc Bảo thử phát biểu ý kiến, thiểu con quay.
Con quay múa.
Hắn nhớ kỹ có một năm tiết mục cuối năm trên có cái tiên khí đồng bình nữ hài tử liền biểu diễn qua loại này vũ đạo, lao dương toàn bộ hành trình không thấy rõ mặt của nàng, lại bị nàng dáng múa bên trong ung dung tiên ý chết phục, kém chút đưa nàng tuyển nhập mộng bên trong tình nhân trên danh sách.
Mẹ sơn lườm hắn một cái nói ra, không phải, là Sophie múa.
Đúng, đây là Sophie múa.
Sophie múa.
Người sáng lập gọi Sophie vẫn là nói trắng ra Sophie cũng hợp tình múa.
Là có cái giáo phái gọi Sophie giáo. Nó có ý tứ khổ hạnh cùng minh tưởng, tin tưởng thông qua không ngừng xoay tròn có thể tiến vào một giống thiên nhân hợp nhất trạng thái, từ đó đạt tới thân cận thần mục đích, hẳn là dạng này, ta cũng không phải hiểu rất rõ, đây là Bắc Phi vũ đạo, Trung Phi cùng Nam Phi địa khu rất ít gặp.
Mason nhớ lại giảng giải. Aziz mới đầu chỉ là nhanh chóng xoay quanh, theo đồng đồng váy mở ra hoàn toàn, hắn bắt đầu ở xoay quanh quá trình bên trong gia nhập một chút cánh tay cùng tứ chi động tác, Dương Thúc bảo không có phẩm vị ra mỹ cảm, nhưng có thể cảm nhận được xuất sắc cảm giác tiết tấu.
Mason hướng hắn giới thiệu nói, đúng, đây là Ai Cập sổ phi múa, nó lúc đầu khởi nguyên từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ai Cập người tiến hành rất nhiều cải tiến, để nó biến càng đặc sắc càng có thưởng thức tính.
Giống như nghiêm chỉnh mà nói đây không phải vũ đạo, mà là một loại tôn giáo hoạt động.
Đã dính đến tôn giáo vấn đề, Lão Dương liền không nói lung tung, Bắc Phi thế nhưng là chân chủ yên tâm địa bàn.
Bất quá có một vấn đề nhường hắn rất mê hoặc, hắn nhịn không được hỏi, này sổ phi múa là nam tính đến ngày sao?
Ta nói là đa số múa đơn đạo đều là nữ tính đến nhảy đúng không?
Mason giải thích nói, châu Phi là vũ đạo châu, cũng có thật nhiều nam tính nhảy múa đơn đạo, vừa lúc sổ phi múa chính là trong đó một giống, đừng nói vũ giả đều là nam tính, ngay cả trống người cũng tất cả đều là nam tính.
À, nay vũ đạo phải phối lên tiếng trống, ngươi có trống sao?
Không có.
Kêu bày ngay ngắn cái mông vị trí.
Dương Thúc bảo im lặng, vỗ mông cho người ta nhạc đệm.
Ngươi thật là một cái nhân tài. Bất quá muốn chụp ngươi tự chụp mình.
Ta nói chính là cái mông này hạt giống, ngươi nghĩ lung tung cái gì đâu.
Hạt giống lớn tác dụng nhiều, Mason đưa tay ở phía trên vỗ vỗ, thật là có trầm muộn thanh âm vang lên.
Người châu Phi trời sinh là vũ giả, từng cái năng ca thiện vũ sẽ gõ trống.
Mason mặc dù là người da trắng nhưng cũng là sinh trưởng ở địa phương người châu Phi, hai tay của hắn đập hạt giống cứ thế cũng vỗ ra cảm giác tiết ấu.
Có tiếng trống trợ uy ạ gì nhảy càng vui vẻ hơn, trọn vẹn khiêu 20 phút. Dương Thúc bảo nhìn đều nhìn hoa mắt.
Cuối cùng Aziz thở hổn hển dừng thân, hắn mỉm cười nói, gần nhất quá mệt mỏi, trước kia ta có thể nhảy nửa giờ đâu.
Dương Thúc bảo nhiệt liệt vỗ tay, đã rất lợi hại, tới tới tới, nhanh tọa hạ uống chén đồ uống, Thiên Thiến, đến một bình nước ngọt, muốn trong sạch, ghi tạc ta hóa đơn.
Khiêu qua sổ phỉ múa sau Aziz không có để lại thật lâu, hắn nghỉ ngơi một hồi liền muốn rời đi.
Lúc đầu hắn nghĩ hôm qua liền đi, kết quả hôm qua liên lạc không được Dương Thúc bảo hắn lựa chọn lưu lại một đêm. Hôm nay hắn muốn đuổi đến lũ lù đi, cho nên phải sớm làm xuất phát.
Aziz cưới một chiếc xe xích lô, mình sư tử tượng nặng để lên thùng xe sau hắn liền cưới trên xe muốn xuất phát.
Dương Thúc bảo hỏi, ngươi chính là muốn cưới dạng này một chiếc xe xích lô đến đi khắp toàn cầu sao?
Aziz mỉm cười nói, lúc đầu ta là lái một chiếc xe con, nhưng tiến vào Ethiopia phía sau xe tử bị trộm đi, thế là ta đổi thành một chiếc xe máy, nhưng trải qua Somalia thời điểm xe bị cướp đi, cuối cùng ta đổi thành xe đạp. Sau đó an toàn dùng đến hiện tại.
Dương Thúc bảo nói ra, dạng này chẳng phải là rất mệt mỏi.
Aziz chỉ ngực nói ra, thân thể sẽ mệt, nhưng tâm lại rất nhẹ nhàng. Hơn nữa dạng này cũng coi là một trận tu hành, thân thể càng nhọc lòng liền sẽ cách chân chủ càng gần, yên tâm hồ ạ cờ ba.
Mason đem tay phải dán tại trên trái tim thành thành thật thật nói ra, yên tâm hồ ạ cờ ba.
Dương Thúc bảo khâm phục nói ra, ngài thật sự là một vị thành kính, khiêm tốn tín đồ, ta nhất định phải đối với ngài ngả mũ gửi lời chào.
Aziz có chút yêu thương cười cười nói ra, trên thực tế thúc đẩy ta đạp lên lưu trình không phải chân chủ mà là thê tử của ta, một năm trước nàng qua đời, nàng là điêu khắc gia, cả đời mộng tưởng đều là đi toàn cầu các nơi nhìn xem thế giới này chân thực dáng vẻ. Mà ta là bác sĩ, ta một mực tin tưởng vững chắc gian nào phòng giải phẫu chính là chân chủ ban cho thế giới của ta, làm nàng qua đời ta mới biết được ta sai rồi, kỳ thật thê tử của ta mới là chân chủ ban cho thế giới của ta. Thế là ta liền muốn. Thế giới của ta đã không có, vậy liền đi thê tử của ta thế giới đi xem một chút đi.
Ngươi phát hiện thế giới của nàng thế nào?
Mason cảm thấy hứng thú mà hỏi.
Aziz nói ra, muôn màu muôn vẻ, sán lạn yêu kiều, tuyệt không thể tả.
Nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía thảo nguyên cuối cùng, thần sắc cung dung, trước kia ta không biết làm ta kẹt xe lúc, Ấn Độ Dương trên có một đám cá chuồn nhảy ra mặt biển tại vô câu vô thúc bay lượn, ta cũng không biết làm ta xem kiểm tra đơn lúc. Nạ nổ so với trong sa mạc có mấy cái xúc thẳng lằn tại màu vàng kim tầng cắt lên vào hang, ta càng không biết ta tại ứng phó bệnh hoạn thân nhân gây chuyện lúc, xa xôi Nam Phi có một vị Trung Quốc bằng hữu ngay tại đại SCT Lucia bảo hộ khu bên trong.
Chiếu cố một cái Âu sư.
Dương Thúc bảo cười nói, lời này rất đẹp.
Thế giới càng đẹp, ta muốn đem thiên đường dạp chiếu phim bên trong apply nhiều lời qua một câu chuyện tặng cho các ngươi, nếu như ngươi không đi ra đi một chút, ngươi sẽ coi là bên người chính là toàn thế giới.
Aziz nói, gặp lại, tương lai chúng ta lại gặp nhau, nguyện chân chủ chúc phúc các ngươi.
Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Dương Thúc bảo hỏi lại chính mình, thế giới của ta là cái gì?
Thụ linh bảng cấp tốc xuất hiện, tuổi trẻ thành chủ, thế giới của ngươi chính là sinh mệnh chi thụ.
Dương Thúc bảo không lưu tình chút nào đem bảng đóng kín. Mẹ Sơn lại cười nói, thế giới là cái gì? Là thu hoạch được, mất đi, là uống rượu, thịt nướng, là khiêu vũ, mỹ nhân, là vui sướng cười, thống khoái khóc, đây chính là thế giới chân tướng. Dương Thúc bảo khinh bị nói ra, ngươi chỉ có biết ăn cùng chơi, ngươi hẳn là đi làm điểm càng có ý định hơn nghĩa chuyện, tỉ như giống như ạ dị dạng này đi hoàn du toàn thế giới. Mẹ Sơn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói ra, cũng đúng, trên thế giới còn có vô số rượu ngon ta không có thưởng thức qua, cũng có vô số mỹ nhân ta không có thân mật qua. Bất quá làm sao ngươi biết ta không có hoàn du qua thế giới? Dương Thúc bảo hầu nghi nhìn xem hắn hỏi, ngươi sẽ không thật hoàn du qua thế giới đi. Mẹ Sơn cười nói, người trẻ tuổi, ta cũng từng tuổi trẻ qua, cũng từng vì mộng tưởng buông tha tiền tài, buông tha địa vị. Hiện tại không được, cao tuổi, ta hiện tại không yêu mộng tưởng, liền yêu tiền, tới đi, đem vừa rồi ký sổ đồ uống tiền cho ta thanh toán một cái. Chương 138, dựa. Mang theo hắc cái mông hạt giống, Dương Thúc bảo về đến nhà. Husky nhóm lại tại quầy rối, hắn đem hai cái ván trượt cho hết kéo đi ra nói ra, đến, lúc này âm thiên, thời tiết không nóng, chúng ta tiếp tục sửa đường. Hiện tại trong lãnh địa binh cường mã tráng, chỉ là tinh linh liền có 5 cái, bên trong còn có cái tinh thông đủ loại vũ khí ám dạ tinh linh, Dương Thúc bảo cây quốc giao cho hắn, hắn hất ra hai tay đem quốc vùng cùng máy đóng cọc đồng dạng, một hồi liền đục ra đến hơn nửa mét khối đá vôi trắng. Hắn không muốn phá hư thảo nguyên, thế là nhường Danny cùng Nạt tiếp tục đi tìm đá vôi trắng tầng, chuyên môn đi mở đảo không dài thảo thổ địa, loại địa phương này thường thường liền có thể đào ra đá vôi trắng tới. Trước kia không có người biết đại SCT Lucia xung quanh trên thảo nguyên có đá vôi trắng đứt gãy mỏ mang. Dương Thúc bảo cùng Lucy đến phụ trách hàng hóa chuyên trở, John phụ trách quản lý Husky, 6 người 6 đầu chó, ngược lại là phân công minh xác. Đá vôi trắng tính chất mềm mại mật độ nhỏ, lão Dương chứa tràn đầy một xe phất phất tay nói ra, thử một chút bọn chúng có thể hay không kéo động. Không có áp lực chút nào. Husky tuy là không phải cỡ lớn chó, lại có được có thể so sánh cỡ lớn chó lực lượng cùng thể năng. John ở phía trước mang theo bọn chúng chạy, hắn vây tay huýt sáo một tiếng, bầy chó lôi kéo ván trượt tại trên mặt cỏ chạy như điên. Cao cao cỏ dại bị áp đảo, xe vững vàng từ phía trên lướt qua. Nhiều người lực lượng đại, làm việc hiệu suất cao. Trước kia Dương Thúc bảo mang theo ba cái tinh linh bận rộn một ngày nhiều lắm có thể sửa trước mấy chục mét, vài ngày mới tu ra một đầu nhà ngói thép màu thông lãnh địa biên giới đường đất, nhưng hôm nay đến chưa đẩy vào 200 mét, theo lãnh địa biên giới hướng trên đường lớn đẩy mạnh. Bận rộn nửa ngày, Dương Thúc bảo theo thường lệ dùng thức ăn ngon đến khao thưởng chính mình. Các tinh linh giúp đại ân, hắn đi hái hoa quả làm salad. Nhiều người miệng cũng nhiều, hoa quả salad tuy là cách làm đơn giản có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Dương Thúc bảo nghĩ bồi dưỡng cái đầu bếp, liền đem Nạt kêu đến nói ra, Nạt à, ngươi là sớm nhất cùng ta người, à không, sớm nhất cùng ta tinh linh, ngươi biết ta một mực coi ngươi là tâm phúc. Nạt trên mặt có không đè nén được hưng phấn, ta biết, ta vẫn luôn biết. Thành chủ ngươi có phải hay không muốn để ta làm tinh linh đội ngũ đội trưởng nha? Ta đã sớm xem Nạt khó chịu, chờ ngươi bổ nhiệm ta vì đội trưởng về sau ta lập tức bắt đầu thể phạt hắn. Dương Thúc bảo nói ra, không cần, hiện tại tinh linh còn thiếu, ta có thể còn tới, kỳ thật ta là nghĩ bổ nhiệm ngươi làm đầu bếp trưởng. Chu, đầu bếp trưởng? Làm cái gì? Nấu cơm. Nạt cùng trở mặt dường như lập tức vẻ mặt cầu xin, tinh linh không làm đầu bếp, tinh linh chán ghét khói dầu vị, thành chủ. Ngươi đừng coi ta là tâm phúc, gặp lại. Hắn chạy rất gấp, trực tiếp nhảy cửa sổ chạy. Dương Thúc bảo lại đem Danny kêu đến, hắn hỏi trước, ngươi chán ghét khói dầu vị sao? Danny chừng to mắt hỏi lại hắn nói, thành chủ chán ghét sao? Dương Thúc bảo lắc đầu nói ra, ta không ghét, ta rất thích. Danny liền cười nói, vậy ta cũng không ghét. Dương Thúc bảo hớn hở nói, rất tốt, Danny ngươi biết, ngươi một mực đối ta trung thành nhất, ta cũng coi ngươi là tâm phúc đối đãi. Danny điên cuồng gật đầu. Cho nên, hiện tại thành chủ ta muốn ủy nhiệm cho ngươi một hạng gánh nặng. Danny trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất một tay nắm tay đập vào trên ngực làm ra hiệu trung phát biểu tư thế. Đó chính là đầu bếp trưởng, phụ trách cho cái khác tinh linh nấu cơm, thế nào? Danny ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, không phải đội trưởng sao? Dương Thúc bảo đi đến trước mặt hắn hiền hòa sờ lấy đầu của hắn cười nói, là đầu bếp trưởng. Hắn cảm thấy này tư thế không tốt lại tranh thủ thời gian thu tay lại đến đi ra. Vạn nhất có người tại ngoài cửa sổ chỉ thấy cửa sổ trở lên tình cảnh dễ dàng bị hiểu lầm, dù sao Danny bắt đầu khóc sướt mướt đi lên. Một bên lau nước mắt, hắn một bên nói ra, thành chủ hy vọng ta làm đầu bếp trưởng, kia dù cho ta không muốn làm ta cũng sẽ làm, nhiều lắm ta sẽ khó chịu, sẽ tuyệt vọng, sẽ chết mất. Được, đừng khóc, ngươi không chết được, chính ta làm cái này đầu bếp trưởng. Dương Thúc bảo tức giận đánh gãy hắn. Danny nước mắt đầm địa mà hỏi, người thành chủ kia còn coi ta là tâm phúc sao? Đương đương đương. Danny lập tức rời đi, cũng là gấp hoang mang rối loạn theo cửa sổ nhảy ra ngoài đi. Ngược lại là một cái husky nghe tiếng mà đến, nó vừa rồi nghe được ăn cơm thời điểm gõ buồn sắt mới có đương 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 âm thanh. Cơm tối là quả ớt xào thịt bò nạm thịt mới mẻ thời điểm nhất là mỹ vị, vị giác cũng tốt nhất. Dương Thúc bảo cầm về sau bỏ vào tươi lạnh bên trong, hắn lâm thời thả đông lạnh bên trong hơi đóng băng một cái, lấy ra khoái đao chém xuống chính là từng khối miếng thịt. Vườn rau bên trong nhiều nhất chính là dưa leo cùng quả ớt, dưa leo là lớn nhanh, quả ớt là trồng hơn nhiều. Dưa leo mang về đập nát dùng tỏi giã, dầu vừng cùng bột hồ tiêu điều hòa làm cái tiểu rau trộn, hồng quả ớt lại dùng để xào thịt bò nạm thịt, này quả ớt rất đã, bạo nồi về sau chính là nồng đậm vị cay chạm mặt tới. Dương Thúc bảo rốt cuộc minh bạch cay con mắt mùi vị. Quả ớt qua dầu hắn bỏ vào thịt bò nạm thịt, không cần tiếp tục muốn khác đồ gia vị, chỉ cần vung điểm muối là được, chuyên môn ăn thuần khiết thịt bò hương cùng quả ớt hương. Một bàn bóng loáng tỏa sáng quả ớt xào thịt bò nạm ra nồi, Dương Thúc bảo đổ một chén lớn xương đầu bò đến phối cơm, đêm nay hai món ăn lúc nóng lúc lạnh đều mang vị cay, cần phải có cái canh điều hòa một cái. Hôm nay không có trời chiều quang cảnh có thể xem, bầu trời âm trầm, thế là hắn tại trước cửa sổ sau khi ngồi xuống mở ra thực vật từ điển. Vừa ăn cơm một bên nghiên cứu hắc cái mông hạt giống. Aziz nói qua đây là một viên quả dừa hạt giống, thế nhưng là quả dừa thuộc bên trong thực vật hắn đều tìm qua, không có một cái hạt giống là cái dạng này. Quả dừa thuộc thực vật đằng sau là cây dừa thực vật, kết quả hắn tùy tiện nhìn lướt qua lại phát hiện đáp án, đây không phải quả dừa, đây là dừa, bọn chúng nhiều lắm xem như một cái gia tộc, tuyệt đối không phải một cái chủng loại. Dừa thuộc bên trong chỉ có một giống thực vật chính là trước mặt hắn dừa. Nguyên nơi sản sinh là châu Phi Đông Bộ Sích ở trên đảo, này thực vật số lượng rất ít, danh khí cũng không lớn, nhưng là một giống cực kỳ thực vật chân quý. Hắn là Sích Tổng thống đi thăm các quốc gia nước lễ, trên chợ đen như thế một cái hạt giống giá trị 2.000 đô la. Mặt khác lúc trước gạ gì không có khoa trường, cây dừa sinh trưởng chu kỳ sát thực trưởng, chôn xuống hạt giống 3 năm mới mọc ra 10 năm mới nở hoa sau 10 năm mới kết quả tiến vào thành thục kỳ, bất quá bọn chúng thành thục kỳ rất dài. Khoảng chừng 850 năm, hàng năm đều có thể kết quả, mà bọn chúng tuổi thọ thì là hơn ngàn năm. Hạt giống như thế lớn cây dừa bản thân tự nhiên càng lớn, bọn chúng có thể dài đến 15 gạo đến cao 20 mét, đường kính 30 cm, thân cây thẳng tắp lại cao lớn. Đồng thời bọn chúng lá cây cũng rất lớn, dài 7 mét, rộng 2 mét, trước kia sức chất thổ dân liền dùng này lá cây làm quần áo, làm nhà lều đỉnh. Biết hạt giống này quý giá như thế, Dương Thúc bảo ăn không ngon. Hắn nhìn xem sắc trời suy nghĩ chính mình lúc này còn có thể hay không đổi kịp Aziz, tốt xấu phải cho người ta ít tiền, không có khả năng lấy không chân quý như vậy hẳn giống. Nhưng Aziz giữa trưa qua đi liền xuất phát, lúc này là trạm vào tối, hắn cơi xe xích lô tốc độ không chậm, khẳng định đã sớm đến lù lù, song phương không có lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, căn bản khó tìm người. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ, quyết định đợi đến hạt giống có thể nảy mầm trưởng thành cây giống liền cho cây này làm cái tên, gọi Aziz cây. Dù sao Aziz sẽ còn trở lại, đến lúc đó lại đi cảm tạ hắn ban thưởng chồng tri ân. Chương 139, cây xúc xích khác thường. Cây dừa rất chân quý, tuy là màn đêm buông xuống, có thể Dương Thúc bảo vẫn là nắm chặt thời gian đi trong hoa viên ương tuyển một vị trí gieo xuống nó, phải làm cho nó sớm một chút nhập thổ vi ăn. Hắc cái mông hạt giống này mầm trong lúc đó không có khác nhu cầu, liền một cái ánh nắng mãnh liệt, trong hoa viên trồng đa số là hoa cỏ, bọn chúng trưởng không cao, ngăn không được ánh nắng. Hơn nữa có chút hoa cỏ tỉ như bách hợp, đoàn tụ, phi lao còn có cố ni tơ tác dụng, lại có là chim chóc thích tại trong bụi hoa tìm hạt giống hoa, mật hoa ăn, lường mật cũng ở nơi đây ăn uống ngủ nghỉ, phân chim giàu lân, động vật phân giàu than, rất nhiều nguyên nhân nhường mảnh đất này càng thêm phì nhiêu. Dương Thúc bảo mang theo sẻn công binh tại vườn rau bên trong móc cái hố to, sau đó đem đại hạt giống chôn xuống dưới. Hắn chính làm việc đâu mà lởn hùng hùng hổ hổ chạy tới, gặp hắn một mặt sốt ruột lao Dương Tâm bên trong đi theo sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Danny lén lén lút lút nhìn chung quanh một chút nói ra, thành chủ ngươi có phải hay không giết người? Lão Dương tranh thủ thời gian khoát tay, chớ nói lung tung, không có khả năng, không có chuyện, ngươi từ nơi nào biết tin tức này? Danny nói ra, thành chủ ngươi không cần giấu giếm ta, ta là ngươi tâm phúc nhà, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi phải nói tốt. Ta cũng ở nơi đây đâu. Một thanh âm sâu kín vang lên. Dương Thúc bảo cùng Danny giật mình, bọn hắn quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Đèn tin chiếu sáng rượu thêm vào cẩn thận tìm kiếm mới nhìn đến tại vạn thọ cúc trong bùi hoa ngồi sổ người, đen như mực người, ám dạ tinh linh mạ lợn. Người chừng nào thì đến? Đi theo ta. Dương Thúc bảo lại giật mình lại cao hứng, cờ mờ nở có thể, ta cứ thế không có phát giác được có người đi theo ta, ngươi này tiềm hành thuật lợi hại a. Mã Lợn mỉm cười, hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay.
Danny khoát khoát tay nói ra, tốt ta vậy ngươi ở nơi đó đừng lên tiếng, nơi này vẫn là chỉ có một người, hai người chúng ta không phải người.
Mã Lợn yên lặng co lên thân thể, toàn bộ hình thể dung nhập trong bóng đêm.
Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn nói, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức nói ta giết người.
Danny nói ra, ta nhìn thấy, thành chủ, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi mang theo cái bờ mông đến trốn kỹ, có phải hay không là ngươi giết người lại đem hắn phân thây?
Ta là ngươi tâm phúc, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, cho nên ngươi không cần.
Nghe xong lời này Lão Dương kèm chút trách mắng âm thanh đến, an phân rồi ngươi, ngươi là cái dám tâm phúc.
Đây là hạt giống, ngươi thấy cái mông là hạt giống.
Danny đụng lên đi xem xét lập tức lúng túng, hắn nói lầm bầm, sắc trời quá đen, ta nhìn lầm.
Mã Lợn hỏi, ngươi muốn làm sao ăn?
Danny cả giận nói, ăn cái gì?
Ngươi nói ngươi đối thành chủ ngoan ngoãn phục tùng, thành chủ để ngươi ăn phân, cho nên ta hỏi ngươi muốn làm sao ăn.
Mã Lợn hỏi.
Danny lập tức một mặt tuyệt vọng.
Dương Thúc Bảo chôn xuống hạt giống hướng hố đất bên trong phóng ra một cái cam lâm thuật, lúc trước hắn đã tại một cái trong chậu nước thả một điểm sinh mệnh tuyển đi ngâm hắc cái mông hạt giống, cũng không biết hạt giống này hấp thu bao nhiêu nước suối, hắn sử dụng hết cam lâm thuật lại đem một chậu nước cho hết rót vào trong hố.
Thu thập xong hắn vỗ vỗ tay cầm lên sẻn công binh chuẩn bị đi trở về, nơi xa mấy cái linh dương tiểu đủ lớn mang theo thú nhỏ xuất hiện tại cây xúc xích trong rừng, kết quả bọn chúng trở ra lại lập tức chạy trốn đi ra.
Nhìn thấy này khác thường một màn, Dương Thúc Bảo nghĩ đến trước mấy ngày cũng phát sinh qua cùng loại chuyện, giống như cây xúc xích trên có cái gì cổ quái.
Thế là hắn kéo Danny một phen nói ra, cùng ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra.
Hắn đoán là cây xúc xích trên có con rơi, dù sao cây này có thể tại trạm vạng tối nở hoa hấp dẫn con rơi đến truyền phấn.
Nhưng linh dương tiểu đủ lớn lá gan tuy nhỏ lại không nên nhỏ đến sẽ biết sợ con rơi, Nam Phi nhiều nhất con rơi là rơi ăn quả, Lão Dương ngược lại là rất sợ bọn chúng. Bởi vì bọn chúng sẽ mang theo sạt virus, ỉ bộ lạ virus, mạn bảo virus, bệnh chó dại virus, hừ đi cờ lạ virus, ni khăn virus này một ít nhân vật hung ác, rất nguy hiểm.
Linh dương tiểu đủ lớn bình thường sẽ không sợ hãi, rơi ăn quả rất nhỏ.
Hai người thận trọng đi hướng rừng, bên ngoài một gốc cây xúc xích trên có tiếng động, Dương Thúc Bảo lập tức đem đèn tin soi đi qua, trong lá cây có một đôi xanh mơn mởn mắt to.
Danny kêu thảm một tiếng, hoa.
Lão Dương đi theo run rẩy, ngươi kêu là cái gì?
Phát hiện cái gì?
Cây này trên có mắt to.
Đây là cái gì?
Thật là dọa người.
Danny tránh sau lưng hắn nói.
Lão Dương cho hắn một quyền, Lan, đây là con rơi.
Danny ủy khuất nói ra, con rơi ta biết nhà, có thể bọn chúng làm sao lại có mắt to.
Sinh mệnh thụ mẫu thân trên người liền có con rơi, bọn chúng đều là híp híp mắt, ngươi nói chúng nó con mắt đã thoái hóa, dựa vào phát ra sóng âm tiến hành tiếng vang định vị đến thăm dò hoàn cảnh.
Dương Thúc Bảo nói ra, mẹ nó thiểu năng.
Rơi ăn quả, mẹ gạ bác, cùng bình thường con rơi không đồng dạng, bọn chúng ngày hôm đó đi tính động vật, sẽ không tiếng vang định vị, chủ yếu dựa vào thị giác cùng khứu giác đến tìm kiếm đồ ăn, cho nên bọn chúng có mắt to.
Một cái u lãnh thanh âm trong rừng vang lên, thành chủ ngươi đến cùng là đến tuần tra vẫn là đến lên phổ cập khoa học khóa.
Dương Thúc Bảo vội vàng đem ánh đèn đánh xuống, sau đó kinh ngạc thấy được Mạ Lởn theo trong rừng đi ra.
Hắn quay đầu nhìn xem bụi hoa lại nhìn xem rừng. Hỏi, ngươi chừng nào thì đến?
Cùng các ngươi cùng một chỗ, bất quá ta là theo bên kia tiến vào rừng, đã trong rừng chuyển qua một vòng, nơi này rất an toàn, cũng không có nguy hiểm.
Mã Lợn đưa tay chỉ hướng rừng khác một bên.
Vô cùng đơn giản hai câu nói Dương Thúc Bảo rõ ràng ám dạ tinh linh lợi hại, đây đúng là trời sinh thích khách.
Hắn đi vào rừng kỳ quái nói ra, không có nguy hiểm linh dương tiểu đủ lớn vì sao lại nhiều lần chấn kinh chạy trốn.
Mã Lợn lại chỉ hướng trước mặt hắn một cái cây nói ra, bởi vì cây này trên có rơi lớn, hẳn là rơi lớn động tác hù dọa bọn chúng.
Dương Thúc Bảo đem đèn tin chiếu sáng đi lên, một chương treo ngược màu nâu đậm mặt ngựa đột ngột xuất hiện tại quang mang bên trong.
Nếu như không phải có Mạ Lợn nhắc nhở, kia đột nhiên nhìn thấy trên cây treo ngược cái đầu ngựa có thể dọa nổ hắn, hơn nữa nhận cường quang kích thích này đầu ngựa còn mạnh hơn bắt đầu chuyển động, nó mở ra hai cái cánh, dương cánh tiếp cận một mét, thân thể nhất chuyển vô cánh bay mất.
Phía sau Danny sợ ngây người, ta ta ta, đây là con rơi.
Dương Thúc Bảo nói ra, là con rơi, cùng vừa rồi cái kia tiểu nhân đồng dạng, đều là rơi ăn quả, bất quá đây là đầu đũa rơi, thì xì nạ tật mòn xì chô sờ.
Đầu đũa rơi là châu Phi lớn nhất con rơi, cánh rơi nhỏ nhất 70cm lớn nhất 1m.
Bộ dáng của bọn nó độc nhất vô nhị, rơi được dài ra tấm chân thực mặt ngựa, trong miệng còn cùng ngựa đồng dạng dài ra tiền hàm cùng hàm phân cánh, ban đêm đột nhiên nhìn thấy xác thực dễ dàng hù đến người, lần này không thể trách Danny. Chính là có trôi chuẩn bị Dương Thúc Bảo cũng theo bản năng hít vào hai cái khí lạnh.
Chương 140, sư tử xuất kích. cây xúc xích trong rừng sống ở không ít đầu đúa rơi, đằng sau hắn dùng đèn tin đại khái chiếu chiếu, lại nhìn thấy rất nhiều rơi lớn. Bất quá có rất ít bay đi con kia khoa trương cái đầu, này một ít đầu đúa rơi đa số là thú cái, bọn chúng thú cái so với thú đực nhỏ hơn nhiều, cơ hồ có 3 lần cái đầu chênh lệch. Đầu đúa rơi không phải đến cho cây xúc xích thụ phấn, bọn chúng là ăn quả động vật, thích không hoa, quả xoài, chuối tiêu cùng ổi các loại, này một ít đầu đúa rơi là bị cải ghi lì ạ dẫn tới. Cây ăn quả rơi xuống dưới không ít thịt quả cặn bã, tựa như người nếm qua cây mía cặn bã đồng dạng, đây là đầu đúa rơi nhai nhai nhấm nuốt thịt quả hút đi nước trái cây sau để lại này nọ. Sinh mệnh thụ hoan nghênh tất cả sinh vật đến, tại trước mặt nó sinh mệnh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Dù sao cây xúc xích rất có thể kết quả, mà cải ghi lì ạ lại không thế nào chân quý, thế là Lao Dương không có quản này một ít rơi ăn quả, liền để bọn chúng lưu tại nơi này đi. Địa bàn của hắn phát triển không ngừng, thực vật đầy đủ, động vật hoạt động mạnh, cái này khiến trong lòng của hắn an thần, ban đêm đi ngủ cũng thoải mái. Rất hiếm thấy, trời u ám một ngày không có trời mưa. Buổi sáng Dương Thúc Bảo bị Vẹn Uyên Ương đánh thức mới xuất hiện giường đi tàn bộ, cách xa xa hắn nhìn thấy sư tử cái hình thể tại bụi cỏ chỗ sâu như ẩn như hiện. Càng xa vài chỗ, Linh Dương Cựu Đủ lớn nhóm chính mang theo thú nhỏ tại cỏ voi bụi bên trong tìm kiếm thảo mầm ăn. Dương Thúc Bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút, Sạ Bi sẽ không là muốn tới tập kích Linh Dương Cựu Đủ lớn đi. Hắn vừa sinh ra ý niệm này, sư tử cái hình thể mạnh mẽ theo trong bụi cỏ xung ra, nó cấp tốc khởi động phóng tới Linh Dương Cựu Đủ lớn, cao thâm cỏ dại theo nó trên thân thể lướt qua phát ra bá 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 thanh âm, đây là tiếng bước chân của tử thần. Linh Dương Cựu Đủ lớn rất cảnh giác, ngay lập tức liền phát hiện sư tử cái cũng chạy trốn. Thế nhưng là nơi này có 3 đầu thú nhỏ, đi ra ngoài thú cái nhìn thấy thú nhỏ dọa đến tiến vào cỏ voi bụi bên trong lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Bọn chúng có chạy trốn kinh nghiệm, bị sư tử báo săn truy đuổi thời điểm nhất định phải hướng trên đất chống chạy, không có khả năng độ sâu bụi cỏ hoặc là rừng cây, nếu không một khi bị cỏ cây ngăn cản liền sẽ bỏ mệnh. Thiên nhiên tàn khốc như vậy, động vật ăn cỏ muốn từ phía trên địch trong miệng trốn được một mạng nhất định phải dốc hết toàn lực, sinh hoạt dung không được bọn chúng phạm một điểm sai. Cỏ voi bụi quá rậm rạp, thú nhỏ nhóm trở ra liền bị cuốn lấy, căn bản không cách nào chạy. Một đầu thú cái nghĩa vô phản cố chạy trở về, nó không có phản kháng sư tử cái, mà là đứng tại bụi cỏ biên giới chặn thú nhỏ xông vào bụi cỏ lúc chế tạo ra lỗ hổng, an tĩnh chờ đợi sư tử cái tàn sát. Một mạng đổi một mạng. Dương Thúc Bảo ở phía xa tranh thủ thời gian hô, cợt mở nở, Sạ Bi, dừng lại cho ta. Sư tử cái xông thú cái đánh tới, kỳ thật Linh Dương Cựu Đủ lớn cái đầu rất lớn, so với sư tử cái rất nhiều. Nó nếu là nguyện ý liều mạng kia một đầu sư tử cái không làm gì được nó, sư tử cùng sói, đều thích dùng quần thể làm đơn vị truy kích con mồi, một đối một ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là Linh Dương Cựu Đủ lớn đối mặt sư tử không hề phản kháng đấu trí, Sạ Bi nhào vào thú cái trên người, thú cái bình yên bị đụng ngã trên mặt đất sau đó không đi động đậy, chỉ có thể đần độn trong chớp mắt. Nhận mệnh, Sạ Bi nhấn lộn nó sau nhưng không có hạ miệng gầm nó, mà là dùng móng vuốt ấn xuống nó cổ ngựa đầu gầm rú một tiếng. Theo sư hống tiếng vang lên, trong bụi cỏ chui ra ngoài một cái tiểu hắc mập mạp, Mã Tử. Mã Tử nện bước tráng kiện tiểu chân ngắn chạy tới, sau đó nó liền ghé vào thú cái trên bụng hé miệng bắt đầu bú sữa mẹ. Thú cái kinh hoàng muốn dây rủa, Sạ Bi mạnh mẽ đối với nó hé miệng làm bộ cắn xé, gặp này thú cái không động đậy, thậm chí dứt khoát đem đầu gối lên một mảnh cỏ dại lên, tới đi, không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta, dùng sức ca. Chạy như điên bên trong Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem Mã Tử khô quắc cái bụng mới nhớ tới hai ngày này hắn quên uy tiểu gia hỏa này. Bên cạnh trong bụi cỏ lại vang lên là tả thanh âm, Sì Ba nghe được mẫu thân giống lên một tiếng sau xuất hiện. Nhìn thấy ngạch nương đánh ngã một đầu đại gia thú, Sì Ba đại hỉ, ngửa đầu hét dài một tiếng, lão mụ bỏ xẹp bốn bước, 666. Kết quả nó vừa gọi hù đến thú cái đột nhiên phát lực dây rùa lập tức đem Sạ Bi cho đỉnh lật ra, sau đó nhanh chóng đứng lên vung lấy móng liền chạy. Mã Tử mở miệng trừng mắt nhỏ nhìn về phía mẹ nuôi, nó mẹ nuôi lại nhìn về phía Simba. Đang chuẩn bị đi cùng ngạch nương quận Linh Dương Cựu Đủ lớn Simba ý thức được không thích hợp, cục đuôi quay đầu liền chạy, nó thấy được Dương Thúc Bảo liền hướng bên này chạy như điên. Sạ Bi lại lần nữa phát ra tiếng giống, Simba lấy ra bú sữa mẹ khí lực đảm bệnh. Không thể không nói, sư tử nghiêm túc chạy dáng vẻ rất đẹp. Tiểu Hà Mã cũng phát hiện Dương Thúc Bảo, nó vung ra tứ chi lộn nhào xông lại. Đầu ngay lập tức tiến vào Dương Thúc Bảo giữa hai chân sau đó cùng cái heo dường như kêu lên, vẩn, vẩn, vẩn. Tiếng kêu rất ủy khuất, nó còn đói bụng đâu. Dương Thúc Bảo cùng kẹp bao tải đồng dạng đưa nó cho kẹp đứng lên, dẫn nó trở về bú sữa mẹ. Sì Ba đứng thẳng người lên đem móng vuốt khoác lên trên bả vai hắn, ánh mắt sợ hãi, ta cũng phải ngồi xe. Xạ Bị mặt âm trầm chậm rãi ung dung đi ở phía sau, nó ánh mắt một mực khóa tại thân nhi tử trên thân, đằng đằng sát khí. Buổi sáng bảo hộ khu rất náo nhiệt, hai cái ma thú tinh linh cho mèo chó cho ăn, Dương Thúc bảo lại cho mã tử cho bú, trên bầu trời rất nhiều chim theo sinh mệnh thụ cùng trong rừng bay thô đến, một chút thỏ rừng chuột đồng cùng sóc đất lại tại trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn quan sát hoàn cảnh. Xì bạ lớn lên rất nhanh, đã so với ạ là cả chó còn muốn lớn. Sư tử chính là sư tử, thật muốn làm cậu tử nhóm không phải là đối thủ, nó cũng biết điểm ấy, cho nên đến lúc ăn cơm phá lệ bá đạo, lập tức chen vào rổ tuấy lở nhóm bên trong đem toàn bộ đầu vùi vào thau cơm bên trong. Rổ tuấy lở tính tình bạo, lập tức buồn bực hống. Xì bạ chậm rãi ngẩng đầu lên nghiêng đầu quét lấy bọn chúng, tựa như đánh chết chuột sơn trang thôn bá huynh đệ xem chuột tre, dối mốc nhỏ tiểu lão đệ chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải hay không vẫn tưởng nóng. Rổ tuấy lở nhóm tính tình rất liệt, trong đó một đầu hé miệng liền xông xì bạ cắn đi lên. Xì bạ một móng nuốt đập vào trên đầu nó, dứt khoát lưu loát đưa nó cho nhấn té xuống đất. Huyết mạch đáp chế, sư tử lớn lên rất nhanh, vừa gặp mặt vậy sẽ nó cùng chó không chênh lệch nhiều, hiện tại đã lớn tầm vài vòng. Cái khác rổ tuấy lở hầm hực rời đi. Xì bạ hài lòng tha khởi thau cơm đi tìm đại gôn đần nhóm, rất giảng nghĩa khí cùng lông vàng cùng một chỗ chia sẻ giành được cầu lương. Rổ tuấy lở nhóm liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía lông vàng. Hôm nay án giờ hiệu gạ lì muốn tới đưa ra súc, Dương Thúc bảo mở lên máy kéo đi trên trấn chờ đợi hắn. Buổi sáng gạ lì máy kéo khói đen bốc lên ra, trên xe có heo con dê con cùng con bê có hơn 10 cái, thế nhưng là từng cái thân thể gầy gò, mặt ủ mày cho, vừa nhìn liền biết tình trạng cơ thể có vấn đề. Này một ít con bê tuy là không có thịt gì, thế nhưng là khung xương thô to, từng cái toàn thân tóc đỏ, chính là nam phi bò. Dương Thúc bảo đi đón gia súc. Kết quả toa xe đại bản hạ trước nhảy xuống một cái đen xì thiếu niên, này, Dương tiên sinh. Khu ổ chuột thiếu niên, nạp lệ cơ. Án giờ hữu ngẩng đầu một cái nửa cái mặt máu hô kéo đâm, đây là ta trên đường nhặt được tiểu gia hỏa, hắn nói hắn là tới tìm ngươi, thế là ta quyết định mang hộ hắn một đường, các ngươi nhận biết sao? Dương Thúc bảo gật đầu nói, đúng vậy, nhận biết, ách, miệng của ngươi thế nào? Lại xảy ra tai nạn xe cộ. Án giờ hữu vớt một cái nhìn một chút nói ra, a, không có việc gì. Ăn hỏa lòng quả ăn. Náo lệ gở rất cao hứng chào hỏi hắn, Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Chương 141, phụ đạo công khóa. Náo lệ gở là cái hơi gầy gò thiếu niên, một đầu tiểu tóc ăn, mắt to, mũi tẹt, dày bờ môi, rất tiêu chuẩn du lưu tộc nam tính tướng mạo. Nhìn thấy hắn sau Dương Thúc bảo hỏi, hôm nay là tuần lễ năm đi, ngươi tại sao không đi đi học? Náo lệ gở cười nói, chúng ta hôm nay cùng ngày mai nghỉ ngơi, ngày chủ nhật lên lớp. Vì cái gì? Án giờ hiệu gặm hỏa long quả giải thích nói, hắn khẳng định tại trường công lão sư ít, cho nên các học sinh ấn niên cấp thay phiên nghỉ ngơi, lão sư không nghỉ ngơi, bọn hắn còn muốn cho các lớp khác lên lớp. Náo lệt gở gật đầu nói ra, đúng. Dương Thúc bảo phục, này tại Nam Phi dân nghèo địa khu làm lão sư thật không phải cái hảo công việc. Lần này hắn mua ra súc nhiều, 50 đầu heo con, 50 cái dê con còn có 12 con bê, giá tiền không cao, chỉ tốn hơn 2 vạn khối. Án giờ hữu một bên giúp hắn vận chuyển ra súc chiếc lồng một bên nói ra, ngươi vì cái gì chỉ mua heo bệnh bò? Ngươi có phải hay không cho cái gì hát tâm xưởng cung cấp thì ta? Dương Thúc bảo mắt trợn trắng nói, ta nào có năng lượng lớn như vậy? Xem bên kia ta bảo hộ khu, bên trong có sư tử, có lửng mật, về sau còn sẽ có báo có cá sấu có linh cẩu có chó hoang, đây đều là chuẩn bị cho chúng đồ ăn. Náo lệt gơ hề phải nói ra, những động vật này mỗi bữa cơm đều có thì ta? Cơm nước so với chúng ta trường học tốt hơn nhiều. Dương Thúc bảo nói ra, bọn chúng là ăn thịt động vật, chỉ có thể ăn cái này, đối ngươi tìm đến ta làm gì. Náo lệt gỡ lại cười lên, hắn nói ra, ta tới giúp ngươi làm việc, gia gia của ta nói ngươi đối ta có rất lớn ân tình, hắn để cho ta tới tìm ngươi nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay địa phương, đồng thời muốn để ngươi giúp ta phụ tá một cái công khóa. Dương Thúc bảo nói ra, minh bạch, để ngươi đến làm việc ngoài giờ. Đây là ý kiến hay. Về sau ngươi nghỉ ngơi thời điểm liền đến đánh cho ta công đi, mỗi ngày cho ngươi 50 dạng tiền lương. Căn cứ Nam Phi lao công bộ phận năm nay xuất cụ thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, người lao động thấp nhất lúc lương là 11 dạng, lao động trẻ em khắc tính, bình thường là thấp nhất lúc lương một nửa, cũng chính là một giờ liền có thể kiếm 5-6 dạng. Dương Thúc bảo cho não lệt gỡ tiền lương là giá thị trường giá, không tồn tại ân huệ, cũng không có cắt xén, sinh ý chính là sinh ý. Nhưng cho dù hắn cắt xén tiền lương nào lệt gở cũng sẽ không nói cái gì, Nam Phi thất nghiệp dẫn đầu đã vượt qua 30%, rất nhiều người trưởng thành cũng không tìm tới làm việc huống chi là đang học học sinh. Cho nên thiếu niên nghe được chính mình một ngày có thể kiếm 50 dạng sướng đến phát rồi. Lao đầu tử một lòng muốn để hắn đi chính đạo, cố gắng đem hắn dạy bảo trở thành một tên chính phái người, thiếu niên tam quan không có vấn đề, cùng cái khác lười biếng người da đen đồng bào không đồng dạng, hắn làm việc rất cố gắng, đem mình làm đại nhân dùng, đồng dạng đến kéo chiếc lồng, chuyển cái dương. Dương thúc bảo đi lấy ba bình công năng đồ uống đi ra phân cho bọn hắn, ản giờ cơ bê cụp nói ra, nâu ngâu ngô, không cần châu đỏ, ta muốn cọ cả cọ lạ, cọ cả cọ lạ khiến cho ta vui vẻ. Thiếu niên hưng phấn nói ra, ta cũng phải cọ cả cọ lạ, mà xỉ Pepsi. Án giờ hữu hỏi, người thích mà xì. Thiếu niên dùng sức gật đầu, đúng, ta siêu thích hắn, hắn quá lợi hại, có 5 lần kim cầu, 4 lần châu Âu kim giải. Đúng, hắn rất lợi hại, từng thống lĩnh qua giới bóng đá một thời đại. Án giờ tán đồng nói, bất quá bây giờ thế giới bóng đá thuộc về ta Cela, Cela no 1. Dương Thúc Bảo liền trở về thay cái cỏ cả cỏ lạ chỗ trống, hắn trở lại phát hiện hai người kém chút đánh nhau, này làm hắn quái lạ. Hắn kéo đi não lệt gờ muốn lái xe rời đi. Mẹ sờn lao ra quát, tính tiền. Lao Dương nhẹ nhàng nói ra, trước nhớ ta hóa đơn. Mẹ sờn quát, ngươi không cho ta tính tiền, ta đem hờ hờ cho ngươi hồi phục tin nhắn xóa bỏ. Dương Thúc Bảo sững sờ, cái gì? Ngươi giúp xin hờ hờ từ thiện viện trợ. Mẹ sờn đắc ý nói ra, đương nhiên, thứ hai ta liền cho ngươi xin, hôm qua bọn hắn cho hồi âm, ngươi muốn biết nội dung sao? Dương Thúc Bảo trở lại phòng ăn chụp được 20 khối trên bàn, không cần tìm, còn lại tiền đoa. Không đủ. Còn có trước mấy ngày giấy tờ đâu? Có nhược điểm tại người trong tay, lão Dương đành phải thành thành thật thật thanh hết nợ đơn. Mẹ Sơn lần này xác thực giúp hắn đại ân, hắn nộp bảo hộ khu tư liệu, hờ hờ tổ chức tiếp nhận hắn xin, cuối tuần này liền có một đội người tình nguyện đưa cho hắn sửa đường. Hắn không dùng ra máy móc, không dùng ra công cụ, không dùng ra một phân tiền, người ta sẽ cho hắn sửa một đầu bảo hộ khu cùng đường cái hướng dính liền con đường. Lần này, Dương Thúc Bảo thật kiếm lời. Có này tin tức tốt của Vũ, hắn cả ngày đều rất hưng phấn. Đã ngày mai đã có người tới cho hắn sửa đường, hắn liền không lại mang theo các tinh linh đi trải đường, mà là cùng đi cho thức nhắm vườn nổ cỏ. Đến mặt trời treo cao trời nóng lực thời điểm, hắn liền dẫn lên não lệt gỡ đi nhà ngói thép màu bên trong hóng mát. Nhà ngói thép màu bên trong cũng không dễ chịu, bức xạ nhiệt đem phòng làm thành lò sắt, bất quá trên thảo nguyên gió rất tốt, đợi trong phòng dù sao cũng so ở bên ngoài bị ánh mặt trời chiếu muốn dễ chịu. Dương Thúc Bảo đem hai cái địa tinh cũng cho kêu tiền đến, hắn thương lượng chúng ta không cần sửa đường nhưng cũng không thể nhàn rỗi xuống tới có đúng hay không? Vì cái gì? Nặt cùng Danny hỏi, nghỉ ngơi nhiều dễ chịu nha. Dương Thúc Bảo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, tuổi còn trẻ không được hưởng lạc chủ nghĩa, chúng ta muốn bắt đầu từ số không dựng lên một tòa tinh linh thành, kia nhất định phải gian khổ khi lập nghiệp, nhất định phải vượt mọi chông gai, nhất định phải 996, đây là phúc báo. Lại nói sinh mệnh ở chỗ lao động, tóm lại ta chuẩn bị làm điểm lương thực hạt giống vung đến thổ địa bên trên. Các ngươi tới quản lý. Căn cứ pháp luật quy định hắn thảo nguyên không có khả năng xây nông trường, nhưng pháp luật không có quy định trên thảo nguyên không có khả năng trồng lương thực, nuôi gia súc, hắn có thể nuôi gia súc cho sư tử ăn, cũng có thể trồng lương thực cho linh dương tiệu đủ lớn, châu Á bò rừng, chim chuột cùng khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn nhóm ăn. Chỉ cần hắn không khai khẩn đồng ruộng là được. Lão Dương nghĩ kỹ, dù sao thảo nguyên địa bàn đại, thổ địa phí nhiều, hắn liền tùy tiện vung hạt giống. Lương thực có thể dài bao nhiêu tính bao nhiêu, lớn lên hình dáng ra sao tính là gì dạng, hắn cũng không cầu có thể dựa vào trồng lương thực phát tài, chỉ cần có thể tự cấp tự túc là được, nếu có thể kiếm ít tiền lẻ thì tốt hơn. Nam Phi lương thực dùng bắp ngô cùng khoai tây làm chủ, bắp ngô vừa lúc có thể làm động vật ăn cỏ đồ ăn, khoai tây sinh trưởng ở dưới mặt đất tính bí mật mạnh, sẽ không bị người phát hiện. Hoàn Mỹ. Lão Lệ gỡ theo túi vải bên trong lấy ra sách giáo khoa tìm hắn giải đáp vấn đề, hắn hỏi đều là đề toán. Đạo thứ nhất để nói là, lương ngựa na tại thị trường bán thịt bò, một bang thịt bò tiến giá 25 nguyên, hiện lô vốn bán phá giá một bang chỉ cần 20 nguyên, sau đó khách hàng cho nàng 100 nguyên giả tiền mua một bang, lương ngựa na không có tiền lẻ thế là tìm lân cận quán đổi 100 nguyên. Sau đó lân cận quán tiết kiệm tiền quá trình bên trong phát hiện tiền là giả bị ngân hàng tịch thu, lương ngựa na lại bồi thường lân cận quán 100 nguyên, xin hỏi lương ngựa na hết thẻ thua lô bao nhiêu? Là một tên chịu qua cao đẳng toán học cùng vi phân và tích phân thạc sĩ học sinh, Dương Thúc Bảo đối với cái này biểu hiện dễ như trở bàn tay, hắn đều không có tính toán nhìn thoáng qua liền cho ra đáp án. Sách bài tập mang đáp án, não lệ gờ nhìn một chút đi sau hiện hắn nói ra đáp án rất chuẩn xác, lập tức mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ, ngươi quá lợi hại, nhìn xem đạo này. Lão Dương còn muốn lại trang cái bê, kết quả xem xét để hắn đem tính toán giấy cho rút ra. Một cái thương nhân cưới một đầu con lừa xuyên qua 1.000 cây số sa mạc đi bán 3.000 rễ cà rốt. Đã biết con lừa duy nhất một lần có thể có 1.000 rễ củ cải, nhưng mỗi đi một cây số lại muốn ăn đi một rễ cà rốt, như vậy thương nhân nhiều nhất có thể bán ra bao nhiêu cà rốt?
10.
Còn 2C tối mai ta đang nhé, nay mệt rồi ngủ đã.
Chương 142, đường cái thành hình.
Lão Dương cho não lệt gỡ phụ tá xong lớp số học ngày kia tức giận liền mát mẻ, nhưng hắn rất nóng, một đầu mồ hôi nóng. Nam Phi học sinh tiểu học đề toán vậy mà khó như vậy, đây là các quân bỏ ra để sao? Bất quá hắn cuối cùng cho hết làm xong, này thắng được não lệt gỡ sùng bái, học sinh tiểu học ánh mắt nhìn hắn quả thực, cái trước dùng dạng này nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn vẫn là cho hắn 1 triệu tiểu di di ngại khấu. Học sinh tiểu học thận trọng thu lại sách bài tập lại khứ chư thảo, hắn rất có cảm vận tâm, làm việc đến đặc biệt bán lực, buồn bực đầu một mực làm đến sắc trời gần hoàng hôn. Dương Thúc bảo cắt một khối thịt bò cho hắn bỏ vào trong bọc, sau đó lấy ra 100 khối đưa cho hắn nói ra, ngươi hôm nay biểu hiện rất ưu tú, ta ban thưởng ngươi 50 khối tiền. Học sinh tiểu học rất có phân tức nói ra, 50 khối tiền đã đủ rồi, bởi vì ngươi cho ta học thêm, trong thành học bù phí rất đắt, ta cho tới bây giờ chưa đóng nổi phần này tiền. Dương Thúc bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói, không có việc gì, ngươi thu cất đi, trở về cho ngươi ra ra tổn tốt, không cần loạn hoa. Học sinh tiểu học nghĩ nghĩ nói ra, vậy cái này coi như 2 ngày tiền công, ngày mai ta sẽ lại đến giúp ngươi làm việc. Ngày thứ 2 là thứ 7, lần này tôi giúp hắn làm việc coi như không phải học sinh tiểu học một người. Lúc buổi sáng 2 chiếc công trình xa tuần tự tiến vào dị dọa chấn, Dương Thúc bảo nhìn xem trên xe chứa đầy cắt đá tâm hoa nộ phóng, chính mình thật sự là lao thiên gia tôi yêu quý đứa con yêu. Hờ hờ quả thực là Bồ Tát sống. Công trình xa đằng sau còn có người tình nguyện ra xe bán tải, xe Jeep, trong đó tối uy phong là một chiếc Mercedes-Benz GL, xe này tại trên đường lớn gào thét mà đến, ánh mặt trời chiếu sáng tại màu đen xe sơn lên quang mang lấp lánh, giống như xuyên qua hồng hoang trốn tới hung thú. Mẹ sờn say sưa ngon lành hút lấy kem nói ra, ngươi nói những người này cầu cái gì? Bọn hắn không thiếu tiền cũng không thiếu địa vị, vì cái gì nguyện ý lấy ra thời gian nghỉ ngơi tới làm người tình nguyện? Dương Thúc bảo liếc xéo hắn nói, bởi vì chúng ta là cao thượng người. Mẹ sờn chê cười nói, tốt ta quên ngươi cũng là người tình nguyện, ta thích người tình nguyện, ta cũng thích đại dê, xe này rất tuyệt, không biết lúc nào ta có thể mua một chiếc. Thiến Thiến theo bên cạnh đi qua, mẹ sờn dùng cằm điểm một cái nàng nói ra, chờ ta mua đại dê dẫn ngươi đi hóng mát. Chính mình đi thôi, ta không thích đại dê, ta thích kẻ cướp đoạt. Thiến Thiến khinh thường mắng trả lại. Kẻ cướp đoạt là tất cả Nam Phi yêu xe nhân sĩ trung cực mộng tưởng. Nó không phải xe mong đợi sản xuất ô tô, mà là xưởng quân sự thiết kế sản xuất một cái xe bọc thép, có được vượt qua 6 gạo chiều dài, 2.66 gạo độ cao, xe nặng đến 15 tấn, có thể phòng ngự súng máy, lưu đạn thậm chí có thể phòng ngự chống tăng mìn, có thể xưng toàn cầu dân dụng thị trường thứ nhất xe. Bất quá giá tiền của nó rất khoa trương, tại Nam Phi mua sắm cũng phải tốn hao 600 dạn khoảng cách. Dương Thúc bảo đối xe không quá thích. Nhưng nhìn thấy mẹ sởn như vậy thích mẹ xe Mercedes-Benz G liền không nhịn được khoe khoang đứng lên, ta ngồi qua một lần cái xe này tử, xác thực rất dễ chịu, lái xe là cái đại mỹ nhân, ngực có như thế lớn. Mẹ sởn cười ha ha, ngươi liền thổi a. Công trình xa mở đến thức ăn nhanh cửa phòng ngụm, bất kỳ xe nào khác lần lượt dừng lại, sau đó mẹ xe Mercedes-Benz G sau khi dừng lại đi xuống cả người đoạn nóng bỏng nữ nhân, nàng mặc vào một kiện bó sát người cách nhiệt phục, eo nhỏ nhắn đôi chân dài bị hoàn mỹ phát họa ra đến. Theo khía cạnh xem đường cong chính là hình chữ S. Mẹ sờn con mắt nóng lên, hắn liếm môi một cái nói ra, mau nhìn, hôm nay có phú bà à, thượng đế, ta siêu yêu phú bà rốt cục xuất hiện, thượng đế phù hộ, hy vọng nàng có thể coi trọng ta sau đó bao nuôi ta, dạng này ta cũng không cần phân đấu. Dương Thúc bảo không nói lời nào, con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.